Chương 74, ai mạnh hơn? Chương 74, ai mạnh hơn? Sát trời đã chậm, ta trước mang ngươi trở về đi. Chờ mặt trời hoàn toàn khuất núi về sau, sát trời triệt để tối xuống, hướng mặt thổi tới gió đêm bên trong có một tia ngày mùa hè khó được ý lạnh. Huynh muội hai người đứng tại cầu vượt bên trên hàn huyên một hồi, nhìn qua lấm ta lấm tấm quang mang từ khu phố đầu này sáng đến đầu kia, lại là một cái bận rộn không nghỉ ban đêm. Bọn hắn đi xuống cầu vượt, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trở về? Đi đâu? Trong bóng đêm, tiểu cô nương con ngươi sáng lấp lánh, không nháy mắt nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong hình như có chờ mong. Sầm Đông Sinh lúc đầu muốn nói đương nhiên là đưa ngươi về nhà mình, sau này nghĩ lại, đã đến tình trạng này, không bằng đem chuyện muốn làm đều làm xong, ngày mai lại nói. Trước đó nói xong rồi, ta sẽ dẫn ngươi nhìn ta bây giờ nhà. Hắn hồi đáp, ngươi bây giờ còn muốn đến xem sao? Chờ một lúc có thể sẽ rất muộn. Đương nhiên, chậm thêm ta đều sẽ đưa ngươi trở về. Ừm. Y Dĩ Thanh Nhan dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nàng giống như là nghĩ tới điều gì, thăm dò giống như hỏi, không thể trực tiếp tại ca ca trong nhà ở lại sao? Trực tiếp ở? Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút, ta có thể ngủ sàn nhà. Nàng giơ tay lên, sợ hắn không đồng ý làm sao có thể nhường ngươi ngủ sàn nhà. Sầm Đông Sinh bật cười một trận, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải là không được. Dù sao phòng trống không ít, đệm chăn ga giường bao gối đều có mấy bộ, tùy tiện đưa ra một gian tới thu thập một lần là tốt rồi. Chỉ bất quá, chuyện này vẫn là muốn cùng An Chi Chân trước đó nói rõ. Phòng ở vốn là nàng, nàng chính mình ở lại không có gì có thể nói, đổi thành người khác vẫn phải là thông chi một câu. Bất quá, hắn cảm thấy không có vấn đề gì, Chi Chân tỷ không phải nhỏ mọn như vậy người. Ta nghĩ cũng có thể. Ta chờ một lúc gọi điện thoại hỏi một chút. Sầm Đông Sinh cầm điện thoại di động lên, nghĩ nghĩ sau lại buông xuống, được rồi, chờ một lúc sau khi trở về nói không chừng có thể đụng tới đi. Y Dĩ Thanh Nhan nghiêng đầu một chút, giống như tại cảm thấy hoang mang. Đi thôi. Hắn quay người hướng phía nhà ga phương hướng đi đến, kêu gọi nàng đuổi theo. Trời quá muộn, đã không có giao thông công cộng rồi. Kêu xe taxi về nhà, ngồi trên xe Sầm Đông Sinh cho Chi Chân Tỷ phát ra đầu cực lở. Ta đã trở về. Y Dĩ Thanh Nhan một mực tại chú ý động tác của hắn, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, ca ca, ngươi là tại cùng vị kia hợp tác đồng bạn tán gẫu sao? Ừm. Sầm Đông Sinh không có ngẩng đầu. Đợi một hồi về sau, nhìn thấy Chi Chân Tỷ cho hắn trả lời một câu ta trong nhà chờ ngươi về sau trả về cái ái tâm ký hiệu. Quả nhiên, hắn nghĩ thầm, từ khi khuya ngày hôm trước bắt đầu, hắn liền có loại dự cảm này rồi. Chi Chân Tỷ rất có thể đem nhà hắn xem như thường trú địa điểm. Vẫn là câu nói kia, dù sao cũng là phòng ốc của nàng. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Y Dĩ Thanh Nhan gặp hắn một mực không có ngẩng đầu để ý mình, trả lời thái độ có chút qua loa, nhịn không được nhô lên mặt. Thường, ngươi chỉ cái gì? Bình thường tới nói, cùng hợp tác đồng bạn cần như vậy thần mật sao? Sầm Đông Sinh ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Nói gì vậy? Đích xác, hợp tác người không nhất định quan hệ rất tốt, nhưng ta nói qua, ta và nàng không chỉ là hợp tác đồng bạn, cũng là muốn bản thân, xem như rất mật thiết quan hệ. Không, ý của ta là, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, liền xem như bằng hữu, cũng không cần về cái nhà cũng phải cùng người báo cáo đi. Sầm Đông Sinh trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thật là, hắn chủ yếu là bị Chi Chân Tỷ lật lại cường điệu qua, hy vọng hắn nhất định phải mỗi ngày kịp thời báo cáo tình huống, đến mức quen thuộc thành tự nhiên. Nhà ma thời điểm không thể tính đi. Sầm Đông Sinh trả lời lời này thời điểm có chút chột dạng, chúng ta mới từ nguy hiểm địa phương ra tới, dù sao cũng phải cùng người nói một chút. Kia, ta cũng muốn. Y Dĩ Thanh Nhan tại trầm mặc một lát sau, đột nhiên vươn tay, bắt được cánh tay của hắn. Ca ca nói muốn làm ta người dẫn đạo a. Vậy ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi báo cáo tình huống, ngươi không nên cảm thấy phiền nha. Đi, hai người các ngươi một là chủ động, một là bị động đi. Sầm Đông Sinh thở dài. Cũng là, có cái phương thức liên lạc là nhất định. Hôm nay tới không kịp, ngày mai dẫn ngươi đi chọn cái điện thoại mới đi. Tóm lại, Sầm Đông Sinh rốt cục vẫn là mang theo Y Dĩ Thanh Nhan muội muội trở lại nhà mình. Dưới cây ngô đồng, bóng lá lượn quanh. Một đầu thật dài khu phố, bao phủ tại yên tĩnh trong bóng đêm, rõ ràng đi ra giao lộ chính là khu náo nhiệt, ngoại giới thanh âm huyên náo lại chuyển không tiến con đường này bên trong. Thường cách một đoạn đường, liền có một ngọn đèn đường tản ra mông lung mờ nhạt vườn sáng, người đi đường đi ở dưới ánh đèn, giống như đi trong bức họa. Hai bên đường phố đều là độc tòa nhà nhà lầu nhỏ, có thuê đi mở bếp riêng quán, không có cũng đa phần không người ở lại, chỉ là sẽ định kỳ phái người quản lý. Đến buổi tối, chỉ có mấy hộ nhân ra đèn sáng, càng lộ vẻ ưu tĩnh. Sầm Đông Sinh cùng Y Dĩ Thanh Nhan đi xuống xe, đi tới ba tầng lầu cao phòng tiểu tây cửa sắt trước. Và, cảm giác rất có tiền bộ dáng. Y Dĩ Thanh Nhan ngẩng đầu, nhìn qua nhọn nóc nhà nhú lên, hàng rào sau lưng có chút rộng rãi mặt cỏ cùng bể phun nước, cùng với đá cuội giải thành đường nhỏ, không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục. Sầm Đông Sinh mở cửa sắt ra đi đến đầu đi, nhìn thấy bị chiếu sáng cửa sổ thủy tinh. Mặc dù vải mảnh lôi kéo, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy sáng loáng tia sáng từ khe hở bên trong lộ ra tới. Đã có người ở hắn đi thẳng đến cửa trong, dự định đẩy cửa đi vào thời điểm, quay đầu mới phát hiện Y Dĩ Thanh Nhan đứng tại dưới bậc thang, còn giống như đang do dự. Đúng rồi, ca ca, ta còn không có hỏi qua, ngươi vị bằng hữu kia, rốt cuộc là nam vẫn là nữ? Vấn đề này đặt ở cuối cùng hỏi a. Sầm Đông Sinh cảm thấy người bình thường đối chưa từng thấy qua người xa lạ, đầu tiên liền sẽ nghĩ hiểu rõ hắn giới tính. Còn tưởng rằng ngươi đối chuyện này không quan tâm đâu. Y Dĩ Thanh Nhan đưa tay đặt ở ngực, nàng nhỏ giọng nói, đặt ở cuối cùng hỏi, mới tốt để cho ta làm chuẩn bị tâm lý. Ngươi muốn làm gì chuẩn bị tâm lý? Sầm Đông Sinh không thế nào để ý, thuận miệng trả lời một câu nữa về sau, đem cửa đẩy ra đi vào. Nhanh lên vào đi. Nam nhân biến mất ở cổng. Trong môn phái tuyết trắng ánh đèn giống thủy ngân tại trên cầu thang chảy xuôi, bao phủ đứng ở ngoài cửa thiếu nữ, đưa nàng gương mặt chiếu lên nửa sáng nửa tối. Y Dĩ Thanh Nhan thở ra một hơi thật dài đến, bả vai toàn bộ sụ xuống. Quả nhiên, nàng thấp giọng thì thào. Sầm Đông Sinh thay dép xong, đi vào phòng khách. Chi Chân Tỷ an vị ở trên ghế salon. Nàng mặc lấy màu đen váy xa, bên hông mềm mại buộc lên một cái tơ chất nơ con bướm. Trong tay nàng bưng lấy một quyển sách, tư thái ưu nhã niết lên bắp chân, viền váy vừa vặn không có quá gối đóng, lộ ra bóng loáng trắng non chân da rẻ, dài mà nhu thuận tóc rối tung trên bả vai về sau, tại ánh đèn chiếu rọi tản ra duyên dáng sáng bóng. Sầm Đông Sinh dừng bước, có đoạn thời gian không có mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. An Chi Chân hết sức chuyên chú đọc lấy sách vợ bộ dáng, cùng trong ngày thường ôn nhu đại tỷ tỷ hình tượng lại có khác nhau, có loại kiểu khác tài trí đẹp. Suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng là sáng sớm hôm qua mới cùng nàng cáo biệt, hắn nhưng có loại cách tốt một đoạn thời gian mới gặp cảm giác. An Chi Chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh niên ánh mắt lấp lánh nhìn mình, khoe miệng không nhịn được hiện hiện mỉm cười. Ngươi ngốc đứng ở đằng kia làm cái gì? Muốn nhìn ngươi một chút. Sầm Đông Sinh nói. Giữa chúng ta tâm hữu linh tê đâu, ta cũng muốn nhìn xem ngươi. Đến, đi tới để tỷ tỷ nhìn xem. Sầm Đông Sinh đi tới, An Chi Chân đem sách vợ khép lại, đặt lên bàn. Đây chính là cái gọi là một ngày không gặp, như cách ba thu. Trước đó hẹn xong là hai ngày, nhưng nếu như ngươi hôm nay ba ngày không cho ta gửi tin tức, ta khả năng hiện tại đã tại nhà ma bên trong. Nữ nhân hai tay mười ngón giao nhau, đặt ở trên đầu gối, cười hỏi. Cảm giác như thế nào? Tạm được. Ta liền biết, loại trình độ này địch nhân đối Đông Sinh Lai nói không tính khó khăn. Có cái gì phát hiện sao? Có. Tóm lại, nhà ma bản thân sự tình tạm thời để ở một bên đi. Sầm Đông Sinh nói, hắn quay đầu nhìn về phía cổng, Y Lý Thanh Nhan ngay tại cổng thay đổi giày, gặp hắn hướng bên này vẫy vẫy tay, thế là hướng phòng khách đi tới. Lần này hành động bên trong, ta gặp một người. Ta đem nàng mang về. An Chi Chân thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Y Lý Thanh Nhan từ trong bóng tối đi ra. Màu vàng nhạt tấm áp ánh đèn bao phủ mặt mũi của nàng, trải qua một ngày này xuống đến ăn mặc về sau, Y Lý Thanh Nhan về mặt dung mạo đã triển lộ ra bản thân trời sinh xuất sắc tố chất, là vị lần đầu gặp mặt liền có thể cho người ta lưu lại đầy đủ kinh diễm ấn tượng mỹ thiếu nữ. Chỉ là, nàng thời khắc này thái độ rõ ràng cùng Sầm Đông Sinh đơn độc ở chung lúc không giống, trên mặt không có gì biểu lộ, lộ ra thanh lãnh. Tương lai chiếc nhân vương cùng bình đẳng vương, một đoạn thời gian rất dài bên trong đặt song song sừng sững tại thế giới chi đỉnh, hai vị mạnh nhất nữ tính chú cấm sư, ở thời đại này lần thứ nhất gặp nhau. Hai người ánh mắt tương giao. Nếu là một màn này bị người dùng ảnh chụp ghi chép, lưu truyền hậu thế, thế nhân nhóm đại khái sẽ dùng lịch sử tính một khác loại hình xưng hô để hình dung tích tắc này. Thật đáng tiếc, người chứng kiến chỉ có một. Sầm Đông Sinh ở một bên nhìn xem, cảm thấy mình giống như lại một lần chứng kiến lịch sử. Không, lần này, hắn là tự mình tham dự trong đó, trong lòng của hắn hiện hiện vi diệu lại phức tạp cảm xúc, không biết nên nói là cảm động đâu, vẫn là cảm khái. Loại tâm tình này, ở trên đời này sợ rằng chỉ có người trùng sinh một người có thể trải nghiệm. An Chi Chân tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt nàng tiếu dung chưa biến, ai nha, là vị rất trẻ trung tiểu bội mùa đâu, dung mạo thật là xinh đẹp. Hoan nên tới đây làm khách. Y Dĩ Thanh Nhan yên lặng gật đầu, không có trả lời. An Chi Chân lại đem ánh mắt chuyển hướng Sầm Đông Sinh trên mặt. Lần này, nàng tầm mắt buông xuống, con ngươi bị lông mi âm ảnh bao trùm. Ta nghĩ, Đông Sinh hẳn là sẽ không tùy tiện đem không quá quan trọng người tới nơi này, ta có thể nghe một chút ngươi lý do sao? Khả năng trong mắt người ngoài, An Chi Chân thần sắc cũng không có phát sinh quá lớn cải biến, vẫn là một mặt ôn nhu mỉm cười, nhưng Sầm Đông Sinh tốt xấu cùng nàng ở chung có một đoạn thời gian, biết rõ lúc này Chi Chân tỷ thái độ đã nghiêm túc rồi. Hắn từ nữ nhân ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia áp lực, cũng may hắn có đủ lý do, không thẹn với lương tâm. Bóng đêm dần sâu, ve tiêu chật chật, nhìn ra xa ngoài cửa sổ thế giới, có thể nhìn thấy phương xa lấm ta lấm tấm ánh đèn, tại đêm tối trong hải dương, giống như là liên miên hải đăng. Sầm Đông Sinh đứng tại trước cửa sổ, nhàn nhã nhìn một lát phong cảnh, nhấp một hớp nâng ở trong lòng bàn tay trà nóng. Lại chờ đợi một hồi, hắn cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là quay người tại trong phòng bếp rót hai chén trà, đi hướng phòng khách. An Chi Chân cùng Y Lệ Thanh Nhan, hai người mặt đối mặt, một cái ngồi ở trên ghế salon, một cái ngồi ở bàn trà trên ghế đối diện. Thì ra là thế. Hắn nghe tới An Chi Chân một bên gật đầu một bên trên giấy ghi chép nội dung, biểu lộ nghiêm túc, mà đổi thành một bên, Y Lệ Thanh Nhan thì tựa như là vừa rồi giảng thuật xong nhà ma bên trong trải nghiệm, nhỏ giọng thở dốc một hơi, yên lặng nhìn xem nàng. Sầm Đông Sinh bưng lấy hai chén trà, ở một bên vây xem. Nếu như đặt ở tương lai, hai vị tổ tượng như vậy chính thức gặp mặt, trò chuyện được chỉ có thể là ở này về sau quyết định ngàn vạn người, ngàn tỷ người tiền đồ vận mệnh trọng đại hạng mục công việc. Nào giống hiện tại, mặc dù là gặp lần đầu mặt, nhưng bầu không khí coi như hòa hợp, hay cùng trò chuyện việc nhà tựa như. Có thể nhìn thấy như vậy bất khả tư nghị cảnh tượng, sống lại cả một đời thật sự là đáng giá. Hắn đã từng, tại đối lên tổ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có áp lực tâm lý, đây là đời trước ký ức quá mức tươi sáng rõ nét, cho hắn tâm lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng loại này chướng ngại trung quy là chậm rãi tan rã rồi. Hắn hiện tại thậm chí có tâm tình dùng một loại nói đùa giống như thị giác đối đãi hai người chung đụng một màn này. Nói ví dụ, không cảm thấy hai người bọn họ giao lưu phương thức, rất như là lão sư tới cửa làm đi thăm hỏi các gia đình thời điểm, đứng ngồi không yên học sinh sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đông Sinh, ngươi ở đây cười cái gì? Chi Chân tỷ ánh mắt rơi vào trên người hắn, chân mày cau lại, tựa như là tại đối người nào đó không đếm xỉa đến thái độ cảm thấy không vui. Hắn còn cảm nhận được đến từ sau lưng một cái khác ánh mắt. Xem ra Thanh Nhan muội muội đối với hắn vừa rồi thế mà cố ý rời đi hai người đi bên cửa sổ ngắm phong cảnh không chịu trách nhiệm biểu hiện tương tự không phải rất hài lòng. Không có gì, Sầm Đông Sinh làm bộ vội ho một tiếng, đi tới đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Các ngươi trò chuyện có một lát, đến, uống nước đi. An Chi Chân cùng Y Dĩ Thanh Nhàn cơ hồ là cùng thời khắc đó hướng phía hai chén trà đưa tay ra. Ánh mắt hai người giao thoa một cái chớp mắt, sau đó riêng phần mình cầm lên cách mình thêm gần ly kia. Y Dĩ Thanh Nhàn hai tay dâng chén trà, im lặng không lên tiếng miệng nhỏ nhấp. An Chi Chân thì một bên uống trà, một bên đối với hắn nhỏ giọng phàn nàn. Ngươi có thể thật không phụ trách, người là ngươi mang về a. Thanh Nhàn bên kia, ta nên biết, nàng đều đã cùng ta đã nói rồi. Sầm Đông Sinh nói, ta suy đoán ngươi có thể sẽ đối nàng sự tình cảm thấy rất hứng thú, liền để các ngươi trước trò chuyện một hồi. Lời này ngược lại là không sai. Mặc dù ta đối nhà ma bên trong chủ nhà, đầu kia yêu quái sinh thái vậy thật cảm thấy hứng thú, nhưng cùng ký túc tại Thanh Nhàn trên người nàng lực lượng so sánh, thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. An Chi Chân nhìn một chút từ khi đăng tràng bắt đầu liền cho người ta một loại trầm mặc ít nói ấn tượng, hỏi một câu mới bằng lòng đáp bên trên một câu thiếu nữ, lại nhìn một chút Sầm Đông Sinh. Chỉ sợ là hạng nhất mệnh cấm, đúng không? Không sai. Cùng ta Thiên Khôi quyền thủ đồng dạng. Đúng là như thế. An Chi Chân đang nghĩ nói cái gì, từ vừa rồi bắt đầu sẽ không chủ động mở miệng quá ý địa Thanh Nhàn, lần thứ nhất cắt đứt đối thoại của hai người. An tiểu thư, giống như ta. Nàng lặp lại một lần câu nói này. Ừm. An Chi Chân nghiêng mặt qua đến, đối nàng lộ ra nụ cười ấm áp, hồi đáp, theo một ý nghĩa nào đó đúng thế. Nếu như là như vậy, ta có cái vấn đề rất hiếu kỳ. Thỉnh giảng. Kỳ thật ta đang trên đường tới, liền có hỏi qua Đông Sinh ca, đó chính là. Thiếu nữ tư thế hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng ngồi ở đối diện tóc dài nữ nhân, nàng không còn trầm mặc, ánh mắt bên trong có hiếu thắng mũi nhọn. Ta và An tiểu thư ngươi, ai mạnh hơn? Chương 75, giao cái ngọn nguồn, 1, chương 75, giao cái ngọn nguồn, 1, ta muốn biết, ta và An tiểu thư, ai mạnh hơn? Ý gì Thanh Nhan câu nói này sau khi đi ra, trong phòng khách bầu không khí lập tức an tĩnh lại, tựa như đem một bát nóng hôi hổi nước đột nhiên bỏ vào tủ đá. An Chi Chân không có lập tức trả lời vấn đề này, mà là quay đầu đi, dùng một loại trách cứ ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu người nào đó. Mà Sầm Đông Sinh thì về lấy vô tội ánh mắt. Đây thật là không tưởng được, ta cũng không biết đứa nhỏ này vì sao lại đột nhiên nói lên cái này. Hiện tại, ngược lại chỉ có từ ban đầu biểu hiện được trầm mặc ít nói ý Lý Thanh Nhan, vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Hạng nhất mệnh cấm. Đây chính là đối với ta trên thân lực lượng khái quát sao? Nàng nói, bởi vì ta đối chú cấm sư sự tình hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đừng để ý Lý Thanh Nhan đồng học. Bây giờ trên đời này tuyệt đại bộ phận chú cấm sư đều cùng trước đó ngươi một dạng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này từ. Chi Chân tỷ như có thâm ý liếc Sầm Đông Sinh liếc mắt. "Ừm, ta hiểu, Đông Sinh ca. Còn có An tiểu thư, hai vị đều là tiền bối, biết đến đồ vật xa so với ta nhiều. Mặc dù ta cảm thấy trên người ta lực lượng đầy đủ đặc biệt, nhưng ta tin tưởng hai vị phán đoán. Mỗi một loại hạng nhất mệnh cấm đều rất đặc biệt, điểm này không thể nghi ngờ." Sầm Đông Sinh nói. "Như vậy nói cách khác, không hề dừng một cái người đặc biệt ta. Ta chỉ là một cái trong số đó." Thiếu nữ, để Sầm Đông Sinh nhất thời lâm vào trầm mặc. Trung Hoa đại khu diện tích lãnh thổ bao la, địa linh nhân kiệt, chú cấm sư, tại quốc gia khác địa khu có khác biệt xưng hô. Tóm lại chính là có được siêu tự nhiên lực lượng nhân loại, quần thể, bất kể là quy mô vẫn là chất lượng bên trên, đều là tính áp đảo thế giới đệ nhất. Mà Bình Đẳng Vương, chính là ở nơi này hơn 1 tỷ người bên trong lan truyền ra 6 người một trong, coi như suy xét đến nàng bây giờ còn chỉ là hạng nhất chú cấm sư, cái số này khả năng trong tương lai sẽ đạt tới 20 cái trái phải, cái kia y nguyên là ngàn dặm mới tìm được một nhân trung long vượng. Nhưng muốn nói nhất đích sát chỉ có thể ở đằng sau tăng thêm một trong. Sầm Đông Sinh lúc này cảm xúc, kỳ thật có một chút chút kinh ngạc. Có thể là bởi vì Y Thanh Nhan ở trước mặt hắn cho tới nay biểu hiện được quá biết điều đi, không nghĩ tới tại vị này trong lòng của cô bé có loại này đối tự thân đặc biệt tính nhận biết, đủ để xưng là ngạo mạn. Nhưng là, không có phần này ngạo mạn mới so sánh kỳ quái. Nếu như không phải khắc sâu nhận biết đến bản thân đặc thù cảm thấy mình tồn tại có thể sẽ cho toàn thế giới mang đến ảnh hưởng tồi tệ, Y Thanh Nhan sẽ không nhẫn mại vô gian địa ngục lực lượng dài đến thời gian 16 năm. Lúc này, hắn nhịn không được đi lặng lẽ quan sát An Chi Chân biểu hiện. Nàng vẫn là mặt mỉm cười, khiến người thấy không rõ nàng ý tưởng chân thật. Muốn nói ngạo mạn Chi Chân tỷ là giống nhau a. Ý đồ cải biến toàn bộ thế giới, lấy treo cao bầu trời Thái Dương bằng được tự thân người, lại thế nào khả năng không ngạo mạn đâu. Vinh Đẳng Vương cùng hắn gặp gỡ bất ngờ thời điểm, từng có qua đánh giá như vậy, nàng là loại kia ngạo mạn đến sẽ tự khoe là thần nhân. Lúc đó Sầm Đông Sinh, bởi vì rất khó phủ nhận mà nói không ra nói, bây giờ Sầm Đông Sinh càng là tán đồng lấy điều phán đoán này. Cho nên, mặc dù coi như là Y Ly Thanh Nhan tiên chủ động nhắc lên điểm này, nhưng ở Chi Chân tỷ trong lòng, có tồn tại hay không tương thông tâm tư đâu. Tại kia ôn nhu bề ngoài bên dưới, có lẽ nàng cũng có khác suy tính. Nghĩ đến đây, Sầm Đông Sinh trong lòng căng thẳng, cũng không thể thật sự để các nàng đánh lên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn đặt quyết tâm muốn cải biến hai người ngày sau trở thành kẻ thù sống còn tương lai. Không có người cảm thấy, những cái kia nhận biết đến mình là người đặc biệt, thường thường là mong muốn nhất trở thành đặc biệt nhất một cái kia sao? Y Dĩ Thanh Nhan nhìn thấy hai người đều không nói lời nào, khe khẽ thở dài. Người nói không sai. An Chi Chân đột nhiên mở miệng, lời này kém chút dọa Sầm Đông Sinh một ngày, hắn tranh thủ thời gian đánh gãy. Nhưng là, tại so sánh ai mạnh ai yếu trước đó, đầu tiên hẳn là tăng tiến tương hỗ hiểu rõ. Hừm, Đông Sinh lời nói cũng đúng. Chi Chân tỉ rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nở nụ cười. Tăng tiến hiểu rõ. Đúng vậy à, đối với ta mà nói, mạnh yếu chỉ có thể đại biểu nhất thời tình cảnh, ta theo đuổi cũng không phải là loại này đồ vật. Ta không rõ ràng ngươi ý nghĩ, Y Thanh Nhan tiểu thư. Nàng không còn dùng đồng học xưng hô thế này, mà là thay đổi càng chính thức thuyết pháp. nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta phân cái cao thấp, ta hiện tại hướng ngươi nhận thua đều có thể nha. Ta không phải là đối thủ của ngươi, Thiên Khôi quyền thủ không phải Vô Gian địa ngục đối thủ, Y Lý Thanh Nhan là mạnh hơn An Chi chân chú cấm sư. Y Lý Thanh Nhan nhíu lên tiêm lông mày, không có trả lời. Sâm Đông Sinh thì ngậm miệng lại, lời này vừa ra, là hắn biết Chi chân tỷ có mình ý nghĩ. Bất quá, hắn làm ăn dưa quần chúng vẫn là có loại muốn đem câu nói này dùng thiết bị ghi âm ghi chép lại xúc động. Phóng tới hậu thế đó chính là, Y Lý Thanh Nhan là mạnh hơn An Chi chân chú cấm sư, lời này thế nhưng là chính chiết nhân vương tự mình nói, mọi người rất được hoan nghênh đỉnh cấp chú cấm sư đấu thú cuối cùng có một đáp án. Nhưng là, ngươi nếu là đối đáp án này hiếu kỳ, mà không phải đơn thuần tranh cường hào thắng lời nói, ta cũng có thể lý giải, bởi vì ta chính là người như vậy. Chi chân tỷ nói tiếp, không cảm thấy hiếu kỳ sao? Vừa rồi ta đã lộ ra bí mật của mình, Thiên Khôi quyền thủ chính là ta chú cấm. Ngươi không muốn biết, trừ bản thân bên ngoài bị đánh giá là hạng nhất chú cấm lực lượng, đến tột cùng sẽ là loại nào hình thái sao? Chí ít ta cũng rất tốt kỳ, ta là lần đầu tiên gặp được cùng ta ngang cấp chú cấm sư, cho nên ta đối Vô Gian địa ngục nội tình hết sức cảm thấy hứng thú. 25 tuổi nữ bác sĩ, 16 tuổi nữ học sinh cấp 3. Cứ việc đây chỉ là mặt ngoài thân phận khác nhau, nhưng các nàng cá tính, phương thức tư duy cùng người sinh trải nghiệm, đích xác có ngày đêm khác biệt. Hai người ánh mắt lại một lần nữa lẫn nhau đụng vào. Lần này, các nàng cũng không có tránh đi đối phương, mà là càng chăm chú đánh giá lẫn nhau. "Hừ, ta muốn chính là đáp án cho tới nay đều là." Cuối cùng, Ý Lý Thanh Nhan khẽ gật gù, nhẹ giọng trả lời. "Bất quá, An tiểu thư, ta sẽ không nói cho người toàn bộ. Có sự tình, chúng ta cũng còn không có làm rõ ràng." Ý Lý Thanh Nhan từ lúc sinh ra đời liền cảm nhận được Vô Gian địa ngục tồn tại, nhưng nàng tiếp nhận phần này năng lực lại là tại một ngày trước kia. "Đương nhiên, ta cũng giống vậy." "Vậy liền nói ngươi có thể nói đi." An Chi Chân đem mấy chương tráng in ra tới ảnh chụp, bày ở trên bàn trà theo thứ tự sắp xếp ra. Đây chính là ngươi năng lực mang đến cải biến. Nhìn qua, vô cùng có lực phá hoại đâu. Nhìn chằm chằm trên tấm ảnh bị phá hư công trình kiến trúc, cùng bị chặt bên dưới đầu mấy cỗ thi thể, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng dương lên. "Tại các ngươi tới trước đó, ta nghiên cứu một đoạn thời gian, đồng thời có một chút suy đoán, tựa như tại chơi tìm ra lời giải trò chơi một dạng, rất có ý tứ." Nàng dựng thẳng lên một ngón tay. "Ta đoán, cùng không gian có quan hệ, đúng không?" Chi Chân tỷ vẫn là trước sau như một nhạy cảm, Sầm Đông Sinh sinh lòng cảm khái, nhịn không được hỏi, "Ngươi là làm sao đoán được?" "Rất đơn giản suy đoán. Có quan hệ với nhà ma không gian tri thức vẫn là ngươi dạy cho ta, ngươi nói chúng ta một khi tiến vào nhà ma thì tương đương với cùng tiến vào một cái khác cùng thế giới hiện thực ngăn cách linh dị không gian." Nàng chỉ trên tấm ảnh lầu dạy học. "Ngươi và Y tiểu thư hẳn không có tùy ý phá hư của công yêu thích, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này vết tích, ta nghĩ chỉ có thể là từ nhà ma không gian nội bộ thả ra công kích, đột phá tầng này ngăn cách bình chướng về sau, phá hư công trình kiến trúc, không phải sao?" "Thì ra là thế." Chương 75, giao cái ngọn nguồn 2, chương 75, giao cái ngọn nguồn 2. Lúc này, Y Lý Thanh Nhan đột nhiên chú ý tới chuyện nào đó, nàng nhăn lại lông mày. "Chờ một chút, những hình này ngươi là từ nơi nào lấy được?" "Ta và đồng sinh ca hôm nay ban ngày vừa mới từ nhà ma bên trong ra tới, cảnh sát trong tay." "Cảnh sát? An tiểu thư chẳng lẽ là..." "A, cũng là, làm tiền bối, ta có lý do trước chia sẻ." An Chi Chân nở nụ cười. "Tới trước nói rõ một chút Thiên Khôi quyền thủ lực lượng đi. Mặc dù hiệu quả thực tế không chỉ như vậy, nhưng từ bình thường biểu hiện bên ngoài đến xem, ngươi có thể cho rằng đây là một loại can thiệp tinh thần năng lực." "Tẩy não?" Y Lý Thanh Nhan trừng mắt nhìn, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Sầm Đông Sinh. Sầm Đông Sinh vậy trừng mắt nhìn, một mặt ngươi xem ta làm gì biểu lộ. Đối với người bình thường tới nói có thể tạo được không có gì bất lợi hiệu quả, trừ phi là cùng một thời gian điều khiển số lượng vượt qua ta phụ tải, nếu không chống cự không được năng lực này. Nhưng đối với chú cấm sư tới nói, sẽ không như vậy hữu hiệu rồi. Chi Chân tỷ là ở khiêm tốn. Hắn ho khan một tiếng, trên thực tế, trừ phi là hạng nhất chú cấm hoặc mệnh cấm người sở hữu bình thường chú cấm sư đồng dạng vô pháp chống cự Thiên Khôi quyền thủ điều khiển. "Ta biết rồi, cảm tạ ngươi cáo chi." Ý Thanh Nhan nói. "Vậy ta cũng tới giới thiệu một chút ta năng lực đi Vô Gian địa ngục. Nó bản chất nhưng thật ra là một nơi cùng thế giới hiện thực đối lập với nhau không gian, có điểm giống là các ngươi vừa rồi nhắc tới nhà ma không gian chỉ bất quá quy mô to lớn hơn. Đồng thời, ta có thể thao túng nó can thiệp hiện thực cường độ cùng lớn nhỏ." Tại Ý Thanh Nhan không có sử dụng năng lực thời điểm, Vô Gian địa ngục vẫn tồn tại như cũ, chỉ là cùng thế giới hiện thực không tồn tại đan xen, mà khi nàng tiếp nhận phần này lực lượng về sau, nàng có thể tùy ý thao túng quy mô của nó cùng với cùng thế giới hiện thực trao đổi phương thức, từ cắt xuống một cái đầu, đến cắt xuống cả tòa nhà phòng. Vô Gian địa ngục có thể bao trùm phạm vi xa xa không chỉ ở đây, lại cách dùng càng không chỉ có như thế. Sầm Đông Sinh có tương lai kinh nghiệm, hắn biết rõ điểm này. Ý gì Thanh Nhan nói Vô Gian địa ngục giống như là nhà ma không gian là từ riêng phần mình đều là tiếp giáp hiện thực một chỗ khác không gian cái góc độ này xuất phát, nhưng Vô Gian địa ngục không chỉ có là không gian càng là một vốn là ẩn nó lấy lực lượng khổng lồ thế giới mới, mà nàng thì là thế giới kia chủ nhân. "Rất tốt, ta muốn biết đúng là cái này." Chi Chân tỷ hai con ngươi chiếu lấp lánh, nàng ngay tại vì cậu biết muốn đến thỏa mãn mà cảm thấy hưng phấn, nhưng nàng mong muốn không chỉ có như thế. "Hú hồn, đã chúng ta đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, ta cảm thấy người nào đó không thể tiếp tục làm cái người ngoài cuộc rồi." "Đúng vậy a." Ý gì Thanh Nhan ý thức được cái gì? Nhìn thấy An Chi Chân một bộ cười híp mắt bộ dáng, thiếu nữ khỏe miệng vậy không tự giác đi theo giơ lên, nàng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, "Còn có ngươi, Đông Sinh." "Ai?" Sầm Đông Sinh mở to hai mắt nhìn xem nói chuyện chuyển hướng, đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng bản thân An Chi Chân. "Đông Sinh, ngươi sẽ không cho là ta không có chú ý tới a?" trên người ngươi đồng dạng ký túc lấy hạng nhất chú cấm lực lượng. Hừm, ta ngay từ đầu liền phát hiện, ca ca rất khó bị giết chết, đây là ta lực lượng trong cơ thể nói cho ta biết. Đối mặt một lớn một nhỏ hai vị cô nương trong lúc lơ đãng cho thấy không nói gì ăn ý, nắm tay lại đến từng bước ép sát, Sầm Đông Sinh đành phải giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng. Được được được, ta sẽ nói. Hôm nay coi như là chúng ta mấy cái lẫn nhau nói rõ ngọn ngành rồi. Hắn lúc đầu cũng không còn nghĩ tới phải ẩn giấu. Chỉ là, ta không có hai người các ngươi như vậy không tầm thường nha. Sầm Đông Sinh vốn là có mệnh cấm, nhưng đã biến mất rồi. Bây giờ dựa vào là lợi dụng dự kiến trước tìm kiếm được không biết tên hạng nhất chú cấm. Tại hắn giới thiệu sơ lược một lần dị năng của mình về sau, hai người phân biệt cho ra bản thân đánh giá. Tam ma chi lực. Ta hiểu, đây chính là ngươi vội vàng hy vọng tìm kiếm được kế tiếp ma lý do. Cái thứ nhất năng lực là phục sinh, cái thứ hai năng lực là tinh thần lĩnh vực, cảm giác rất khéo đâu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có chút xảo. Từ đó về sau, ba người ở giữa không khí giống như trở nên hòa hợp một điểm. Tuy nói An Chi Chân cùng Y Dĩ Thanh Nhan là lần đầu gặp mặt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cùng cái sau cũng mới biết hơn một ngày, hắn cùng Chi Chân tỷ ở chung thời gian hơi dài chút, nhưng là không có vượt qua một cái kỳ nghỉ thời gian. Tin vậy quan hệ cũng không phải là muốn do một sớm một chiều, một viên ngói một viên gạch cấu thành, hoàn toàn có thể là trong vòng một đêm lầu cao kiên quyết ngói lên, chỉ là nó giữ gìn, vẫn cần người lưu tâm cùng yêu lâu bền. Đối với từ đời trước bắt đầu liền khuyết thiếu kinh nghiệm xã giao Sầm Đông Sinh mà nói, việc này gánh nặng đường xa. Đúng rồi, ta trước đó liền lưu ý đến một sự kiện. An Chi Chân hai tay dâng chén trà, cười ha hả hỏi: "Ý gì tiểu thư xưng hô ngươi là ca ca đúng không? Có lý do gì sao?" Tại Sầm Đông Sinh trả lời trước đó, Ý Lý Thanh Nhan nhận lấy câu chuyện. "Bởi vì chúng ta hẹn xong, hắn sẽ trở thành ta người dẫn đạo, đối với ta phụ trách. Cho nên ta muốn một cái thân mật hơn từ đến xưng hô quan hệ giữa chúng ta. Phụ trách, có đúng không?" Chi Chân tỉ nheo mắt lại, không tự giác dùng tay vuốt ve phía trên hoa văn. Kỳ thật tại chúng ta ước định trước đó, ngươi liền đã ca ca réo lên không ngừng đi, Sầm Đông Sinh yên lặng nghĩ thầm. Nhưng hắn không có nói xuất khẩu. Ý gì Thanh Nhan từ tiểu học lúc bắt đầu liền cùng cha mẹ lại không có đã gặp mặt, cùng ngãi mãi ở cùng nhau, trong trường học lại không có bằng hữu, cảm thấy cô độc tình có thể hiểu. Tiểu cô nương thiếu yêu nha, tiếng kêu ca ca thế nào rồi? Hiện tại không nguyện ý ở trước mặt người khác thừa nhận, tiểu cô nương thích sĩ diện lại làm sao? Có thể hiểu được, đều có thể lý giải. Chính đáng Sầm Đông Sinh muốn như vậy thời điểm, nghe tới An Chi Chân lại nói tiếp. Không thể không nói, trên đời này thật sự là không trùng hợp không thành sách. Kỳ thật ngay tại hai ngày trước, người Đông Sinh ca đã nhận ta vì chị nuôi rồi. Nữ nhân ý cười ôn nhu. Cho nên, ý nghĩa tiểu thư, ngươi nếu là không ngại lời nói, cũng có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Cứ như vậy, chúng ta chính là người một nhà. Không có ý tứ, ta không có ý nghĩ này. Ý thì Thanh Nhan lắc đầu, không khách khí chút nào cự tuyệt. Vừa rồi kia một tia hòa hợp không khí, phản phất là hắn ảo giác, trong phòng khách bầu không khí lại một lần nữa yên tĩnh lại, tựa như đem một bát nóng hôi hổi nước đột nhiên bỏ vào tủ đá. Sầm Đông Sinh cảm nhận được một loại như ngồi bàn trông xấu hổ. Các ngươi khát nước rồi, ta lại đi. Rót chén trà. Chương 76, để tỷ tỷ đến chiếu cố thật tốt ngươi. Một, chương 76, để tỷ tỷ đến chiếu cố thật tốt ngươi. Một, nhìn xem người nào đó hơi có vẻ hoảng hốt bóng lưng, An Chi Chân có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thật là, bây giờ liền bắt đầu hoảng rồi, rõ ràng tất cả mọi người còn không có nghiêm túc đâu. Được rồi. Nàng thở dài, dùng tay chống đỡ lấy cằm của mình, cả người thái độ lộ ra lười biếng lên. Thật có lỗi, ý nghĩa tiểu thư, là ta đường đột. Dù sao hai chúng ta vừa mới gặp mặt, chỉ có thể coi là người xa lạ. Ân. Ý gì Thanh Nhan khẽ gật gù. Kỳ thật ai cũng biết, khả năng này là một lý do, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Dù sao Sầm Đông Sinh cùng Y Lệ Thanh Nhan mới thấy không đến một ngày, liền có thể thành lập được thâm hậu tin cậy quan hệ. Có phải là hay không người xa lạ, cùng chung đụng hình thức không quan hệ. Chân chính lý do là, An Chi Chân cùng Y Lệ Thanh Nhan hai người, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền đối với đối phương trước mắt. Trong lòng còn có khúc mắc, thái độ xa cách. Bất kể là xuất phát từ cá tính cũng tốt, trước đó chuẩn bị tâm lý cũng được, chú cấm sư từ đối với lẫn nhau năng lực kiêng kỵ, lại hoặc là bởi vì có nam nhân kia kẹp ở giữa. Thậm chí, đáp án khả năng càng đơn thuần, có người chính là trời sinh khí chẳng không hợp nhau, trời sinh oan gia, tính cách yêu thích, phương thức tư duy khác lạ hai người, vô luận như thế nào đều thấy ngứa mắt. Tóm lại, muốn để các nàng hai quan hệ trong đó biến tốt, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu là chỉ có An Chi Chân cùng Y Dĩ Thanh Nhan hai người tại, coi như sẽ không đánh lên, vậy chú định sẽ lặng lẽ đối đãi, cũng là bởi vì còn có Sầm Đông Sinh tại chỗ, một lớn một nhỏ hai vị cô nương còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài khách khí. Sầm Đông Sinh đứng tại trước cửa sổ, suy nghĩ minh bạch đạo lý này, đi theo sau phòng bếp rót hai chén trà, kiên trì đi đến phòng khách. Không có cách, kéo dài chút thời gian cũng đã là cực hạn, cũng không thể thật sự chạy đường đi. Trong phòng không khí vẫn là như vậy xấu hổ, lúc này ai cũng không có mở miệng, trầm ngưng áp suất thấp, giống như là trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn chính mình ngồi ở trung gian, nhìn xem bên này An Chi Trần, lại nhìn xem bên kia Y Lệ Thanh An. Một cái lại cầm lấy sách nhìn lại, một cái thì là không nói một lời, yên lặng uống trà. Theo Sầm Đông Sinh, hai người lần đầu tiên đã cảm thấy không hợp nhau, tuy nói tương tính thật sự như thế hỏng bét, nhưng trong đó vẫn có khác biệt. An Chi Trần mặc dù không thích Y Lệ Thanh An, nhưng nàng đối cường đại người, cường đại lực lượng, cùng với chưa từng thấy qua đồ vật, đều đầy hiếu kỳ tò mò. Điểm này Sầm Đông Sinh sẽ không nhìn lầm, loại này tham lam khả năng che lại cá nhân yêu ghét, nhưng Y Lệ Thanh Nhan bên kia, khả năng liền chỉ còn lại đơn thuần bài xích. Đã cái điểm này rồi, hôm nay nói chuyện liền đến nơi này mới thôi đi. Lúc này, Sầm Đông Sinh háng giọng một cái, vỗ tay hấp dẫn hai cô nương chú ý có chuyện nói tiếp lấy trò chuyện, không có việc gì chúng ta liền riêng phần mình về gian phòng nghỉ ngơi đi. Riêng phần mình trở về phòng. An Chi Chân ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười thân thiện. Ý của ngươi là dự định để Y tiểu thư ở đây ngủ lại? Trong nhà nàng người không có ý kiến sao? Tại Sầm Đông Sinh trả lời trước đó, Ý Lý Thanh Nhan liền đã trước tiên mở miệng. Không có vấn đề. Ồ, còn có, Đông Sinh ca. Tiểu cô nương ánh mắt chuyển hướng Sầm Đông Sinh, ngươi đừng quên nhớ hôm nay hẹn tốt sự tình, buổi sáng ngày mai vẫn phải là cùng đi đi. Ai nha, hai người các ngươi thật sự là bận rộn. Là Đông Sinh ca đáp ứng, nói phải phụ trách ta đến cùng. Phụ trách? Nghe vào thật nặng nề. An Chi Chân danh mánh cười, nhìn về phía Sầm Đông Sinh, Đông Sinh, rõ ràng chính ngươi đều vẫn là học sinh, có lòng tin mang trên lưng người khác nhân sinh sao? Ta cảm thấy ngài vậy rất nặng nề. Nếu là cảm thấy chịu không nổi, có thể tới xin nhờ tỷ tỷ ta. Không có loại sự tình này. Ý thì Thanh Nhan nói, ta đối Đông Sinh ca có lòng tin. Lại bắt đầu, quả thực là cây kim so với cọng râu giống như đáp lại. Loại thời điểm này, hắn không muốn mở miệng đều không được, đành phải chủ động hồi đáp, chỉ là một chút việc vặt mà thôi, rất nhanh liền có thể giải quyết. Đầu tiên là ngày mai giúp Thanh Nhan mua cái điện thoại, thuận tiện liên hệ, sau đó chính là chỗ này hài tử gia đình cùng trường học phương diện cần xử lý. Nguyên lai like cái kia trường học, tại Tân Trung học, trước mắt đã không cần thiết ở lại, Y Lý Thanh Nhan bản thân đối cái chỗ kia cũng không còn cái gì lưu luyến. Ngoài ra, chính là Y Lý Thanh Nhan trên danh nghĩa người giám hộ, cô của nàng. Mặc dù chỉ cần xin nhờ Chi Chân tỷ, phương diện này muốn làm tay chân rất dễ dàng, đem quyền nuôi dưỡng chuyển di đều không phải việc khó, nhưng chủ yếu vẫn là từ đối với Y Lý Thanh Nhan bản thân tâm tình suy xét. Đối với người bình thường quá mức không chút kiên kỵ, sẽ đối với tương lai bình đẳng vương tạo thành ảnh hưởng không tốt, quan hệ của hai người cũng có thể bởi vậy sinh ra vết rách. Sầm Đông Sinh đi tới lầu 2, nơi này có mấy gian phòng khách. Nói là phòng khách nhưng bất kể là dụng tâm trang hoàng vẫn là rộng rãi diện tích, ở lại hoàn cảnh có thể muốn so với người bình thường nhà phòng ngủ chính còn tốt hơn, giống như là khách sạn 5 sao căn hộ. Đem đệm chăn gối đầu hỗ trợ sửa sang lại, liền có thể ở thế nào, còn hài lòng không? Đông Sinh ca đi qua nhà ta, còn có hỏi tất yếu sao? Ý gì Thanh Nhan nở nụ cười. Khả năng này là ta ở qua điều kiện tốt nhất phòng. Thu thập một chút về sau, đem túi sách đặt ở bên bàn đọc sách, Y Lý Thanh Nhan ngồi ở mới trên giường, mang theo tò mò đánh giá trong phòng trang trí, chủ yếu là trên giá sách trưng bày thư tịch. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lầu 2 có phòng 8, có nước nóng, đồ rửa mặt đều là đầy đủ hết, ngươi tùy tiện dùng. Nói, Sầm Đông Sinh liền định rời đi. Lúc này, hắn đột nhiên nghe tới sau lưng thiếu nữ gọi lại chính mình. Đông Sinh ca. Ừm. Ta có vấn đề muốn hỏi. Hắn nghe thấy Y Lý Thanh Nhan từ trên giường đứng lên, đi đến sau lưng của hắn, ngươi và An tiểu thư, trước mắt là ở chung. Không phải. Ta một người ở. Vậy tối nay, nàng có lúc lại ở chỗ này ngủ lại? Rất thường thấy sao? Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Tiểu cô nương thậm chí nhạy cảm đến coi như hắn không quen người, liền có thể đoán được hắn ý nghĩ. Nàng dựa theo bản thân vừa rồi quan sát, làm ra phi thường sát thực suy đoán, ta xem An tiểu thư thái độ rất buông lỏng, tựa như đang ở nhà mình. Cho nên, nàng kỳ thật thường xuyên ở chỗ này a. Khoảng thời gian này là như thế này không sai. Về sau đâu? Thật sự là hùng hổ dọa người a. Sầm Đông Sinh thở dài. Cái kia, Thanh Nhan a, có chuyện ta kỳ thật không cùng người sách. Thường, ta nghe. Trên thực tế, phòng này chính là nàng mua cho ta. Lời này vừa nói ra, như hắn sở liệu, Ý Lý Thanh Nhan lâm vào vi diệu trầm mặc. Hắn quay đầu đi, phát hiện Đông Sinh ca, nguyên lai là được bao nuôi rồi. Tiểu cô nương gương mặt khó có thể tin. Chương 76, để tỷ tỷ đến chiếu cố thật tốt ngươi. 2, chương 76, để tỷ tỷ đến chiếu cố thật tốt ngươi. 2, mà Sầm Đông Sinh thì là một mặt im lặng. Cái này so những nữ nhân khác ở chung còn giống như không thể tiếp nhận một điểm, vẫn là càng có thể tiếp nhận một điểm. Kỳ quái, căn bản không hiểu rõ. Ngươi ở đây suy nghĩ lung tung cái gì? Hắn có chút tức giận buông tay, muốn giống trước đó như thế vò rối tóc của nàng. Kết quả, Y Lý Thanh Nhan lại phản ứng rất nhanh ôm lấy đầu, rụt cổ lại. Ta đã không phải trước kia ta rồi. Nàng khẽ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn, cô gái đầu sao có thể tùy tiện sờ loạn đâu. Cũng thế. Trước đó đầu kia cùng cỏ dại một dạng rối bời tóc dài, vò rối cũng liền vò rối, bây giờ Y Lý Thanh Nhan tiểu muội muội đã rực rỡ hẳn lên, tiểu tóc đều là tạo hình trong tiệm thiết kế tỉ mỉ qua, tùy tiện loạn xoa cũng quá lãng phí. Thế là, bàn tay của hắn rời xuống, trực tiếp bóp lấy tiểu cô nương khuôn mặt. Đau nhức. Y Lý Thanh Nhan mặt bị kéo đến hai bên biến hình, nhìn xem có chút buồn cười. Da rẻ mềm nhắn nước át, tràn ngập collagen tuổi trẻ khuôn mặt, có rất tốt có giãn. Ừ, xúc cảm coi như không tệ. Tại xoa nhẹ sau một lúc lâu, Sầm Đông Sinh hài lòng thu tay lại, bước xuống một câu người lớn sự tình người tạm thời quản quay người rời đi. Cái gì người lớn sự? Ý gì Thanh Nhan che lấy bản thân đỏ rực mặt, nhìn qua ca ca bóng lưng, có chút bất mãn mà thấp giọng thì thào. Rõ ràng không có lớn hơn ta mấy tuổi, cũng là học sinh. Nói đến đại nhân, vị kia An tiểu thư mới thật sự là người lớn đi. Vô luận phương diện kia, xem ra đều rất thành thục. Nàng khe khẽ thở dài. Tâm tư của thiếu nữ tựa như đêm nay trên trời trăng sáng, bị mây nhàn nhạt bao phủ, mông lung, nhìn không rõ. Sầm Đông Sinh về phòng của mình, đánh một hồi ngồi. Chân khí lưu chuyển ở giữa, hắn đem trọng thương yêu quái sau đạt được thu hoạch trải bước một lần, vững tin trong cơ thể mình chân khí lượng tăng lên 1/3, cách giáp đẳng tiêu chuẩn còn có một bước. Nắm giữ cùng một chú cấm ba loại dị năng, chính là đang đường nhập thất biểu tượng, từ đây có thể tự xưng một cái nào đó cấp bậc chú cấm sư rồi. Sau đó, chỉ cần nắm giữ hổ ma chi lực đệ tam trọng dị năng, lại hoặc là cái khác ma lực đệ nhất trọng, đều có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Sửa soạn xong hết về sau, hắn mở to mắt, đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa một cái. Lúc này, mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ vừa mới xẹt qua 12 giờ khuya. Hắn đứng tại lầu 2 trên hành lang, đầu tiên là hướng Y Lý Thanh Nhan ở phòng khách phương hướng nhìn lại, phát hiện yên tĩnh, đèn cũng đã nhốt, một mảnh đèn nhánh. Ngủ sớm dậy sớm, là một đứa bé ngoan. Sau đó, hắn lại đi dưới lầu nhìn lại. Phần lớn tắt đèn, chỉ để lại một chén phòng khách mở nhạt đèn bàn, tản ra ấm áp và mang. Sầm Đông Sinh đi xuống lầu đi, đúng như dự đoán, thấy được ổn tại trên ghế salon, tập trung tinh thần đọc sách An Chi Chân. Nói đến, nàng bình thường lúc nghỉ ngơi trên cơ bản đều là đang đọc sách, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn một đợt nhìn thuê đến CD. Tại khá giả lâu nhà ma sự kiện còn không có phát sinh trước đó, hắn nhận biết Chi Chân tỷ chính là cái này thói quen sinh hoạt, đó cũng không phải nàng ngụy trang. An Chi Chân nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn trên cầu thang thanh niên. Đông Sinh, ngươi còn chưa ngủ sao? Chi Chân tỷ không phải cũng không ngủ? Ta là dự định lên giường, cho nên xuống tới nhìn xem. Sầm Đông Sinh đi xuống lầu bậc thang, đi tới trước mặt nữ nhân. Còn tại đọc sách à, thức đêm đọc sách đối với con mắt không tốt. Nghe được câu này, An Chi Chân không biết nhớ ra cái gì đó, cười đến rất vui vẻ. Đông Sinh, ngươi biết ta trở thành chú cấm sư về sau, cái thứ nhất ý thức được kinh hỉ là cái gì sao? Là cái gì? Chân khí đối người sinh lý hoạt động năng lực điều tiết cực mạnh, có thể nói dưỡng sinh pháp bảo, coi như thức đêm đọc sách cũng sẽ không ảnh hưởng thị lực, hoặc là dẫn đến da rẻ trở nên kém. Chú cấm sư thật đúng là thuận tiện a. Xác thực rất thuận tiện. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. Sầm Đông Sinh này chủng loại hình cũng liền thôi, coi như không phải là người tiên hệ, bình thường chú cấm sư chỉ cần không có bị thương quá nặng, tứ chi khí quan hoàn hảo, khỏe mạnh sống 120 năm không là vấn đề. Lại càng không cần phải nói những cái kia đỉnh cấp chú cấm sư, bọn họ chân khí lượng biển lớn vô ngần, có người suy đoán bọn hắn chỉ cần không vấn lạc, liền có thể giống cổ đại thần tiên trong truyền thuyết nhân vật như thế sống mấy trăm năm. Tuyệt đại bộ phận chú cấm sư đều là chết bởi cùng quỷ quái ở giữa tranh đấu, cùng chú cấm sư ở giữa chiến đấu. Mãi mãi không kết thúc tranh đấu cùng chiến tranh, mới là đám người tính mạng bị đoạt đi chủ yếu nguyên do. Ngoài ra còn có một loại chú cấm bản thân liền là một loại sức mạnh nguy hiểm, sử dụng không thích đáng liền dễ dàng lọt vào phản vệ, cũng là phát sinh trên người chú cấm sư thường thấy nguyên nhân cái chết. Bị ngươi như thế lại ngại một lần, còn rất có người nhà cảm giác. Chúng ta chính là a. Mặc dù là lúc trước mấy ngày mới bắt đầu tính toán, cũng là chúng ta bây giờ là tỷ lệ đâu. An Chi Chân để quyển sách xuống, đã rơi xuống dép lê, đem dưới làn váy hai chân cuộn mình lên, cả người đều bốn tại trên ghế salon. Cái tư thế này nhường nàng khí chất trên người càng lộ vẻ lười biếng. Tuyết trắng hai chân bên trên toa tiên diễm xinh đẹp sơn móng chân. Sầm Đông Sinh vô ý thức muốn xem cái tỉ mỉ, kết quả chỉ là kinh hồng thoáng qua, liền biến mất ở biển váy dưới đáy. Liền xem như người nhà, bình thường bí mật không hảo hảo câu thông, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thay đổi lạnh nhạt lên. An Chi Chân mỉm cười hướng hắn vây vây tay. Tới. Hắn do dự một chút, theo lời làm theo. Bởi vì chỉ có một chén đèn, tia sáng ảm đạm, hắn vừa rồi tại trên cầu thang thời điểm còn không có chú ý tới, đến gần mới phát hiện, lúc này Chi Chân tỉ trên người váy, giống như có chút không tốt lắm. Nàng vừa mới đổi qua y phục, mặc vào một đầu sa mỏng váy ngủ. Cùng bình thường ra cửa mặc loại kia váy dài lớn nhất chỗ khác biệt ngay tại ở, vì càng tiếp thân, khiến người xuyên được thoải mái hơn, cái váy này chất liệu chẳng những rất mỏng, có địa phương thậm chí gần như hơi mở, đem nữ nhân mỹ diệu dáng người đường cong tôn lên phát huy vô cùng tinh tế đồng thời, còn có thể trông thấy dưới đáy màu da. Sầm Đông Sinh bất động thanh sắc liếc qua trên lầu. Trong bóng đêm thang lầu y mắng, "Uy, còn ngẩn người làm cái gì? Ta nhờ ngươi tới nha." Chi Chân tỷ thanh âm biến thấp chút, là loại kia mang theo quyến rũ khàn khàn ngữ điệu. Sầm Đông Sinh mím môi, cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Hắn tại Chi Chân tỷ ngồi xuống bên người, hai tay thả quý củ, nằm xuống. Ai? Ta nhờ ngươi nằm xuống. Thanh âm chuyển đến nàng thì thầm. Sầm Đông Sinh còn không có kịp phản ứng thời điểm, lạnh buốt bàn tay mềm mại bắt được hắn, nhẹ nhàng dẫn dắt đến hắn về sau ngã xuống. Hắn cơ hồ sinh không nổi chống cự ý nghĩ, cứ như vậy gối lên An Chi Chân trên đùi. Sau đầu môi chuyển tới da rẻ xúc cảm nở nàng mỹ diệu, co giãn kinh người, ngày bình thường liền có thể ngửi gặp u nhã hương thơm, tại thời khắc này trở nên nồng nặc lên, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Tầm mắt chỉ cần qua loa đi lên, liền có thể nhìn thấy phảng phất muốn nứt vỡ áo ngủ lĩnh và áo đầy đặn hình dáng. Từ góc độ này đi lên nhìn, càng thêm lộ ra phân lượng cả 10 phần. 10 cái ngón tay dài nhọn phân biệt đặt ở hắn hai bên trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng theo vào lên. Nương theo lấy nữ nhân động tác, nó biên độ nhỏ bé nhưng lại chân thật đung đưa. Sầm Đông Sinh rất lo lắng cho mình lại nhìn tiếp, sẽ không cẩn thận lộ ra cho hề, không khỏi nhắm mắt lại. Mệt không? Hôm nay ta không thể chiếu cố thật tốt ngươi. An Chi Chân thanh âm nhu hòa từ bên trên truyền đến, để thanh niên cảm thấy mình phảng phất đang rơi vào một trận tốt đẹp ảo mộng bên trong bên trong. Liên thua dịp hiện tại, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Chương 77, Đông Sinh, ta muốn giết nàng. Một chương 77, Đông Sinh, ta muốn giết nàng. Một Sầm Đông Sinh nhắm mắt lại. Bên hai hắn truyền đến vài áo ma sát rất nhỏ tiếng vang. Hai bên trên huyệt thái dương đều có lạnh buốt mềm mại xúc cảm truyền đến. Chi Chân tỉ ngón tay dùng mềm nhẹ biên độ nén lấy. Cường độ còn có thể sao? Ừm. Cảm giác còn có thể nặng hơn một điểm. Hắn nhắm mắt lại nói. Thế là, từ đầu hai bên truyền tới lực đạo quả thật trở nên lớn chút. Thế giới rất yên tĩnh. Ban đêm phòng khách chỉ sáng lên một chén đèn. Ánh đèn mờ nhạt, ảm đạm, không đủ để toàn bộ chiếu sáng ngồi ở trên ghế salon mặt của hai người. Nam nhân nằm ở hai đùi nữ nhân bên trên, nhắm mắt lại, nữ nhân trên mặt nụ cười hiền hòa, có chút túi xuống thân, giúp hắn xoa bóp hai bên huyệt thái dương, làm dịu mệt nhọc. Mặc dù ngay từ đầu bị Chi Chân tỷ chủ động giật nảy mình, nhưng thực tế thể nghiệm xuống tới, đây không phải rất ấm áp phân đoạn sao? Một ngày này xuống tới, mệt không? Còn tốt. có chút mệt nhọc là sẽ ẩn nút, không dễ dàng phát giác, nương theo lấy thời gian tại thân thể bên trong góc tích lũy. Nó nhìn như không làm người khác chú ý, nhưng nếu là không chăm chú đối đãi, tìm thời gian dừng bước lại nghỉ ngơi thật tốt, một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Là à? Ừm, chính là như vậy. Cho nên, mới cần người bên cạnh tới nhắc nhở, an ủi. Chi chân tỷ, đừng nói chuyện, thật tốt hưởng thụ một chút đi. Không thoải mái sao? Không thoải mái lời nói, nhớ được nói ra. Không, rất dễ chịu. Chi chân tỷ thanh âm lại nhẹ lại ôn nhu, truyền vào trong thai của hắn, rót vào đáy lòng của hắn, giống nhẹ nhàng lông vũ bay xuống, để hắn tâm một đợt trở nên ngứa một chút. Nói như vậy có thể có chút khoa trương, nhưng thời khắc này nàng cho người cảm giác giống như là một vị mẫu thân đang chiếu cố trong tã lót hải tử. Phảng phất là bị ảnh hưởng của nàng, Sầm Đông Sinh trả lời lúc thanh âm đồng dạng trở nên nhẹ. Hắn thật sự bắt đầu cảm thấy hơi mệt, một cỗ ủ rũ dâng lên. Tựa như Chi Chân Tỷ nói một dạng, mệt nhọc sẽ không lập tức đánh một người, lại là sẽ từ từ tích lũy, đem người dần dần đẩy lên gần như vách núi cảnh hiểm nguy. Cho nên, hắn tại thống trị cục làm chấp hành chuyên viên thời điểm, mỗi lần ra xong nhiệm vụ trở về, cũng phải lớn hơn ăn hét lớn một phen, sau đó ngủ say như chết tốt mấy ngày, xem như cá nhân hắn nghỉ ngơi phương pháp. Coi như thân thể của hắn mạnh đến có thể cho phép hắn giống một đài phát động lên động cơ vĩnh cửu giống như mãi mãi không kết thúc cùng quỷ quái chiến đấu, nhưng trên tinh thần hao tổn vẫn là không thể tránh khỏi, thân thể máu thịt có thể so với kẻ hủy diệt người máy cường độ, tinh thần cùng ý chí phương diện vẫn là nhân loại. Tại quá khứ, coi như Sầm Đông Sinh biết rõ điểm này, cũng làm không có bao nhiêu cải thiện, không biết nên cùng ai giao lưu, lại càng không cần phải nói bị người chủ động nhắc tới. Hắn thật cao hứng Chi Chân Tỷ có thể chú ý tới. Không sai, cứ việc nữ nhân hành vi rất đột ngột, nhưng đây chỉ là vì khao hắn một lần thôi, điều kiện tiên quyết là hắn không mở to mắt, nếu không rất khó không sinh lòng tàn niệm. Dù cho là nhắm hai mắt, đầu hậu phương truyền tới nhiệt độ cùng mềm mại, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm ngát vẫn là sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Buông xuống những cái kia phiền lòng sự, để tỷ tỷ đến chiếu cố thật tốt ngươi. Chi Chân Tỷ một bên vì hắn xoa bóp huyệt thái dương, còn vừa đang thấp giọng ngâm nga lấy không thành giọng giai điệu, thì càng có loại mẫu thân tại vì hài nhi hát khúc hát dù cảm giác quen mắt. Hắn giống như lập tức liền phải ngủ lấy, đông. Một tiếng động rất nhỏ, lại làm cho Sầm Đông Sinh cấp tốc bừng tỉnh. Nam ở nữ nhân trên đùi hắn mở to mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Là trên lầu. Nói chính xác, chính là lầu 2, ý đi thanh nhan ở gian phòng phương hướng. Thanh âm này qua đi, trên lầu lại khôi phục yên tĩnh. Uy, ngươi ở đây nhìn chỗ nào nha? An Chi Chân túi người đến, ghé vào lỗ tai hắn nói. Có ta ở đây bên người, con mắt của ngươi vì sao còn phải xem hướng nơi khác? Rõ ràng chỉ cần một mực nhìn lấy ta là được. Thanh âm của nàng là như thế ôn nhu, nhưng lại tràn đầy cảm giác áp bách. Đương nhiên, có cảm giác áp bách không chỉ là thanh âm, còn có. Không cẩn thận đặt ở trên mặt hắn mềm mại. An Chi Chân rất nhanh ngồi dậy, vừa rồi từ trên mặt chuyển tới kia làm người lưu lưu vong phản sung mãn xúc cảm biến mất. Thật có lỗi. Hắn nói. Đối với ta sao? Ngươi không có gì đáng giá nói xin lỗi. Chi Chân Tỷ nở nụ cười. Tay của nàng từ huyệt thái dương bên cạnh dịch chuyển khỏi, bắt đầu đuốt ve nam nhân mặt. Ta có chút hiếu kỳ, đối với ngươi mà nói, tiểu cô nương kia đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ngươi nói muốn đối nàng phụ trách, là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Cái này, ta nghĩ, nàng mặc dù ỷ lại ngươi, nhưng nhìn qua không giống như là đang nói láo, ngươi thật sự có nói qua, hoặc là đã đáp ứng lời tương tự. Đúng thế. An Chi Chân đứng trong chốc lát, giống như là đang tự hỏi, hoặc như là đang do dự. Đông Sinh, ta trước kia có nói qua, ta cảm thấy ngươi là rất trọng tình cảm người. Còn nhớ rõ sao? Đương nhiên. Sâm Đông Sinh nghĩ thầm, đương thời nếu không phải nhớ lại câu nói này, hắn khả năng chưa chắc sẽ dễ dàng như thế quyết định. Đã như vậy, ta có cái vấn đề. Chi Chân Tỷ ngón tay ngừng lại. Ta có thể hiểu được ngươi làm ra một chút không quá lý trí hành vi, nhưng nếu như ngươi và Y Lý Thanh Nhan thật là hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi đối nàng lại là từ chỗ nào đến tình cảm đâu? Thật là sắc bén vấn đề. Sâm Đông Sinh nhất thời chỉ cảm thấy không phản bác được, cũng không thể nói hai người là đời trước gặp mặt qua đi. Hai người các ngươi thật là hôm qua gặp. Nàng lại lần nữa xác nhận. Đúng thế. Hắn kiên trì trả lời. Tối thiểu cả đời này là. Thuận tiện nhắc tới, ta đối với ngươi đánh giá có thể trái lại lý giải. Cũng là nói, đối một cái gặp mặt không tới mười mấy tiếng người, ta rất khó tưởng tượng ngươi sẽ thật sự để ở trong lòng. Đây cũng là lời nói thật. Sâm Đông Sinh ngay từ đầu cảm thấy rất có áp lực, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, có lẽ Chi Chân Tỷ không phải tại chất vấn, mà chỉ là tại hiếu kỳ. Nàng chỉ là muốn biết rõ Sầm Đông Sinh ý tưởng chân thật, hoặc là nói tương tự là ở dẫn đạo hắn thấy rõ đối ý Y Thanh Nhan chân thật suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Sầm Đông Sinh một bên chỉnh lý suy nghĩ, một bên hồi đáp, ta cũng nghĩ thế bởi vì nàng một ít ý nghĩ, một ít nghi hoặc, để cho ta sinh ra cộng mình, cho nên ta mới muốn trợ giúp nàng. Ồ, Thanh Nhan bởi vì nàng tự thân năng lực, mới sinh ra những này hoang mang. Trong đó có bộ phận, cũng là ta cho tới nay suy tính vấn đề. Hắn cũng không hề nói dối, mặc dù cái này đồng dạng là đời trước sự tình. A, thú vị. Bất quá có năng lực làm ra thay đổi người, thường thường có cùng năng lực xứng đôi dạ tâm. Ngươi cũng là, ta cũng vậy, cái kia gọi ý đi Thanh Nhan hải tử cũng thế. Có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên. Đây là ngươi ý tưởng chân thật à? Ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi cũng không có nói dối. Chi Chân Tỷ cười híp mắt nói. Nói thật, ta lúc đầu đã thay ngươi nghĩ tốt khác giải thích. Ngươi nếu là nói mình chỉ là đơn thuần coi trọng mỹ mạo của nàng, cũng giống vậy nói còn nghe được, dù sao, ngươi là thể xác tinh thần khỏe mạnh thanh niên nam tính. A ha ha. Đêm này, trong phòng khách khí lạnh mở rất đủ. Sầm Đông Sinh lại xuất mồ hôi chán, nhưng hắn thí luyện nhưng không có đến đây là kết thúc. Chương 77, Đông Sinh, ta muốn giết nàng. Hai chương 77, Đông Sinh, ta muốn giết nàng. Hai, còn có vấn đề thứ hai. An Chi Chân tiếp tục nói, ta hiện tại đã biết ngươi trợ giúp nàng lý do. Như vậy, có thể nói cho ta biết loại này coi trọng đến tuột cùng đến trình độ nào sao, Đông Sinh? Tại sao phải hỏi như vậy? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta đối đứa bé kia ý tưởng chân thật? Kỳ thật Sầm Đông Sinh đã mơ hồ phát giác, từ hai nhân gian loại kia không hợp nhau xấu hổ không khí, hắn liền hiểu một sự kiện. Chi Chân tỷ là một hoàn mỹ chủ nghĩa người, nàng tại chỗ thời điểm thế mà lại còn biến thành như vậy, hoặc là cục diện đã không ở nàng trưởng khống phạm vi bên trong, hoặc là chính là cố ý, lại hoặc là hai người kiêm hữu. Ta khi nhìn đến nàng lần đầu tiên sinh ra ấn tượng chính là nguy hiểm, một loại không bị khống chế nguy hiểm. Mà ở trải qua sau khi trao đổi, loại cảm giác này đang trở nên cụ thể cùng tươi sáng rõ nét. Nếu để cho ta cho ra một cái đối đãi loại người này hợp lý xét lược, đáp án cũng chỉ có thể là. An Chi Chân khuôn mặt lại gần sát chút, nàng kia sâu không thấy đáy đôi mắt bị xung quanh ném xuống xuống đến che lấp nơi bao bọc. Tỷ tỷ thanh âm vẫn là ôn nhu như vậy. Đông Sinh, ta muốn giết nàng. Nữ nhân ở Sầm Đông Sinh bên thai nhẹ nói. Xung quanh ánh đèn, tựa hồ hơi rung nhẹ một lần. Tại hết thể còn kịp trước đó, tại nàng còn không có dẫn xuất đại phiền toái trước đó, xử lý nàng. Vừa rồi mập mờ không khí, trong chốc lát quét sạch sành sanh. Sầm Đông Sinh đầu còn nằm ở hai đùi nữ nhân bên trên người cơ bắp cũng đã căng cứng. Ha ha, nhìn ngươi bộ này dáng vẻ khẩn trương. Ta nói muốn giết nàng, lại không phải muốn đối ngươi động thủ. Nàng không thèm để ý chút nào đồng dạng, chọc chọc nam nhân chán. Hay là nói, ngươi thật sự để ý nàng đến nơi này loại trình độ? Sầm Đông Sinh không phản bắt được. Bên trong căn phòng yên tĩnh kéo dài một đoạn thời gian. An Chi Chân dừng lại động tác, đưa tay che miệng, ngáp một cái. Nàng nói, là lúc nghỉ ngơi rồi. Đông Sinh, ngươi vậy đi ngủ sớm một chút đi. Chờ một chút, liên quan tới vừa rồi vấn đề, ta có lời muốn nói. Đông Sinh, ngươi cảm thấy ta là không tin ngươi sao? Nàng nở nụ cười. Sẽ có loại ý nghĩ này, là bởi vì ta tự nhận là rất khó khống chế ý ý thanh nhan sự tồn tại của người này, nhưng nếu là ngươi có thể làm được, vậy liền không sao. Mặc dù nói rất đáng sợ lời nói, nhưng An Chi Chân thần thái vẫn là như thế nhẹ như mây gió, liền như vậy thản nhiên ly khai về phòng ngủ của mình, lưu lại nam nhân kia còn tại buồn rầu. Tại Chi Chân tỷ sau khi rời đi, Sầm Đông Sinh nằm trên ghế salon chợp mắt. Thoạt nhìn là nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi, nhưng hắn đại não lại không cách nào đình chỉ suy nghĩ. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, vấn đề chưa từng có được giải quyết qua. Chết nhân vương đều cho rằng bản thân không khống chế được người, có đúng không? Đây là đương nhiên, dù sao hai người trong tương lai là địa vị ngang nhau đối thủ quan hệ. Chỉ là, nghe nàng vừa nói như vậy, làm cho nam nhân khắc sâu hơn cảm thụ đến trên bờ vai trách nhiệm chi trọng. Ngày thứ hai trước kia, Sầm Đông Sinh tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng thời điểm, thấy được rửa mặt hoàn tất Y Lệ Thanh An, đổi lại mới áo khoác, từ trên lầu đi xuống. Thiếu nữ mặc hưu nhàn tiểu viên lĩnh mùa hạ thương cảm, nửa người dưới là cao bồi nửa người váy, trên đầu còn mang theo một đỉnh che nắng dùng mũ nổi, cái này ăn mặc khiến người hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn đang coi là Y Lệ Thanh An tận lực ngụy trang bản thân, làm nhiều năm như vậy vị con xấu xí thẳng đến hôm qua mới lớn đổi hình tượng, chờ qua cả đêm về sau, có thể hay không biết nên như thế nào ăn mặc và chỉnh lý chính mình. Sự thật chứng minh là hắn cả nghĩ quá rồi. Y Lệ Thanh An ăn mặc đổi qua một thân, khí chất nhưng vẫn là cùng giống như hôm qua thanh xuân mỹ lệ, đã hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm đi qua âm trầm. Điều này nói rõ nàng đem vị điểm chủ kia dạy bảo tri thức vận dụng thuần thục, hiệu quả rất tốt. Xem ra nữ hải tử ở phương diện này quả thật có thiên phú. An tiểu thư đâu? Sầm Đông Sinh mặt lộ vẻ mỉm cười, đang nghĩ mở miệng chào hỏi, lại nghe được nàng dẫn đầu hỏi ra câu nói đầu tiên, là có liên quan tại An Chi Chân. Hắn biểu lộ có chút vi diệu, tựa như An Chi Chân để ý lấy Y Lệ Thanh An, để ý đến thậm chí muốn giết nàng một dạng, có lẽ Thanh Nhan vậy thật sự rất để ý Chi Chân tỷ tồn tại đi, khả năng đang ngủ rất thẳng đi. Sầm Đông Sinh nói, không cần phải để ý đến nàng. Hắn đã không gửi hy vọng ở quan hệ của hai người có thể tốt, chỉ cần không nhường các nàng thật sự đánh lên coi như thắng lợi. Ngươi không đi gọi tỉnh nàng. Ý gì? Thanh Nhan nhìn chằm chằm hắn mặt. Không có việc gì, chính nàng đều biết. Sầm Đông Sinh nói. Hắn nhớ tới lần trước đi gọi Chi Chân tỷ tỉnh lại, kỳ thật cũng chính là hôm trước lúc sáng sớm, thời điểm đó tràn diện. Hắn cảm thấy một lần nữa, lại tăng thêm còn có Ý gì Thanh Nhan tại, vậy thì không phải là chịu được không vấn đề, mà là có thể sẽ nổ. Ăn cơm đi. Sầm Đông Sinh đem còn nóng hổi từ cơm bánh quẩy đậu hũ não để lên đến, còn bỏ thêm một viên đêm qua thả trong nồi áp suất trứng luộc nước trà. Sau khi ăn xong, qua mấy giờ chúng ta lại xuất phát. Hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi mấy chỗ trường học mới đi dạo, thời gian đã hẹn xong. Kaka tốc độ thật nhanh. Nàng một bên tán dương, một bên nếm trải khẩu đậu hũ não, con mắt vui sướng híp lại. Nhưng thật ra là từ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay buổi sáng mới thôi, Sầm Đông Sinh vẫn tại bận rộn chuyện này. Dù sao căn bản ngủ không được, không biết nên nói là khẩn trương vẫn là hưng phấn, không bằng tới làm điểm khác. Trải qua rất dài ban đêm, lại nhìn thấy Y Lệ Thanh Nhan dáng vẻ, hắn tại hoảng hốt ở giữa vẫn là có loại kỳ diệu cảm giác. Gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến Bình Đẳng Vương. Dù là đưa tay đi bóp bóp khuôn mặt của nàng, cũng chỉ sẽ chọc cho đến vài câu hờn dỗi Bình Đẳng Vương. Nhưng nàng vậy đúng là thật sự Bình Đẳng Vương. Thủ đoạn cực đoan, đối sát nhân không hề cố kỵ, làm người sợ hãi quái bật. Tuy nói dù là ở trên đời nổi điên trước Bình Đẳng Vương, bị nàng tự tay giết chết người đều thường thường có lý do khác, nhưng ở trong mắt người ngoài vẫn là không thể nói lý. Dù là những thứ khác tổ trên tay một dạng dính đầy lâm ly máu, như bị sát hại mấy cái kia học sinh cấp 3, nếu là đổi thành các tổ, chỉ là mạo phạm cái này một đại tội, hạ chàng sẽ chỉ là ngay cả nhà của hắn muốn chết thật tốt xem điểm cũng không dễ dàng. Còn đối với Y Lệ Thanh Nhan mà nói, nàng cũng chỉ là một đao chặt những người kia đầu, cùng giết thủ đoạn của người khác không cũng không khác biệt gì. Nhưng đám người vẫn là dễ hiểu hơn mạo phạm thượng vị giả ngu xuẩn bị giết cũng là đáng đời loại sự tình này, mà không phải tán đồng bình đẳng vương cách làm. Có lẽ, đây chính là Y Lý Thanh Nhan muốn thay đổi đồ vật. Cái này cũng không dễ dàng. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Tựa như An Chi Chân muốn sáng tạo ra lý tưởng thế giới cũng không dễ dàng đồng dạng. Mà ta hy vọng chứng kiến tương lai là cái gì? Sầm Đông Sinh ngai khẩu cơm nắm, tại Y Lý Thanh Nhan ngồi xuống bên người. Hai huynh muội tại nắng sớm ánh sáng nhạt bên trong, nên đón mới một ngày đến. Trở thành thế giới mạnh nhất, trở thành chân chính chú cấm chi vương. Sao? Chương 78, có một kết thúc, một, chương 78, có một kết thúc, một, đại khái chính là như vậy. Một nhà ven đường trong nhà ăn, Sầm Đông Sinh ngồi ở Y Lý Thanh Nhan cô trước mặt, kể đêm qua hao phí một đống tế bào não biên soạn ra tới cố sự. Nói ngắn gọn, chính là Y Lý Thanh Nhan bị hắn vị trí sở sự vụ nhìn trúng, dự định ký kết. Khả năng trong một đoạn thời gian rất dài, tiểu cô nương đều phải đi theo hắn đi những thành thị khác. Đối diện trung niên nữ nhân nhìn xem hắn, trong mắt rõ ràng tồn tại không tín nhiệm. Sầm Đông Sinh từ trong túi xuất ra một phần chuẩn bị xong văn kiện, phóng tới trước mặt nàng. Ngài không yên lòng lời nói, có thể mời luật sư sang đây xem, hoặc là ta bên này có thể cung cấp tư vấn. Y Lý Thanh Nhan cô lấy ra lật vài tờ, biểu lộ trở nên hơi kinh ngạc. Hao phí lớn như thế tinh lực, làm cho ra dáng, còn chuyên môn đến tìm ra trưởng tra hỏi, không giống như là lừa đảo. Nói thật, nếu như đổi người đến, trực tiếp đem tiểu cô nương kia bắt cóc, nàng khả năng đều phải qua một hai tuần mới có thể phát hiện, dù sao ngay cả lão sư trong trường đều không thế nào còn nàng. Lúc này, Sầm Đông Sinh lại lấy ra một cái giày đặc phong thư, đẩy lên trung niên trước mặt nữ nhân, lộ ra nụ cười hiền hòa. Nơi này là ký kết phí, ngài nhìn xem, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không phải vấn đề. Trung niên nữ nhân sửng sốt một chút, lông mày dựng thẳng lên. Ngươi đây là để cho ta bán, không, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Sầm Đông Sinh nói, ngươi là nàng trưởng bối, Thanh Nhan nàng nghĩ cảm tạ mấy năm qua này chiếu cố, cho nên nâng ta chuyển giao cho ngươi. Cái này tiền trước hết thu đi. Phụ nữ trung niên do dự một chút, cầm lấy phong thư, đặt ở trong tay đỡ lượng. Nếu để cho Chi Chân tỷ tới quên nói, coi như không sử dụng năng lực, khẳng định cũng sẽ rất nhẹ nhàng đi. Hắn nghĩ, bất quá, chuyện này chỉ có thể giao cho hắn tới làm. Sầm tiên sinh, ta vẫn là làm không hiểu nhiều, ngài nói sở sự vụ nhìn chúng Thanh Nhan, đến tột cùng là nhìn chúng nàng địa phương nào? Ta rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng công việc của ta chính là phát hiện ngọc thô. Y tiểu thư trong mắt ta là một viên long đồng kim cương. Gặp nàng vẫn là một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm là lúc. Y tiểu thư hôm nay cũng ở nơi đây, ta mời nàng tới đây đi. Thấy đối phương nhẹ gật đầu, Sầm Đông Sinh lập tức quay đầu nhìn về sau lưng kêu gọi, một cái từ vừa rồi bắt đầu liền đưa lưng về phía bọn hắn ngồi ở cách đó không xa bóng người. Đứng lên hướng phía bên này gần lại gần. Đến, cùng cô của ngươi nói tiếng gặp lại đi. Y Lý Thanh Nhan đi đến bên cạnh hai người, tháo xuống khẩu trang cùng mũ. Khi nhìn đến thiếu nữ chân cho một cái mắt, cô rất rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu, cảm thấy gương mặt kia đã lạ lẫm lại quen thuộc, có chút khó tin mà hỏi thăm. Ngươi là? Thanh Nhan. Ừm. Y Lý Thanh Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, là ngươi, là ngươi. Ta nghĩ tới ngươi khi còn bé chuyện. Nữ nhân lẩm bẩm nói. Y Lý Thanh Nhan cô tại nàng mới tới thành phố Thiên Hải lúc ấy, gặp qua nàng bộ dáng, thời điểm đó tiểu cô nương liền phấn điêu ngọc trác, đã có thể nhìn ra được là một mỹ nhân vô tử. Chỉ là dần dần, theo tiểu cô nương lưu tóc dài, chính nàng lại là cách mỗi nửa tháng đến một tháng mới thời gian mới đến gặp một lần, ngay cả Y Lý Thanh Nhan chân thật hình dạng đều nhanh quên đi. Ngươi khẳng định muốn đi sao? Y Lý Thanh Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Đây là ta quyết định. Ta. Rõ ràng, ta đồng ý. Y Lý Thanh Nhan cô nghi ngờ trong lòng giải khai. Đang trầm tư một lát sau, nàng đem tiền thu hồi, tại người giám hộ đồng ý trên sách ký tên. Kỳ thật, nếu như không có ngươi tới, qua một thời gian ngắn chúng ta vậy dự định đem đến những thành thị khác đi, đến lúc đó nàng hẳn là sẽ cùng chúng ta cùng đi, dù sao ta là của nàng người giám hộ. Chúng ta còn chưa nghĩ ra chuyện này nên xử lý như thế nào. Nói, nữ nhân tựa hồ thở dài một hơi. Lúc đầu Y Lý Thanh Nhan một người ở tại nhà bà nội, nàng cách mỗi nửa tháng sang đây xem một lần, đưa chút tiền sinh hoạt, gánh vác không tính đặc biệt lớn. Nhưng nếu như đem đến những thành thị khác, liền mang ý nghĩa trong nhà nàng rất có thể được tiếp nhận một cái còn tại lên trung học đệ nhị cấp hải tử. Nhiều người chính là nhiều trương miệng cơ ba, chiếu cố tự nhiên có áp lực. Ồ, là công tác quan hệ điều động sao? Đúng, trợ phu ta công ty cần hắn rời đi Thiên Hải, đi địa phương khác khai thác nghiệp vụ. Dự định đem đến đi đâu? Thành phố Bảo Châu. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Đúng như dự đoán. Sợ rằng trên hắn đời thời điểm, Y Lý Thanh Nhan cuối cùng vẫn là đi theo cô của nàng người một nhà một đợt rời đi. Thành phố Bảo Châu tương lai sẽ trở thành Thương Đông Đại khu một bộ phận, mà Bình Đẳng Vương ban đầu hoạt động ghi chép chính là từ Thương Đông Đại khu bắt đầu. Hắn ban đầu gặp được Y Lý Thanh Nhan lúc trong lòng sự nghi ngờ kia, cuối cùng có giải đáp, vì cái gì Bình Đẳng Vương sẽ ở thành phố Thiên Hải xuất hiện. Trên thực tế, nàng ở tòa này thành thị sinh sống 10 năm trở lên, đem đến thành phố Bảo Châu mới là về sau sự. Đưa mắt nhìn nữ nhân bóng lưng rời đi phòng ăn, Sầm Đông Sinh lại đem tầm mắt của mình quay lại đến bên người thiếu nữ trên thân. Cô nàng. Y Lý Thanh Nhan nhìn xem dưới ánh mặt trời chiếu sáng trước cửa cầu thang, chỉ chốc lát sau, trở nên không có mưa hay. Vừa rồi một mực tại tránh đi tầm mắt của ta. Không quan sao. Ta biết, có một ít người. Không thích người khác như vậy thẳng tắp nhìn mình. Đúng vậy à. Ta không biết đối với cô tới nói, ta có phải hay không đã coi như là người xa lạ, hoặc là nói, là một vướng hữu. Nàng đã sớm muốn bỏ xuống ta, lần này mới cuối cùng có cái cớ thật hay. Nàng nhỏ giọng nói. Cũng có thể là ta đang nghĩ rồi. Sâm Đông Sinh vô vô tiểu cô nương bà bay. Bất luận nàng nghĩ như thế nào, ngươi nếu là muốn gặp, còn có thể gặp lại. Đến lúc đó, coi như muốn hỏi cái tinh tưởng vậy dễ dàng. Ân. Buổi chiều, Đại học Thiên Hải phụ thuộc thực nghiệm trung học, Sâm Đông Sinh cùng Y Thanh Nhan ngồi ở hiệu trưởng văn phòng bên trong. Muốn chuyển trường đi vào là vị này. Hiệu trưởng nhìn xem ăn mặc như cái thanh thuần thần tượng Y Lệ Thanh Nhan, sợ hãi than nói, thật là một cái xinh đẹp cô nương. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngồi ở bên cạnh nàng cao lớn thanh niên. Ngươi và nàng quan hệ là? Đây là ta muội muội. Ta bây giờ tại Đại học Thiên Hải đọc sách. Vậy chúng ta vẫn là đồng học rồi. Hiệu trưởng cười ha hà nói, ngươi là dự định chuyển tiến lớp 11 ban 1 a? Chờ một lúc để bên kia chủ nhiệm lớp từ lao sư thay các ngươi chỉ một lần đường. Ý gì Thanh Nhan nháy một cái con mắt. Như vậy là được rồi sao? Đúng, hồ sơ đều quay lại, ta đã nhìn qua, không có vấn đề. Tiểu cô nương này sau lưng không biết là lộ nào thần tiên, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong thủ tục đều xử lý hoàn tất. Đã có người sớm cùng hắn bắt chuyện qua, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chương 78, có một kết thúc, 2, chương 78, có một kết thúc, 2, lao tử, đem ngươi học sinh mới lĩnh đi thôi. Chờ tại cửa ra vào từ lao sư đi tới, mang theo bọn hắn rời đi, đi trong sân trường các tòa nhà công trình kiến trúc dạo qua một vòng. Hắn thái độ có chút quá phận ân cần, hiển nhiên rõ ràng hai huynh muội này thân phận bất phàm. Bên này là nhà ăn, còn có quầy bán quà vặt, không cần lo lắng khóa sau đói bụng. Bên kia là sân vận động, khóa thể dục bình thường không phải tại thao trường, chính là tại quán bên trong bên trên. Bên trong còn có rất lớn bể bơi, nơi khác phương trung học căn bản không có điều kiện này. Bên này là thí nghiệm lâu. Sâm Đông Sinh trên đường đi phụ họa từ lao sư câu chuyện, tâm tư chủ yếu vẫn là đặt ở quan sát bên người Y Lý Thanh Nhan bên trên, phát hiện thái độ của nàng có chút không yên lòng. Được rồi, trước hết đến nơi đây. Sách giáo khoa đã cấp cho đến chỗ ngồi, ngày mai hoặc là trong một tuần, ngươi tới trường học báo cái đến là được. Từ lao sư nói, không dùng quá khẩn trương, ban đầu mấy ngày chủ yếu vẫn là lấy thích đứng học tập tiết tấu làm chủ, gặp gỡ chuyện gì cùng ta hoặc là các lao sư khác thương lượng, bạn cùng lớp nhóm vậy thật nhiệt tâm, đều có thể hỏi. Ừm. Y Lý Thanh Nhan chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Thời gian không còn sớm, chờ một lúc còn có ta khóa. Từ lao sư nhìn ra đứa nhỏ này không quá ưa thích cùng người giao lưu, thế là thức thời dự định kết thúc trận này đối thoại. Ở trước đó, hắn phát ra sau cùng mời, có muốn tới hay không phòng học nhìn xem. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, muốn hay không đi gặp ngươi một chút phía sau bạn học cùng lớp, xem như lần đầu gặp mặt. Sâm Đông Sinh nhẹ giọng hỏi. Ý gì Thanh Nhan do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tóm lại sẽ gặp mặt. Thấy tiểu cô nương hào hứng không lớn, Sâm Đông Sinh cũng liền rõ ràng ý tứ của nàng, đối từ lao sư nói, vất vả ngài, chúng ta cũng không đi theo, ở chỗ này đi dạo là được. Tốt. Từ lao sư rời đi về sau, bọn hắn rời đi lầu dạy học, đi tới thao trường vẫn là có thể nhìn thấy top 5 top 3 học sinh, không biết là ở trên khóa thể dục vẫn là chạy trốn lớp tự học ra tới đi dạo. Hai huynh muội một bên tản bộ, một bên thưởng thức trong sân trường thiết bị. Đại học Thiên Hải phụ thuộc trung học là thành phố trọng điểm, vô luận giáo dục chất lượng vẫn là phòng học hoàn cảnh, đều so Y Lý Thanh Nhan trước đó học tập tại Tân Trung học càng tốt hơn. Đương nhiên, nói cho cùng vẫn là trường học, khắp nơi là giống như đã từng quen biết cảm thụ. "Kaka, ta có cái vấn đề." Bên người Y Lý Thanh Nhan đột nhiên mở miệng. "Ừm. Vì cái gì? Ta còn muốn đi học đâu." "Ngươi không nguyện ý?" Sâm Đông Sinh hồi đáp, "Nếu là thật cảm thấy không muốn lên, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không tới. Ta không có không nguyện ý, chỉ là muốn nghe một chút Kaka ý nghĩ." Trong trường học không chỉ là cung cấp kiến thức, cũng là cung cấp một cái cùng người đồng lứa chung đụng hoàn cảnh, cái này đối tâm lý phát triển có chỗ tốt. Bất quá, ngươi dù sao không phải thật sự hải tử, ta khẳng định phải tôn trọng ngươi ý nghĩ. Kia, ca ca ngươi là sinh viên, sẽ còn tiếp tục đi học sao? Sẽ a. Hắn nói bay, nghỉ hè kết thúc, ta đại khái sẽ đi đại học báo cái đến đi. Ai? Ngươi khả năng lý giải sai rồi, mỗi người đều có thân phận khác nhau, đối với chúng ta tới nói, chú cấm sư đương nhiên là trọng yếu nhất, nhưng ở ngươi không cần vì thế khổ não thời điểm, hoàn toàn đem trường học xem như một cái bung lòng địa phương, hưởng thụ thân là người bình thường sinh hoạt. Sâm Đông Sinh giải thích nói, dù sao, có thể làm như thế thời gian, đã còn thừa không có mấy. Hắn xem chừng tối đa cũng liền thời gian một năm, thế giới cách cục liền sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Lần thứ nhất thủy triều cuối cùng thời điểm, Sâm Đông Sinh vị trí trường học trải nghiệm âm binh quá cảnh đương thời đại bộ phận thầy cho đều bị bách rời đi sân trường, hắn cuộc sống đại học tự nhiên cũng liền sớm kết thúc. Bởi vì là người từng trải, Sâm Đông Sinh cảm thấy trước đó khoảng thời gian này, theo một ý nghĩa nào đó còn rất quý báu. Đương nhiên, còn có cái mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là ở thời đại này, hắn cùng với Ý Lý Thanh Nhan đều không cần quá bận rộn. Ý Lý Thanh Nhan có thích hợp nhất bản thân nàng cảnh ngộ, Sâm Đông Sinh chỉ cần chú ý một lần món kia đồ vật hạ lạc là tốt rồi, mà chính hắn, nếu là hắn không có đạt được hổ ma khoác thân thời điểm, khả năng thật sự còn rất nhanh chóng, cầm giang thành phố cùng thành phố Thiên Hải tìm không thấy thích hợp chú cấm hoặc cấm vật, hắn liền phải chạy tới nơi khác tìm. Nhưng tình huống so với hắn trong tưởng tượng tốt quá nhiều. Trừ vài lần cùng hạng nhất chú cấm vật có liên quan sự kiện sẽ còn kích thích hứng thú, bây giờ Sâm Đông Sinh đã không cần lại bận rộn, chỉ cần tại loạn thế đến thời khắc, nghĩ biện pháp đánh tốt cơ sở là đủ. Huống chi, hắn trọng sinh đến nay lớn nhất khát vọng, muốn ôm bắp đuổi kế hoạch đã hoàn thành, mà còn thành độ vượt xa khỏi bản thân của hắn lúc trước. Ta hiểu. Ý gì Thanh Nhan gật gật đầu. Ta giống như có chút có thể hiểu được ca ca ý tứ. Đối khác người đồng lứa tới nói là buồn tẻ nhàm chán sân trường sinh hoạt, đối bọn hắn mà nói ngược lại là một loại khẩn trương kích thích chiến đấu bên ngoài điều hòa. Nếu như ta cùng ca ca một cái số tuổi, có thể một đợt đi học lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Hai người một bên tản bộ một bên nói chuyện phiếm, sau một lát, chú ý tới trên bãi tập không hề dừng một người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cái này bên cạnh. Có mấy tổ đang chạy trên đường tản bộ nữ sinh, lưu ý đến rồi y thanh nhan vị này không có mặc đồng phục học sinh lạ lẫm nữ hải, cùng các nàng cùng tuổi, lại ăn mặc thanh xuân mỹ lệ, mười phần đáng chú ý, cùng với đi theo bên người nàng, giống bảo tiêu giống như thân hình cao lớn nam tính. Các nàng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên người kia là ai, có còn tại hưng phấn suy đoán có đúng hay không có phim truyền hình dự định mượn nhờ trường học tại chỗ quay chụp. Nhìn thấy sao? Ta cảm giác ngươi ở đây trường học mới sẽ rất được hoan nghênh. Sâm Đông Sinh lộ ra mỉm cười, cùng bên cạnh tiểu cô nương mở cái trò đùa. Ý gì thanh nhan không nói chuyện, chỉ là thở dài. Chúng ta đi thôi. Được, chúng ta. Nói đến đây, Sâm Đông Sinh câu chuyện dừng một chút. Mấy ngày nay ngươi đều dự định tại trong nhà của ta ở lại sao? Ta đã không có ý định lại về nhà nha. Ý gì thanh nhan nâng lên gương mặt xinh đẹp, nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí hơi có vẻ danh mãnh. Ca ca nếu là đuổi ta đi, ta sẽ không nơi khác có thể đi a. Xem ra nàng là thật ý lại bảo. Sâm Đông Sinh vốn là cảm thấy không sao cả, trong nhà náo nhiệt điểm rất tốt, lại so sánh với Chi Chân tỷ cùng Thanh Nhan tiểu muội muội ở cùng một chỗ, hắn các phương diện áp lực tâm lý đều sẽ điểm nhỏ. Nhưng vấn đề là, giết nàng. Tại hết thể còn kịp trước đó, tại nàng còn không có dẫn xuất phiền phức trước đó, giết nàng. Đêm qua, Chi Chân tỷ câu nói kia còn tại bên tai quần quần. Mặc dù An Chi Chân trên thực tế có ý tứ là có quan hệ ý thì Thanh Nhan sự tình đều giao cho hắn, nhưng Sâm Đông Sinh vẫn cảm thấy có chút dò người. Lời này đương nhiên không thể nào cùng ý thì Thanh Nhan chia sẻ, nếu không liền thật sự là sao hỏa đụng trái đất kết cục. Vấn đề là, hai người bọn họ trước mắt ngay tại chung một mái nhà, bị gác ở trong bản thân, nói là ngồi ở thùng thuốc nổ bên trên đều không quá đáng. Mang như vậy mang theo tâm tình khẩn trương, Sâm Đông Sinh cùng Y Lý Thanh Nhan trở về nhà. Đợi đến ban đêm Chi Chân tỷ trở về, nàng nói cho hắn một cái chờ đợi thật lâu tin tức tốt. Ta bên này thu được có ma ẩn hiện tại trên núi phụ cận đưa tin. Chương 79, ba người đồng hành, 1, chương 79, ba người đồng hành, 1, ta người liên lạc rốt cuộc đến tình báo. An Chi Chân đem in vật liệu đặt lên bàn, nàng còn chuyên môn chuẩn bị 3 phần, một người một phần có thể cung cấp duyệt đọc. Cuối cùng, cầm lấy phần tài liệu này thời điểm, Sâm Đông Sinh sinh lòng cảm khái. Có thể hay không săn bắt tiếp theo đầu ma quan hệ đến hắn thể nạt chờ chú cấm hoàn chỉnh tính, có thể nói quan trọng nhất. Ở thời đại này, nhanh người một bước chính là nhanh vô số người bước. Chuyện này cho dù có người trùng sinh ký ức đều không cách nào giúp một tay, bởi vì hắn có thể không nhớ ra được đầu năm nay nơi nào có ma xuất nhập. Những cái kia sẽ ảnh hưởng thời đại cùng thế giới thế cục sự kiện trọng đại hắn có thể ghi nhớ, những cái kia hắn tự mình trải qua sự kiện linh dị hắn có thể ghi nhớ, nhưng còn dư lại đại bộ phận án lệ, trừ phi là chuyên môn ghi chép hồ sơ nghiên cứu biên, nếu không căn bản sẽ không hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Chi Chân tỷ mạng lưới quan hệ. Là ai tìm được? Ta trước đó có nói qua, ta chuyên môn thành lập một đoàn đội, dùng để sưu tập và chỉnh lý phương diện này vật liệu, bao quát chính phủ người, thông tấn xác người, chú cấm sư, dân gian thám tử, cùng internet truyền thông người. Mặc dù Chi Chân tỷ trả lời thời điểm ngữ khí hơi hận, nhưng muốn tụ tập được cái này một bang ngũ hồ tứ hải các ngành các nghề người đến, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự. Cứ việc Thiên Khôi quyền thủ tại thu nạp thế lực phương diện có thể xưng không có gì bất lợi, nhưng An Chi Chân mâm trải rất lớn, chỉ là Sâm Đông Sinh biết đến, liền có mấy cái hạng mục ở vào tại song hành trạng thái. Bao quát mấy nhà phòng thí nghiệm, cùng với phía chính thức cùng dân gian hợp tác cơ cấu, được xưng là siêu tự nhiên ứng đối công tác ủy ban tổ chức, cũng tại khu trường gõ chống thiết lập bên trong. Thuận tiện nhắc tới, tổ chức này chính là sau này Hiệp hội Cấm sư Trung Hoa nguyên hình. Dưới loại tình huống này, An Chi Chân vẫn là đem chuyện này tầm quan trọng đặt ở vị trí thiết yếu. Cảm ơn ngươi có thể để bụng. Khách khí với ta cái gì? Chi Chân tỉ nở nụ cười, huống chi không chỉ là ngươi, ta đối cái này phát hiện mới cũng rất chờ mong. Đây là lời nói thật. Có thể nhìn ra được, giờ phút này cao hứng không chỉ là hắn, An Chi Chân một dạng tâm tình khoái trá. Chủ yếu là chuyện này thỏa mãn tương lai chết nhân vương tò mò. Nếu như không phải Sâm Đông Sinh nhắc nhở, nàng có lẽ muốn lãng phí một thời gian thật dài, tài năng đối quỷ quái phân loại có năm giữ, cho đến lúc đó, một ít ở trong mắt nàng có quý giá giá trị nghiên cứu vật liệu khả năng đã không tồn tại nữa. Tại trong ba người, duy nhất hoàn toàn không biết rõ tình hình, có vẻ hơi người ngoài cuộc, liền chỉ còn lại Y Thanh Nhan rồi. Mà là cái gì? Thiếu nữ cầm tài liệu lên lật nhìn bài trang, trong mắt có một tia hoang mang lóe qua. Sâm Đông Sinh thay nàng giải thích. Ngươi biết, ta trước đó cũng cùng ngươi phổ cập qua, những cái kia không phải người siêu tự nhiên tồn tại, chia làm quỷ hồn cùng yêu quái hai loại a. Hừ, cho nên mới gọi chung là quỷ quái. Ý gì Thanh Nhan khẽ gật gù. Kỳ thật dứt bỏ hai cái này, trên đời này còn có một loại số lượng càng khan hiếm siêu tự nhiên tồn tại, rất khó nói là quỷ hồn vẫn là yêu quái, bọn chúng là hai cái này thứ nhất, có thể là gồm cả hai người, thậm chí có thể là tại nghe đồn lưu biến bên trong tự nhiên mà vậy, chống rông hình thành. Mà bên trong đại bộ phận còn thường thường có dân gian sùng bái cùng nguyên thủy tín ngưỡng, đặt ở cổ đại là thuộc về dâm tự chi thần một loại. Ngoài ra, còn có những cái kia chú cấm mất khống chế chú cấm sư, bọn họ loại trạng thái này được xưng là nhập ma sẽ thay đổi không người không quỷ, cuối cùng cũng thuộc về ma một loại. Y Lý Thanh Nhan nghiêng đầu suy nghĩ một lát sau, nói: "Quỷ hồn là người sau khi chết biến thành, yêu quái là động thực vật thành tinh, mà ma chính là còn lại những cái kia không tốt phân loại quái vật, đúng không?" "Có thể hiểu như vậy." Sâm Đông Sinh nói. "Vậy chính là bởi vì ma chủng loại tương đối hi hữu, bọn chúng thực năng lực so sánh với cái khác đồng loại tựa hồ càng mạnh mẽ, cũng càng quỷ dị, đồng thời, sau lưng nó ẩn nút đồ vật cũng sẽ càng đặc biệt." Đương nhiên, đối với hắn mà nói, chỉ là vì bù đắp chú cấm một hoàn. Tới trước nhìn xem tư liệu đi. Ngay tại thành phố Thiên Hải vùng ngoại thành, có một tòa được xưng là Thạch Lâu Sơn địa phương, sớm mấy năm là leo núi kẻ yêu thích nhóm thánh địa, mỗi đến xuân thu thời tiết, liền sẽ có đám dân thành thị chen chúc tới đây. Nghe nói nơi đó chính phủ muốn mượn cơ hội này phát triển một lần du lịch kinh tế, xây dựng lối đi bộ cùng cảnh khu, kết quả chẳng biết tại sao bị nơi đó các thôn dân mãnh liệt bài xích, liền không giải quyết được gì. Sau này, Thạch Lâu Sơn xảy ra có mấy lần quái sự, khi thì liền có du khách cùng leo núi người mất tích tin tức. Nghe nói nghiêm trọng nhất một lần, có một cả chi leo núi đội ngũ, nam nữ bao quát 5 người, tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian. Cứu viện đội lục soát 3 ngày 3 đêm đều không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Có nói là bọn hắn vô ý rơi xuống vách núi, có nói là bị trên núi dã thú ăn. Từ đó về sau, Thạch Lâu Sơn bên trên bắt đầu có loại chủng linh dị nghe đồn, leo núi người ban đêm ở trên núi dựng lều vải ngủ lại, kết quả nghe được âm thanh lớn, hắn ra ngoài xem xét, phát hiện một đầu ở trong rừng tập tễnh đi tới bóng người, khổng lồ như sơn quái, hắn trốn ở trong lều vải thở mạnh cũng không dám, chờ trời vừa sáng đội vàng chạy xuống núi, cũng có người tại một mình leo núi quá trình bên trong gặp được không nhận biết người xa lạ, cùng hắn một đợt đồng hành, nửa đường lại bị đối phương lừa dối đến rồi địa phương khác, kém chút lạc đường, mà cái kia người lại không có duyên vô cớ đột nhiên biến mất. May mắn cứu viện đội tới kịp thời, nếu không liền muốn chết đói tại rừng núi hoang vắng bên trong. Dần dần, tại dạng này tin tức truyền bá ra về sau, leo núi kẻ yêu thích nhóm tới ít, ngược lại là có linh dị kẻ yêu thích thường xuyên sẽ tới siêu tầm dân ca. Chỉ nhìn những ngày đi chép, cùng mấy năm gần đây phát sinh sự tình, cùng ma chưa hẳn có thể dính líu quan hệ. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, nhưng hắn biết rõ, Chi Chân Tỷ sẽ không nói nhảm. Đặt ở phía trên nhất vật liệu, ghi chép mấy năm gần đây phát sinh trên Thạch Lâu Sơn biến cố, chỉ là kiếp nổ. Phía dưới thì là đối Thạch Lâu Sơn quá khứ, cùng với phụ cận thôn trang khu định cư lịch sử một đoạn miêu tả. Thạch Lâu Sơn bên trên thôn trang, quá khứ gọi là thôn Mương Đá. Nơi đó các thôn dân sùng bái sơn thần, quá khứ từng có tế tự truyền thống, sau này chậm rãi đoạn tuyệt. Chỉ có như thế một đoạn ngắn thô sơ giản lược miêu tả. Còn cái này sơn thần vì sao, trên tư liệu cũng không có nói rõ chi tiết. Về sau là một đợt phát sinh ở năm 1970 dã thú đả thương người sự kiện, nơi đó khỉ thái tình hành, thường xuyên có thôn dân bị tóm tổn thương cào tổn thương, hoa màu thụ hại. Bản địa thôn Mương Đá đại đội sản xuất tổ chức lên một chi giết khỉ tiểu đội, người người mang theo súng săn lên núi, kết quả những thôn dân này tất cả đều mất tích. Thẳng đến những năm 80 xã đổi thôn về sau, lại có người lên núi, mới trong rừng tử chỗ sâu phát hiện hư hư thực thực là những người này bạch cốt, di hài thụ phá hư nghiêm trọng, cơ hồ vô pháp chấp vá lên một bộ hoàn chỉnh thi hài. Ngoài ra, Sầm Đông Sinh còn chứng kiến một đoạn ghi chép, là cổ văn bên trên ghi chép, không biết là hư cấu tiểu thuyết vẫn là nghe đồn ghi chép, tên là Sơn Tiêu. Cái gọi là Sơn Tiêu là Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại là trên núi độc chân quỷ quái, chính là trong núi quái vật một loại, báo pháp tử đăng thiệp thảo luận sơn tinh hình như tiểu nhi, độc đủ hướng về sau, đêm vui phàm nhân, tên là Tiêu. Theo các loại nghe đồn bò tạp, Sơ Tiêu tại dân gian trong truyền thuyết hình tượng, dần dần biến thành chiều cao thể đen, lực lớn vô cùng quái vật, nó có thể chạy so báo tử còn nhanh hơn, có thể tay không xé liệt hổ báo, chính là trong núi Ba Vương, lại thọ mệnh cực kỳ dài. Hắn tặng tổ không tốt nghiệp tại Nam Sơn chùa Liêu Câu, chính là phất giường trần đồ ngủ, quynh phi liền gối, yên lặng như tờ, chợt nghe tiếng gió ù ù, sơn môn thông suốt rung động. Một đại quỷ cúi người chào nhét vào, đột lập trước giường, chư miệng lớn như buồn, cự đổ mà trước, bên trong bụng làm thạch phiêu âm thanh. Mở cửa kiểm chiếu, thấy có vết cào như kỳ, năm ngón tay mọi nơi đều xuyên. Sầm Đông Sinh mảnh đọc một lần, đại khái xem hiểu đến tột cùng tại nói cái gì rồi. Bản này cổ văn người nào đó tặng tổ từng tại trong núi trong tự viện dạo qua một đoạn thời gian, ngày nào đó trong đêm đột nhiên nghe tới trong núi tiếng gió đại tác, sau đó có một đầu hình thể khổng lồ quỷ quái xâm nhập trong phòng, người này dùng bội đao chém chúng, đối phương lại lông tóc không thương, thẳng đến những người khác đuổi tới mới may mắn sống tiếp được. Chương 79, ba người đồng hành, 2, chương 79, ba người đồng hành, 2, cái này Sơn Tiêu. Chẳng lẽ chính là các thôn dân sùng bái sơn thần? Ý gì Thanh Nhan một bên đọc qua tư liệu, một bên thử bản thân suy nghĩ, đưa ra vấn đề. Cái này liền rất khó nói, cổ nhân ghi chép không biết là thật hay giả. Sầm Đông Sinh nói, nhưng ta cho rằng có thể là thật sự, đã truyền thuyết Trung Sơn Tiêu thọ mệnh thật dài, lại có đao thương bất nhập thân thể, tại Hoàng Sơn giã linh trong thôn trang sừng vương sừng bá, bị mọi người xem như thần đến sùng bái, cũng không hiếm lạ. Vậy không nhất định là thọ mệnh thật dài, cũng có thể là tộc đàn kéo dài, nhưng số lượng thưa thớt, cho nên khiến người tưởng lầm là cùng một đầu sơn tiêu làm đến cuối cùng. An Chi Chân bổ sung phòng đoán nói, nàng nhìn về phía Sầm Đông Sinh. Chúng ta trước giả định trên đời này thật sự có sơn tiêu loại này yêu quái, như vậy nó sẽ chuyển biến thành ma sao? Có khả năng. Nếu là có nhân loại sùng bái nó, cho nó tế tự, ăn huyết thực, hôn hương hỏa yêu quái, thật sự có khả năng trở thành ma. Thú vị. An Chi Chân nở nụ cười. Nói trở lại, Đông Sinh ngươi thật đúng là hiểu rõ đâu. Hừm, ông nội ta trên sẽ biết. Ra ra. Ý gì Thanh Nhan trong giọng nói lộ ra hiếu kỳ, cắm vào hai người trong lúc nói chuyện với nhau, là ca ca người thân sao? Không, chỉ là trước kia tại phụ cận nhận biết một cái lao đầu tử. Đối chú cấm cùng bị quái sự tình có chỗ hiểu rõ. Sau đó, ba người căn cứ trên tay tư liệu, phỏng đoán lấy Thạch Lâu Sơn bên trên khả năng phát sinh tình huống, ngươi một lời ta một câu, nói lên chính sự đến tất cả mọi người rất nghiêm túc, bầu không khí cũng không tệ lắm. Tuy nói bất luận trên núi ma đầu chất lượng bao nhiêu, tại hai người bọn họ trước mặt đều nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ở thời đại này, vô luận chết nhân vương vẫn là bình đẳng vương, các nàng đều là vừa mới trở thành chú cấm sư, với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ, dù cho có được gần gũi lực lượng vô địch, vậy ý nguyên tràn ngập tham dò mớn. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, tổng kết bọn hắn cho ra kết luận. Tóm lại, nhìn Thạch Lâu Sơn tình huống, cái này rất có thể thành rồi ma sơn tiêu, mấy năm gần đây lại bắt đầu hoạt động.
Đúng vậy a, mà lại đã có không chỉ một người gặp không may độc thủ.
Được thôi, dù sao ngay tại ngoại ô, khoảng cách rất gần, chờ cái cuối tuần liền đi nhìn xem.
Ta và ngươi cùng đi.
Ừm. Sâm Đông Sinh sửng sốt một chút.
Chi chân tỷ thông thả sao?
Ta đã sớm nói đi, đối với ta mà nói, chuyện của ngươi là đặt ở vị thứ nhất.
An Chi chân hướng hắn trừng mắt nhìn.
Nhưng trước đó tại Tân Trung học khi đó, Sâm Đông Sinh đang nghĩ há miệng, đột nhiên hiểu được nàng ý tứ. Lúc đó cùng hiện tại, tồn tại một cái tính quyết định khác biệt.
Đó chính là, ta cũng muốn cùng đi.
Ý gì Thanh Nhan ở một bên chủ động nhấc tay.
Không sai, hiện tại hắn bên người lại thêm cái Thanh Nhan muội muội,
mà cùng cá tính thành thục, có sự nghiệp của mình cần bận rộn chi chân tỷ bất đồng là, nàng cơ hội nhất định cùng với khẳng định muốn cùng bản thân một đợt hành động, quân lấy hắn không nguyện ý buông tay.
Thấy Sầm Đông Sinh không có trả lời ngay, Ý gì Thanh Nhan vội vàng nói bổ sung, ta không sợ nguy hiểm, bất kể là yêu quái vẫn là ma đầu, cứ việc sai xử ta được rồi.
Không, hắn cũng không phải lo lắng vấn đề này.
Thiên hạ cái gì ma năng chống đỡ được tương lai chết nhân vương liên thủ với bình đẳng vương?
Quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có.
Hắn chỉ là tại mơ mơ hồ hồ ở giữa, phát giác cái nào đó không thể không đối mặt vấn đề.
Nhưng ít ra đối với hiện tại Sầm Đông Sinh tới nói, hắn không có cự tuyệt lý do.
Ta hiểu.
Nam nhân rất sảng khoái nhẹ gật đầu, chúng ta một đợt.
Tốt ư.
Ý gì Thanh Nhan giơ tay lên hoan hô lên.
Một bên An Chi Trần cười ha hả nói.
Khó được ba người cùng ra ngoài, coi như làm là đến chậm chơi xuân đạm thanh đi, được thật tốt chuẩn bị một phen đâu.
An tiểu thư, chúng ta là vì giúp việc ngày Đông Sinh ca một tay, đi làm chính sự.
Ta biết rõ.
Cái này không ảnh hưởng, dù sao cuối cùng vẫn là muốn lên núi.
Nghe tới ba người cùng ra ngoài câu nói này, tiểu cô nương nhếch miệng, nét mặt hưng phấn trở nên hơi phai nhạt chút, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nói gì.
Mấy ngày sau,
sáng sớm, Sâm Đông Sinh trước cửa nhà, một cỗ màu đen xe Việt dã lẳng lặng mà dừng ở bên đường. Trải nghiệm gió táp mưa xa sau cây ngô đồng diệp lạc đầy đất, trên cửa sổ xe chiếu rọi ra sặc sỡ ánh nắng.
Tinh không vật lý, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, bởi vì trung gian cách một trận mưa, nhiệt độ không khí cũng sẽ không quá cao, là đoạn thời gian gần nhất bên trong thích hợp xuất hành một ngày.
Sâm Đông Sinh hôm nay dự định lái xe, là Chi Chân tỷ trước đó đưa cho hắn chìa khóa xe trước kia, hôm nay vừa vặn dùng tới.
Ý gì Thanh Nhan ở trước gương thu thập xong, chờ xuất phát.
Nàng bây giờ đã học xong như thế nào ăn mặc bản thân, y phục tận lực chọn lựa nhan sắc phối hợp, có thể phụ trợ dáng người cũng sẽ không quá bại lộ, làm cho người ta cảm thấy thanh xuân cùng sức sống cảm y phục, còn trang, nàng bình thường hoàn toàn có thể không thay đổi, chỉ là đối ra rẻ bảo dưỡng không thể rơi xuống.
Nàng nhìn trong kính mang theo mũ nổi mỹ thiếu nữ, bộ pháp siêu mẹo tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, thưởng thức mình một chút nhẹ nhàng mỹ diệu dáng người về sau, hơi có vẻ thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Thiếu nữ bọc sách trên lưng, cầm lấy chén nước, tựa như muốn tham gia trường học tổ chức chơi xuân học sinh như vậy, ngấp khẽ nhẹ nhõm điệu ngắn, đẩy cửa phòng ra.
Nàng nhìn thấy hai vị người trưởng thành đã tại bên cạnh xe chờ đợi mình.
Sâm Đông Sinh mang theo bao lớn bao nhỏ, đứng tại ghế lái bên cạnh, mặt mỉm cười hướng nàng mới gọi, mà hầu ở bên người hắn thì là mang theo rộng bánh che nắng mũ, một thân màu xanh da trời váy dài, khí chất cao quý tóc đen dài thẳng nữ tính.
Khi nhìn đến nàng thời điểm, nguyên bản nhẹ nhõm bộ pháp lập tức chậm lại, dù cho trước khi ra cửa còn đối với mình ăn mặc tràn ngập lòng tin, nhưng ở nhìn thấy An Chi Chân thời điểm, tiểu cô nương đấy lòng vẫn là tràn đầy áp lực.
Kia ưu nhã ung dung khí chất, huyền chuyển nở nang dáng người, coi như lại bắt bẻ ánh mắt tìm khắp không ra tật xấu, quả thực là hoàn mỹ hóa thân, lớn hơn mình gần 10 tuổi thành thục mỹ lực, đây là thời gian chênh lệch, là nàng vô luận như thế nào đều không thể sánh bằng.
Thanh Nhan,
ta đến rồi.
Nghe tới Đông Sinh ca kêu gọi, ý đi Thanh Nhan rất nhanh lại tỉnh lại, hướng phía xe phương hướng đi đến.
Loại sự tình này luôn luôn đều có các tốt, nàng nghĩ.
Trẻ tuổi đương nhiên là ưu thế, ngây ngô cũng chưa chắc không phải mỹ hảo, liền nhìn cái kia người.
Đến tột cùng sẽ càng thích phương nào rồi.
Chương 80, bịa mặt nữ lang, 1, chương 80, bịa mặt nữ lang, 1, Sầm Đồng Sinh ngồi ở trên ghế lái, chuyên tâm lái xe.
An Chi Chân tại trên ghế lái phụ, Ý Lý Thanh Nhan thì tại ghế sau xe.
Tiểu cô nương ngay từ đầu đối cái này chỗ ngồi an bài tốt giống có chút bất mãn, nàng càng muốn ngồi hơn cách Sầm Đồng Sinh thêm gần trên ghế lái phụ.
Sầm Đồng Sinh ngược lại là cảm thấy rất tự nhiên, hai cái đại nhân ngồi ở phía trước, trẻ vị thành niên ngồi ở đằng sau, rất như là người một nhà xuất hành.
Trong lòng của hắn mơ hồ tồn lấy ý nghĩ này vẫn là không hề từ bỏ suy nghĩ, hy vọng các nàng có thể hòa bình hòa hợp chung sống.
Ngược lại là An Chi Trần, là một cái khác người trong cuộc, nàng tựa hồ chưa hề tuyên bố qua ý kiến của mình, cười híp mắt nhìn xem hai huynh muội lôi kéo.
Thằng đến xe Việt dã chạy thượng thành thành phố con đường, chạy cao hơn nhanh đường cái, rời đi thành thị, tiến về vùng ngoại thành.
Ngồi ở sau xe sắp xếp Y Lệ Thanh An, ngay từ đầu nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bay lượn mà qua phong cảnh, tuy là bình thường, nhưng đối với hắn hưu ra ngoài kinh nghiệm nàng mà nói, hết thảy đều là tươi mới, chờ chưa tới một hồi, rất mau nhìn chán ghét tiểu cô nương lên ngủ gần, đầu nhoáng một cái nhoáng một cái, mắt thấy liền muốn té nằm ở bên.
An Chi Chân từ lên xe bắt đầu một mực duy trì yên tĩnh, chính liếc nhìn không biết là thư tịch vẫn là hồ sơ tư liệu.
Sâm Đông Sinh yên lặng làm cái tài xế, xe tải âm hưởng bên trong phát hình nghe vào quen thuộc, lại gọi không nổi danh chữ chữ tình ca khúc.
Bên trong buồng xe không khí rất yên tĩnh, từ khe cửa sổ khe hở bên trong chạy xuôi tiến vào gió có chút hơi nóng, quét tại người trên mặt, rất có vài phần rỗi dành thoải mái dễ chịu.
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng thở dài.
Hắn dùng khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy An Chi Chân buông xuống trong tay vật liệu, dường như cảm nhận được mấy phần thỏa mãn, huyền chuyển ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn.
Chi Chân tỷ.
Trên bờ vai truyền đến một trận nặng trình trịch trọng lượng, nữ nhân đem đầu đột nhiên nhích lại gần.
Đọc sách nhìn mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một hồi.
Ta đang lái xe đâu? Hừm, ta biết rõ nha. Sầm Đông Sinh đang nghĩ nói gì thời điểm, trên đùi truyền đến ngứa một chút cảm giác, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chi chân tỷ ngón tay ngay tại nhẹ nhàng vuốt ve quần của hắn. Như ngươi vậy không tốt ta.
Không sao, dù sao coi như xảy ra tai nạn xe cộ, chúng ta cũng sẽ không chết.
Nữ nhân hướng lỗ tai hắn bên trong thổi hơi, ướt nhẹp khí lưu thổi lất phất tóc của hắn.
Sầm Đông Sinh muốn nói lại thôi.
Đây là có thể hay không chết vấn đề sao? Nữ nhân ngón tay ngay tại trên đùi của hắn đánh đàn, luôn cảm thấy có chút ngứa một chút, còn tốt nhịn được. Hắn đành phải một phát bắt được con kia dở trò xấu mềm mại bàn tay, để qua một bên, trực tiếp nắm ở trong lòng bàn tay. Lúc này, sau lưng truyền đến tiểu cô nương mơ mơ màng màng thanh âm. Nàng giống như muốn tỉnh.
Cà ca,
sắp đến rồi sao?
Hừ, sắp đến rồi.
Hắn vô ý thức buông lòng tay ra. Trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, Sầm Đông Sinh ngẩng đầu nhìn một cái nói đường biển báo giao thông, Thạch Lâu Sơn, thôn Mương Đá. Lập tức liền muốn tới địa điểm chỉ định rồi. Đầu năm nay còn không tồn tại dùng tốt địa đồ hướng dẫn phần mềm, thậm chí ngay cả dân sự di động internet cũng mới vừa mới bắt đầu hứng khởi, cho nên muốn tìm tới nơi hẻo lánh, trừ tìm người dẫn đường cùng nhìn tiêu chí, liền phải dựa vào thực thể địa đồ.
Ô tô đi ngang qua trạm xăng dầu, Sầm Đông Sinh chậm rãi hạ xuống tốc độ xe.
Chờ một chút, ta đi thêm cái dầu. Địa phương vắng vẻ, người ở thưa thớt, trạm xăng dầu bên trong chỉ có hắn một chiếc xe ngừng lại. Nhân viên công tác thêm dầu, cố lên. Thời điểm, Sầm Đông Sinh đi vào phụ cận cửa hàng tiện lợi, tại kệ hàng hất lên chọn một phen, tùy ý mua mấy cái bánh bao, cùng hai bình suối nước khoáng. Đi quầy hàng tính tiền thời điểm, hắn chú ý tới treo trên vách tường một mặt viết có phục vụ chuyên nghiệp hiệu suất cao, nhiệt tình chân thành có thể tin nhờ cậy cơ thường, là khoản là leo núi cứu biệt đội. Hắn lại quan sát một phen trước mắt người bán hàng, nam nhân niên kỷ tại chừng 40 tuổi, mặc trên người đồ rằng gì, bởi vì không có người nào đến, từ vừa rồi bắt đầu vẫn ngồi ở quầy thu ngân lười biếng xem báo chí.
Thúc, người trước kia là cứu biệt đội.
Sầm Đông Sinh chủ động bắt chuyện.
Ừm.
Trong tay người kia báo chí sẽ không buông xuống qua, thái độ tùy ý trả lời một câu.
Nghe nói qua Thạch Lâu Sơn sự tình sao?
Trầm mặc nam nhân buông xuống báo chí, không có trả lời ngay, chỉ là nheo mắt lại đánh giá trước mắt người thanh niên này.
Ngươi là đi leo núi?
Nam tử trung niên biểu lộ rất nghiêm túc.
Ta khuyên ngươi còn là đừng đi, nơi đó cũng không phải chỗ tốt,
rất nguy hiểm. Đối phương đưa đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ ngừng lại một cỗ xe việt dã, thấy không rõ bên trong người đang ngồi.
Chính ngươi một cái,
cùng trong nhà người một đợt đến.
Đúng.
Sầm Đông Sinh gật gật đầu.
Nghe nói như thế, đối phương biểu lộ lại trở nên buông lòng chút.
Các ngươi hẳn là ra cửa đạp cái thanh a.
Thế thì còn tốt, nhớ được đi lại lộ.
Hừm, hơi bỏ một hồi liền xuống.
Không phải là cái gì leo núi đội, đại học câu lạc bộ leo núi đoàn người là tốt rồi, cái loại người này mới gọi người lo lắng.
Biết sao?
Bọn hắn hẳn là so với người bình thường kinh nghiệm phong phú hơn, càng hiểu rõ làm sao leo núi đi.
Ừ, cũng là bởi vì bọn hắn hiểu, mới không thích đi đường ngay, thích kích thích, thích mạo hiểm, cước trình càng nhanh, đi được cũng càng xâm nhập, cho nên lại càng dễ gặp được phiền phức. Chúng ta cứu viện đội tại phụ cận tiếp vào qua mấy lần đặc biệt khó khăn nhiệm vụ, cơ hồ đều là bởi vì bọn hắn.
Sầm Đông Sinh gật gật đầu, cái gọi là người giỏi lặn dễ chết đuối tại nước đạo lý đi.
Nhưng hắn muốn biết không phải những thứ này.
Thanh niên đệ thấp thanh tuyến, ra vẻ thần bí nói:
"Nhưng ta nghe nói, Thạch Lâu Sơn
có quỷ."
"Hả? Ngươi không phải đến leo núi, là tới viết tin tức?"
"Đúng, thúc nếu là chịu cùng ta tâm sự, ta bên này có phòng vấn phí."
"Thế thì không cần."
Nam nhân khoát tay áo.
Hắn lộ ra trầm tư thần sắc, dường như đang nhớ lại.
"Kỳ thật, ta là chưa từng gặp qua cái gì quỷ, chỉ là nghe trước kia cứu được người nói qua."
Hắn nói, mình ở leo núi thời điểm gặp một người, là bị cái này người lừa dối, đi lệch rồi con đường, mới có thể lạc đường, kém chút chết ở rừng núi hoang vắng bên trong.
Cái này hắn lệ Sầm Đông Sinh tại trong tư liệu liền gặp được qua.
Sau này, chúng ta dựa theo lối nói của hắn tại phụ cận tìm rồi tầm vài vòng, nhưng là không thể phát hiện trong miệng hắn cái kia lừa đảo.
Chúng ta còn tìm đến rồi lúc trước hắn đóng quân qua lều vải cùng doanh địa, nhìn bên trong vết tích, nơi này chỉ ở qua một mình hắn.
Nhưng nhìn hắn như vậy chắc chắn, bác sĩ nói rất có thể là một người một mình quá lâu, sinh ra ảo giác.
Dựa theo lối nói của hắn, mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia người, lại giống như là trước kia thấy qua người quen biết cũ, lập tức biến thành bằng hữu, trò chuyện rất tốt, cho nên mới sẽ như thế tín nhiệm đối phương, có thể một đán tử mạnh đi hồi ức. Liền sẽ cảm thấy có quan hệ người kia hết thảy đều rất mơ hồ.
Thì ra là thế.
Kia là mấy năm trước sự tình.
Ta suy nghĩ, đại khái 2-3 năm trước a.
Cảm ơn rồi.
Mặc dù không có đạt được mới tình báo, nhưng này Thạch Lâu Sơn trên có cổ quái, cơ hội là có thể xác định rồi.
Hắn rời đi trạm xăng dầu, trở lại trên xe.
Về sau, Sầm Đông Sinh tiếp tục đang chạy, mang theo 3 người lái về phía chân núi.
Chương 80, địa mặt nữ lang 2, chương 80, địa mặt nữ lang 2, chờ lái xe đến chân núi, tìm rồi cái bãi đỗ xe thả xe. Sầm Đông Sinh mang theo chi chân tỷ cùng thanh nhan muội đi tới mục đích trước. Người bất ngờ phải trả thật nhiều.
Mặc dù trên ngọn núi này từng có linh dị nghe đồn, quá khứ một chút thường đem nơi này coi như hấp dẫn địa khu chen chúc mà đến người leo núi nhóm ít, nhưng bình thường đạp thanh khách vẫn phải có.
Hỏi mấy cái đi ngang qua lão thái thái, nghe nói trên núi còn có chùa triển, mặc dù không phải là cái gì chùa lớn biện, nhưng là có mấy phần hương hỏa. Ngoài ra, còn có ở vào chỗ giữa sườn núi thôn Mương Đá bên trong các thôn dân cần lên núi xuống núi.
Hừm, như thế xem ra, Sơ Tiêu cũng không từng uy hiếp được đại lộ cùng thôn trang bên trên đám người.
Chỉ ít không có như vậy tấp nập ẩn hiện tại người trước, nếu không tin tức đã sớm lộ ra ánh sáng rồi.
Muốn tìm được Sơn Tiêu hạ lạc, còn phải rời xa đám người, đi đến người này một ít dấu tích đến thâm sơn trong rừng tìm, nếu là không có manh mối như cái con rồi không đầu giống như loạn chuyện, phải là cái đại công trình. cũng may hắn tâm tính rất tốt, không nhất thời vội vã. Như vậy, chúng ta lên núi đi. Sầm Đông Sinh đối bên cạnh bạn gái nhóm nói. Ồ. Y Dĩ Thanh Nhan giơ tay lên, nàng đã mang được rồi che nắng mũ, trên xe ngủ qua nhất giấc, sau khi tỉnh lại mười phần tinh thần. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. An Chi Chân trước khi tới cũng đã nói, lần này hành trình toàn nghe ngươi an bài, xem bộ dáng là thật sự dự định làm vùng tay trưởng quỹ. Đỉnh đầu rơi xuống ánh nắng dần dần tịch liệt, có mấy phần sắc bén sức mạnh. Tươi tốt phiến lá tận khả năng chặn lại rồi ánh mặt trời, lại ngăn không được dần dần dâng lên nhiệt độ, bởi vậy leo lên ở trong núi trên đường nhỏ đám người vẫn là không tránh được mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Bất quá, Sầm Đông Sinh đám người tự nhiên không có cái phiền não này. Không nói người mang hổ ma chi lực Sầm Đông Sinh, An Chi Chân cùng Y Lý Thành Nhan các nàng thân là hạng nhất chú cấm sư, thể nội chân khí như vực sâu như biển, dù cho không sử dụng chú cấm, hắn thể chất cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt, siêu phàm thoát tục. Nói thực ra, hắn đối hạng nhất chú cấm sư kết cấu thân thể vẫn là thật tò mò, có người nói bọn hắn đã không phải là loài người, mà càng giống là một loại thăng hoa qua đi siêu tự nhiên sinh mệnh, chỉ là ở bề ngoài cùng người tương tự. Đáng tiếc không có cách nào vào tay nghiên cứu. Được rồi, nghĩ thỏa mãn cái này lòng hiếu kỳ, về sau cũng có thể nghiên cứu bản thân, hoặc là Sầm Đông Sinh trong đầu quay trở ra ý niệm kỳ quái, trong bất chi bất giác ba người đi tới giữa sườn núi. Nơi này có địa thế tương đối bằng phẳng bình đài, còn đắp cái đỉnh, chuyên môn cung cấp người leo núi nghỉ ngơi. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được bị người tùy ý vứt vỏ trái cây cùng túi rác. Đám người top 5 top 3 tụ ở chỗ này nghỉ ngơi, có xuống tới tán gẫu ăn uống, có nghỉ ngơi một hồi sau tiếp tục trèo lên trên, có thì quay đầu hướng xuống. Hắn nhìn thoáng qua cột mốc đường, cách này cái thôn mương đá không xa. Cả ca ngươi xem, bên kia là. Y Dĩ Thanh Nhan vỗ vỗ bờ vai của hắn, tựa hồ đối xa xa nào đó dạng đồ vật nổi lên lòng hiếu kỳ. Sầm Đông Sinh thuận ngón tay của nàng nhìn ra xa, thấy được một mặt vách đá, nhan sắc cùng bên cạnh nơi khác biệt, rõ ràng có người công tạo hình qua vết tích. Hắn cùng Y Dĩ Thanh Nhan hai người hướng phía vách đá đi đến. Đập vào mi mắt là một bức to lớn thạch điêu bích họa, điêu khắc nội dung tựa hồ là một ngôi lầu cát, lầu đó sừng sững vu sơn đỉnh, mây trắng vần quanh, đường nét khó phân phức tạp, có thể trắng lệ. Tuy nói có thể nhìn ra tuyết nguyệt tan mòn qua vết tích, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thợ khéo tỉ mỉ. Sầm Đông Sinh ở bên cạnh vừa tìm được một tấm thạch bài, phía trên ghi chép bích họa lai lịch, nói là trên núi vốn là có tòa lầu đá, là cổ đã có, chẳng biết lúc nào bị ai dựng mà thành lầu cát, mà bộ này bích họa thì là phụ cận chùa Triển Tăng Nhân mời người ghi chép lại cái này phảng phất từ thiên ngoại mà đến kỳ diệu kiến trúc. Thạch Lâu Sơn, Thạch Lâu Sơn, thì ra là thế, chính là vì vậy mà nổi tiếng sao? Tòa này thần bí lầu đá, chẳng lẽ trước mắt còn tại trên núi? Hán chính suy tính thời điểm, bên cạnh truyền đến thanh âm liễu diễu, hấp dẫn Sầm Đông Sinh ánh mắt. Trẻ tuổi có tình nữ, có mang theo hài tử vợ chồng, có lao đầu lao thái. Ánh mắt của hắn từ nơi này đoàn người trên thân tùy ý quét qua, sau đó đột nhiên tại người nào đó trên mặt dừng lại. Kia là trương quen thuộc khuôn mặt, trải lấy nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa nữ hải, sinh viên tuổi tác, có khỏe mạnh màu da cùng tú lệ ngũ quan, thân thể cao gầy, mặc thuận tiện hành động áo sơ mi trắng cùng quần thể thao, cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Nàng có bao lớn, một thân một mình đứng tại cách đó không xa bên vách núi bên trên, sở trường đắp lều vải, nhìn về phương xa. Đây không phải bịa mặt nữ lang sao? Sầm Đông Sinh trong lòng vui lên, có loại nhìn thấy đời trước người quen vui mừng ngoài ý muốn cảm giác, mặc dù hai người kỳ thật cũng không nhận ra. Gương mặt kia tự nhiên muốn so hắn trong trí nhớ càng trẻ trung, nhưng hắn bởi vì tấp nập gặp qua, cho nên liếc mắt liền có thể nhận ra. Tống Vũ Đường, giáp đẳng tam giai chú cấm sư. Nàng có thể là tương lai trong xã hội nổi tiếng cao nhất một vị giáp đẳng chú cấm sư. Đây cũng không phải nói nàng rất mạnh, mà là bởi vì có tương đương một bộ phận chú cấm sư đều có thể định kỳ tại TV cùng tạp chí nhìn thấy mặt của nàng. Tổng hợp tham khảo do Hiệp hội Cấm sư Trung Hoa phát hành tuần san tạp chí, còn có cùng tên TV Internet tiết mục, là chú cấm sư trong xã hội quyền uy nhất truyền thông một trong. Mặc dù chân chính có giá trị cơ mật tình báo không có khả năng tại loại này công chúng truyền thông đến xem đến, nhưng có quan hệ sự kiện trọng đại tin tức cũng sẽ không rơi xuống. Thêm nữa tạp chí phát hành phóng xạ phạm vi rộng, chú cấm sư nhóm không thiếu tiền, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đặt mua. Tương lai thế giới do các thế lực lớn thống trị thành thị liên hợp thể tạo thành, đám người sinh sống ở chống cự yêu ma quỷ quái tường cao bên trong. Đối với những cái kia không phải cao tầng người mà nói, hiệp hội tiết mục là bọn hắn tiếp xúc đến thế lực khác tin tức chủ yếu con đường. Tạp chí cùng tiết mục bên trong trừ tin tức bản khối bên ngoài, còn có lệch giải trí hưu nhàn nội dung, thậm chí còn có như là cả nước đẹp nhất chú cấm sư bình chọn hoạt động loại hình. Mà Tống Vũ Đường chính là một cái nào đó giới bình chọn hoạt động quán quân, sau này bị cấm sư hiệp hội thuê vì tổng hợp tham khảo làm tuyên truyền, bởi vậy thường xuyên có thể ở TV quảng cáo cùng tạp chí trên poster thấy nàng mặt. Sầm Đông Sinh sở dĩ đấy lòng gọi nàng bịa mặt nữ lang chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, nhắc tới cái gọi là đẹp nhất nữ chú cấm sư có đúng hay không có tiếng không có miếng, đại gia trong lòng đều nắm chắc, chủ yếu là còn có hai vị thế giới đỉnh điểm nhất, lại đồng dạng mỹ mạo kinh người nữ tinh chú cấm sư sẽ ở đó. Vấn đề là, ai dám tự tiện đem tổ xem như giải trí nhân vật, soi mói. Đây không phải chết nhân vương hoặc là bình đẳng vương phải chăng cho phép vấn đề, coi như chính các nàng cảm thấy không đáng kể, những người khác lại sẽ không nghĩ như vậy, tốt nhất cách làm chính là đụng đều không cần đụng. Trên thực tế, không được nói tổ những này dính đến dư luận bắt quái nội dung, cũng không quá dám dính đến hạng nhất chú cấm sư. Điều này cũng cùng cấm sư hiệp hội địa vị có quan hệ, mặc dù nó trên danh nghĩa là toàn Trung Hoa đại khu chú cấm sư nhóm phía chính thức cơ cấu quản lý, nhưng thực tế địa vị nhưng có chút xấu hổ. Đương nhiên, cái đề tài này có chút kéo xa. Sầm Đông Sinh ánh mắt từ nữ hải kia trên mặt bất động thanh sắc rời, tựa như hoàn toàn không biết cái này người. Chúng ta tiếp tục đi. Hắn nói với Y Dĩ Thanh Nhan. Ừm. Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Nghỉ ngơi một lát sau, ba người hướng phía đỉnh núi xuất phát. Trong quá trình này, Sầm Đông Sinh lưu ý một lần sau lưng, phát hiện Tống Vũ Đường chính không xa không gần cùng ở phía sau. Xem ra, mục đích của nàng cùng bọn hắn nhất trí. Chương 81, bạo lực phá giải pháp 1 chương 81, bạo lực phá giải pháp 1 Sầm Đông Sinh thỉnh thoảng sẽ quay đầu liếc liếc mắt. Vị kia Tống Vũ Đường ngay tại sau lưng cách đó không xa. Sầm Đông Sinh ngay tại suy nghĩ một vấn đề, nàng bây giờ là chú cấm sư, vẫn là người bình thường. Nếu như là cái trước, nàng kia tới chỗ này mục đích đáng giá hoài nghi. Bất quá trong mắt hắn vẫn là cái sau độ khả thi tương đối lớn. Bất kể là loại kia độ khả thi, đối với hắn mà nói đều chưa nói tới uy hiếp. Sầm Đông Sinh chỉ là muốn căn cứ vị này người quen hiện trạng, đến định vị một ít sự kiện trọng đại phát sinh thời gian. Hắn cái này người trùng sinh đến, có khả năng đã nhắc lên một bộ phận hiệu ứng hồ điệp. Tống Vũ Đường là cái gì chú cấm tới? Ta nhớ được nàng tựa như là giáp đẳng mệnh cấm người nắm giữ, nhưng cụ thể chú cấm nguyên lý cũng không tin tưởng. Từ ta đã thấy bịa mặt đến xem, đại khái là địa tiên hệ hoặc là nhân tiên hệ đi. Tại thiên thần nhân quỷ bên trong, hai loại là phổ biến nhất, so sánh với mặt khác ba loại, đối tin tức bảo mật yêu cầu độ vậy tương đối khá thấp. Đây cũng là Tống Vũ Đường được tuyển chọn một trong những lý do đi. Trước đó nâng lên, hiệp hội cấm sư Trung Hoa địa vị là có chút lúng túng. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, bởi vì hiệp hội mặc dù tại trên danh nghĩa là thống lĩnh toàn Trung Hoa đại khu phía chính thức tổ chức, nhưng chú cấm sư xã hội chân chính đỉnh điểm là tứ đại khu kẻ thống trị, xuống chút nữa là lẻ loi một mình bình đẳng vương cùng không có chỗ ở cố định U Minh Vương, cùng với bọn hắn đại biểu thế lực. Trên thực tế, hiệp hội chủ yếu lực ảnh hưởng giới hạn tại thành phố Đại Kinh, đồng thời không thể không tại đại sự bên trên nghe mệnh tại tứ đại khu kẻ thống trị mệnh lệnh. Nếu như người lãnh đạo trực tiếp chỉ có một con dê nói, vấn đề là dạng này thái thượng hoàng có chọn vẹn bốn cái, bình đẳng vương cùng U Minh Vương bình thường không tham dự hiệp hội công việc, vậy bọn hắn duy nhất có thể làm, chỉ còn lại mọi việc đều thuận lợi rồi. Đương nhiên, hiệp hội mềm yếu chỉ là cùng tổ so sánh. Làm quan lớn nhất phương kết cấu, hiệp hội vẫn có lấy thế lực khổng lồ, hiệp hội nội bộ có mấy vị hạng nhất chú cấm sư tọa chấn, lại cùng một bộ phận trung lập lại không chỗ nào thuộc về tự do chú cấm sư thế lực duy trì tốt đẹp quan hệ. Mặt khác, tổ ở giữa đồng dạng tồn tại nhất định ăn ý, bọn hắn cần như vậy một cái trung lập tổ chức tồn tại, làm hiệp hội hội đồng quản trị thành viên, đối hiệp hội độc lập tính bảo lưu lấy nhất định hạn độ bên trong tôn trọng. Tổ cùng tổ ở giữa đàm phán, thường thường chính là do hiệp hội đảm đương người trung gian. Trong hiệp hội chân chính hoạch tâm cao tầng, một dạng không có khả năng xuất đầu lộ diện, cho nên đến cuối cùng mới có thể để một cái giáp đẳng chú cấm sư đến coi là đại biểu. Giáp đẳng, không thể nói không mạnh, bọn hắn tại đẳng cấp nghiêm ngặt chú cấm trong xã hội là không thể nghi ngờ thượng tầng tinh anh nhân sĩ. Tại cục thống trị dạng này, đỉnh tiêm trong thế lực đều có thể đảm nhiệm bộ môn chủ quản hoặc là chấp hành bộ đội đội trưởng chức vị, nhưng làm lưu hành tạp chí bịa mặt nhân vật mà nói, cùng cục thống trị khu quản hạt bên trong luôn luôn có thể nhìn thấy chức nhân vương mặt hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Dứt bỏ điểm này không đề cập tới, Tống Vũ Đường bản thân độ hoặc ngược lại là còn rất không sai. Tuyển Mỹ thi đấu đệ nhất tạp chí bịa mặt nữ lang hữu nghị hội giao lưu người chủ trì. Tương tự thân phận vốn là đơn thuần giải trí, sẽ không có người sẽ coi là thật, làm cái linh vật rất tốt. Nghe nói bản thân nàng rất thân dân, đối đãi cái khác chú cấm sư thái độ rất hữu hảo, tính cách nhiệt tình cởi mở. Mặt khác, nàng tướng mạo sắc thực rất xinh đẹp, không phải loại kia da trắng mỹ mạo đại gia khuê tú hình, mà là eo nhỏ chân dài ngoài trời khỏe đẹp cân đối hình, bởi vì ở các nơi đều có fan hâm mộ, nói là cả nước thần tượng cấp chú cấm sư một điểm không quá đáng. Hắn liền gặp qua cục thống trị bên trong có đồng sự là của nàng fan hâm mộ, góp nhặt sở hữu bao hàm nàng bịa mặt tạp chí, còn có một hệ liệt xung quanh áp phích. Nhớ được trong đó có một tấm lộ ra phần bụng tuyến cơ bụng, mặc tennis phục chân dung. Sắc thực rất tốt nhìn. Sầm Đông Sinh hồi tưởng một lần lai lịch của người này, hắn nhớ được cô nương này là cùng bản thân tuổi tác tương tự, nhưng không nghĩ tới vẫn là thành phố Thiên Hải người. Về sau nàng sẽ từ phía trên biển dọn đi lớn kinh. Như vậy, muốn hay không nghĩ biện pháp lôi kéo đâu? Sầm Đông Sinh nghĩ tới là bản thân đã từng dự định, hắn cảm thấy Chi Chân Tỷ sẽ không mỗi lần đều bồi tiếp bản thân đi mạo hiểm, cho nên tốt nhất vẫn là có thể tìm tới mới đồng bạn. Liền xem như trong tương lai, Tống Vũ Đường sau cùng thành tựu dừng lại ở Giáp Ba. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Đổi lại trước kia hắn, chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Của hắn tầm mắt biến cao vẫn là chuyện gần nhất. Cùng với trọng yếu nhất, bây giờ An Chi Chân cùng Y Thanh Nhan ngay tại bên cạnh hắn. Tại hai người bọn họ ngay dưới mắt cùng khác người xa lạ bắt chuyện, Sầm Đông Sinh còn không đến mức làm ra loại này không có nhãn lực độc đáo sự tình. Đông Sinh, ngươi chú ý tới cái gì không? Hắn chính suy tính thời điểm, An Chi Chân đột nhiên xích lại gần tới, nhỏ giọng hỏi. Chi Chân tỷ, ngươi có muốn hay không như thế nhạy cảm a? Sầm Đông Sinh rất vững tin bản thân không có hướng Tống Vũ Đường bên kia ném đi quá nhiều lực chú ý, mặc dù như thế, hắn vẫn bị chú ý tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đi ở đằng trước cách đó không xa Y Lý Thanh Nhan tương tự ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ muốn làm thế nào mới có thể tìm được cùng Sơn Tiêu có liên quan hạ lạc, cả tòa núi rất lớn. Cái này a? An Chi Chân trừng mắt nhìn, khoe miệng của nàng nhộn nhạo lên có chút ý cười. Đông Sinh, ngươi ngại hay không ăn gian? Gian lận? Ừm. Ngươi không phải nói nha, ngươi nghĩ vì mạnh lên đi chiến đấu, những chuyện này đối với ngươi mà nói đều là thí luyện, ta lúc đầu không nên nhúng tay. Nhưng nếu là Đông Sinh cho phép, ta có thể giúp điểm cùng chiến đấu không liên quan bận điệu. Chi Chân tỷ có thể cảm thấy được Sơn Tiêu tồn tại sao? Sầm Đông Sinh không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ. Hắn đương nhiên biết rõ hạng nhất chú cấm thần thông quảng đại, nhưng đến tột cùng muốn thế nào đi thực hiện những cái kia trên lý luận cũng không tại chức có thể phạm vi bao trùm bên trong hiệu quả đâu. Đương nhiên, An Chi Chân hồi đáp. Chỉ cần dùng ta năng lực bao trùm toàn bộ Thạch Lâu Sơn trên dưới, nhìn xem nơi nào có đồ vật có thể ở trình độ nhất định chống cự Thiên Khôi quyền thủ giáng lâm, nơi đó liền có chú cấm sư hoặc là quỷ quái. Thì ra là thế, bạo lực phá giải á, yên tâm, ta sẽ khống chế tốt cường độ. Chi Chân Tỷ ánh mắt từ trên núi bọn này các du khách trên mặt lướt qua. Người bình thường cũng không đến nỗi bị cháy hỏng đại não, đơn giản là hôn mê một đoạn thời gian. Nếu là nàng đối Thiên Khôi quyền thủ lực lượng nắm giữ thâm nhập hơn nữa chút, đến có thể cử trọng nhược khinh kêu gọi viên kia thế giới tinh thần hàng tinh phụ xuống cảnh giới, nói không chừng ngay cả ngộ thương cũng sẽ không có, tựa như tương lai chết nhân vương. Sâm Đông Sinh đột nhiên ý thức được, kỳ thực hiện tại Chi Chân Tỷ cũng giống như mình, ngay tại cao tốc trên con đường trưởng thành, chỉ bất qua cá tính của nàng vốn là thành thục, khiến người dễ dàng xem nhẹ điểm này. Ta cũng có biện pháp. Ý gì Thanh Nhan ở một bên không cam lòng yếu thế. Người cũng có kế. Ách, biện pháp gì? Thiên Khôi quyền thủ thao túng tâm thần năng lực vẫn là có thể cùng tình báo siêu tập phụ lên bên cạnh, nhưng vô gian địa ngục tượng trưng cho chính là thuần túy lực phá hoại rồi. Sớm đem người đuổi đi, lại đem cả tòa núi san bằng, cái này quái vật nếu là muốn mạng sống, nửa đường nhất định sẽ nhảy ra. Sâm Đông Sinh có chút bất lực nhả ránh. Ngươi là nghe xong Chi Chân Tỷ lời nói mới nghĩ ra được a? Chỉ có thể nói, ta được thay bằng người cảm ơn ngươi, còn có thể nghĩ đến sớm đem người đuổi đi. Cùng với đem một ngọn núi san bằng. Lời này cũng liền Y Dĩ Thanh Nhan có thể bình tĩnh như vậy nói ra tới. Nhân loại văn minh coi như phát triển đến rồi thế kỷ 21, rời núi bình hải vẫn là hành động vĩ đại, cần thiết năng lượng tiêu hao càng là khó mà đánh giá. Giống Thạch Lâu Sơn loại này độ cao tương đối vài trăm mét trở lên đỉnh núi, kéo biết Ivan đến đều nổ không bình, nhưng đối với cơ hồ không tiêu hao, không gián đoạn trừ bỏ không gian vô gian chi nhận tới nói, sắp thực lại không tính là cái gì. Chúng ta là đến Đạt Thành, trước hết đừng làm to chuyện rồi. Sâm Đông Sinh thở dài, cự tuyệt hai cô nương muốn trợ giúp ý nghĩ. Hắn bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ mình trước đó ý nghĩ có chính xác không. Chi Chân Tỷ bên kia tạm thời bất luận, Y Lý Thanh Nhan tựa hồ là thật sự dự định một mực đi theo chính mình. Nếu hắn từ đầu đến cuối ôm bình đẳng vương bắt đuổi không thả, kia kế hoạch lúc trước đều phải đẩy ngã lại đến, từ đây chết chìm tại Thanh Nhan muội muội quá độ bảo hộ bên trong. Thế nhưng là, hắn chẳng lẽ muốn cự tuyệt sao? Dùng cái gì lý do đến cự tuyệt? Hoặc là nói, thật sự có người chọn cự tuyệt sao? Cái này đáng chết cảm giác an toàn, chỉ sợ là trên đời này người sở hữu tha thiết ước mơ đổ vật đi. Chương 81, bạo lực phá giải pháp 2 chương 81, bạo lực phá giải pháp 2 ta hiểu. Ừ, Đông Sinh ý nghĩ chính hợp ý ta. An Chi Chân vỗ hai tay, vẻ mặt tươi cười. Nàng nói với Y Lệ Thanh Nhan, Y Lệ tiểu thư, thần kinh không dùng căng đến quá gấp, chúng ta lần này là tới chơi. Leo núi, đạp thanh, thưởng thức phong cảnh, ban đêm nói không chừng còn muốn một đợt cắm trại. Cho nên, trước hết yên lòng hưởng thụ đi. Một đợt cắm trại. Y Lệ Thanh Nhan trừng mắt nhìn. Đúng vậy, ai trên xe vốn là có cắm trại dùng thiết bị, chờ một lúc cầm lên là tốt rồi. Tại loại này rừng rậm bên trong cùng người nhà một đợt cắm trại, đốt lên đống lửa đồ nướng, cũng có khác một phen phong tình. Nàng giống như thật sự thật cảm thấy hứng thú. Ta còn chưa từng có dạng này trải nghiệm, thật làm cho người chờ mong. Hay là nói, ngươi không thích? Thiếu nữ lắc đầu. Nàng sợ gì đến, chính là định giúp Sầm Đông Sinh sớm chút tìm tới đầu kia giấu ở trong núi rừng ma mục đích rất đơn thuần. Không, ta không có ý kiến. Chỉ cần Đông Sinh ca cảm thấy tốt như vậy, vậy cứ như vậy đi. Có hành lý tống ngũ đường, một thân một mình ở trên núi 43. Mặc dù bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, trên trán không tránh được toát ra có chút một tầng tinh tế mồ hôi, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là thật buông lỏng. Cùng cái khác leo núi khách cùng so sánh, nàng là bước đi mạnh mẽ nhất, cái kia bình thường nam sinh cũng không sánh nổi nàng. Nàng bình thường liền có chạy cự ly dài cùng rèn luyện yêu thích, loại trình độ này một bữa ăn sáng. Buổi tối hôm nay sẽ không có mưa. Ừ, là một thời tiết tốt. Tống Vũ Đường nheo mắt lại, đánh giá đỉnh đầu tươi tốt cành lá, cùng bị phiến lá chia cắt sau rơi là tả trên đất, mảnh vàng vụn giống như ánh nắng. Nàng mang cắm trại thiết bị cùng lều vải, dự định ở trên núi ngốc một đêm. Đỉnh đầu thái dương từ ban đầu ấm áp, càng về sau nóng bức gắt, về sau lại từ từ ôn hòa, mang ý nghĩa nàng từ buổi sáng bắt đầu đã liên tục bỏ 5 cái giờ. Chứ nửa đường tại giữa sườn núi cầm thực phẩm ăn liền đối phó rồi cơm tàu bên ngoài, Tống Vũ Đường sẽ không dừng lại qua, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bỏ lên đỉnh núi. Nghe nói nơi đó liền có thích hợp cắm trại địa phương. Tại leo núi quá trình bên trong, Tống Vũ Đường chú ý tới một chàng thanh niên, cùng với hắn hai vị bạn gái. Cái kia nam nhân trẻ tuổi cùng nàng niên kỷ tương tự, thể trạng cường tráng cao lớn, nhưng hấp dẫn hơn trong mắt, vẫn là hắn bên người hai người kia, một cái ước chừng 25 tuổi, tràn ngập phong vận thành thục mỹ nhân, một cái 16-17 tuổi thanh lệ thiếu nữ. Tống Vũ Đường tướng mạo từ nhỏ đã thụ người chung quanh cực kỳ hâm mộ ca ngợi. Chính là bởi vì cùng là mỹ nhân, nàng mới càng thấy kinh ngạc, khoa trương điểm hình dung, ở trong mắt nàng, hai người kia đã đẹp đến cùng người khác không ở cùng một cái đồ tầng trình độ. Đây không phải chỉ dựa vào hình dạng liền có thể đạt tới, càng là trời sinh khí chất làm cho người nhìn chăm chú. Không chỉ là nàng, trên đường đi đi qua những người khác, ánh mắt đều có trong lúc vô tình bị các nàng hấp dẫn. Tống Vũ Đường vô ý thức sẽ chú ý ba người này, một mặt là song phương đúng lúc là không sai biệt lắm thời gian lên núi, một phương diện khác, mục đích của bọn họ cũng là giống nhau. Nàng còn lưu ý đến, ba người này leo núi dáng vẻ rất nhẹ nhàng, coi như cái kia xem ra nhu nhu nhược nhược nữ học sinh cấp 3 đều là giống nhau. Chờ đi tới đỉnh núi về sau, Tống Vũ Đường buông xuống hành lý, dạo bước mấy vòng về sau, lựa chọn kỹ càng một khối cứng rắn, vàng phẳng mặt đất, coi như hạ trại địa phương. Đem trong chướng đồng đồng bày ra trên mặt đất, triển lãm bình cũng xuôi theo đường đấy đóng xuống đinh, chống lên tiết cán, mặc lên cách ly quản, khoác lên bên ngoài lều bộ cũng đem kéo đinh đánh xuống, làm toàn bộ bên ngoài đồng thẳng băng, cuối cùng đem phòng mưa nón nhỏ bộ tiến chi cả mưng, mặc lên kháng gió mai mối. Toàn bộ quá trình xe nhẹ đường quen, xem xét liền biết là tay già đời. Tống Vũ Đường rất thích một thân một mình leo núi cùng cắm trại, nàng hưởng thụ lấy lữ trình bên trong tĩnh mịch cùng tự do. Sau đó, nữ hài đem ba lô mở ra, xuất ra túi ngủ trải tốt, lại sau đó là ăn cơm dã ngoại cái bàn, chiếc lò cùng đèn đóm. Trong bọc còn có khẩn cấp dùng chữa bệnh vệ sinh vật dụng, thanh năng lượng, đồ hộp thực phẩm các loại, thức uống, chuẩn bị đầy đủ. Chờ thu thập xong về sau, Tống Vũ Đường từ trong lều vải chui ra ngoài, duỗi lưng một cái về sau, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Trên đỉnh núi, giống như bọn họ lựa chọn hạ trại người còn có mấy chỗ, có rất nhiều trực tiếp lái xe đi lên. Mà ở trong lúc này, Tống Vũ Đường không ngoài dự liệu thấy được kia dễ thấy tổ ba người. Cách mặt trời xuống núi còn có đoạn thời gian, không nóng nảy nhóm lửa. Nàng xuất ra ghế gập nhỏ, ngồi nghỉ ngơi một hồi, nhìn lên bầu trời, tưởng tượng thấy ban đêm sao lốm đốm đầy trời mỹ cảnh, trong lòng sinh ra một chút chờ mong. Đi trong rừng nhặt điểm củi lửa đi. Một lúc sau, nàng đứng người lên, cầm lấy ba lô, hướng phía rừng rậm đi đến. Tống Vũ Đường hành tẩu giữa khu rừng trên đường nhỏ. Xung quanh sắc trời đã dần dần tối xuống. Mặc dù tùy thân mang theo đèn tin cầm tay, nhưng nàng không muốn đã trễ thế này còn một thân một mình trong rừng đi dạo, tùy ý thập mấy cây khô giáo củi lửa, liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe một thanh âm, giống như là có người ở nhỏ vụn nói chuyện. Tống Vũ Đường dừng bước lại, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngay tại mười mấy mét bên ngoài, một cái thấp bé thân ảnh gầy yếu, chính đưa lưng về phía bản thân, ngồi xổm ở dưới gốc cây. Nhìn qua, tựa hồ là vị lao thái thái. Miệng nàng đang không ngừng lẩm bẩm nghe không rõ ràng lời nói, một đạo tinh tế khói xanh lượn lờ dâng lên, giống như là tại tế bái lấy cái gì. Trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này, Tống Vũ Đường cảm thấy trong lòng có chút mao mao. Nàng phát hiện bên cạnh bên đường bên trên nghiêng nghiêng cắm cái thiết bài, trên đó viết cấm chỉ thông hành còn dùng cao 2 mét mấy tầng xích sắt ngăn cản đường đi, mà cái kia lão thái thái sẽ ở đó đầu bị phong tỏa lên con đường bên kia, cũng không biết là làm sao lật đi vào. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, trong rừng càng lộ vẻ tĩnh mịch. Trên sơn đạo tịch liêu không người, chỉ có tiếng gió rít đảo. Cái này hoàng hôn thời khắc thấm cảm lạnh ý gió, thổi đến Tống Vũ Đường run lập cập. Được đi nhanh lên. Chính đáng nàng dự định quay người rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bước chân vội vã. Tống Vũ Đường giật nảy mình, vô ý thức quay đầu đi. Nàng chú ý tới, cái kia mới vừa rồi còn tại dưới gốc cây tế bái bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Nữ hài cứng lại rồi. Tống Vũ Đường chậm rãi đem ánh mắt quay tới. Cái kia tóc trắng xóa lao thái thái, đột ngột xuất hiện ở sau lưng nàng trong rừng trên đường. Thân thể của nàng cong lưng, đình chỉ nhỏ vụn tiếng nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc đưa lưng về phía chính mình. Chương 82, trong rừng kinh hồn một chương 82, trong rừng kinh hồn một sao, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cây kia giống tuyết đại thụ dưới đáy, lại nhìn một chút theo sau lưng đưa lưng về phía bản thân lao thái thái, Tống Vũ Đường ánh mắt tại hai người ở giữa đảo quanh, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Rõ ràng trung gian cách mười mấy thước khoảng cách, còn có xích sắt ngăn đón, nhưng này thời gian một cái nháy mắt, nàng liền vượt qua sở hữu trở ngại. Cái này, có đúng hay không có chút kỳ quái? Xung quanh sâm lâm nhất xem an tĩnh lại. Lão nhân không tiếp tục phát ra loại kia nhỏ vụ lẩm bẩm, chỉ là giờ khắc này đi mắng, càng làm cho nàng cảm thấy một trận rùng mình. Lúc này Tống Vũ Đường còn là một đối một cái thế giới khác ngây thơ không biết người bình thường, nhưng người xu lợi tránh hại, phát giác khác thường bản lĩnh lại là trời sinh. Nàng không nói hai lời, xoay người chạy. Mà liên tại nàng mở ra chân dài nháy mắt, sau lưng chuyển tới tiếng sột soạt tiếng vang, lập tức phóng đại. Có cái gì đổ bật? Đang theo bản thân nhào tới. Nàng chỉ cảm thấy sau đầu có một trận tanh hôi âm phong đánh tới, lông tơ đứng đấy đồng thời, lưng nổi lên một lớp da gà. Thời khắc mấu chốt, Tống Vũ Đường cho thấy vượt qua thường nhân nhất đẳng lực phản ứng, nàng tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc lấy linh hoạt nhanh nhẹn tư thái hướng phía trước bổ một cái, trên mặt đất lộn một vòng. Sau lưng truyền đến tiếng vang trầm nặng, là trước kia đã nghe qua dị thanh. Nếu như nàng giờ phút này quay đầu, liền sẽ phát hiện cái kia vừa mới đưa lưng về phía bóng người của chính mình, tựa như lòng bàn chân lắp lò xo giống như từ xa mấy mét địa phương nhảy tới, nàng hai tay chống địa, gầy còm thân thể cong lên, trong miệng phát ra ừ ực thanh âm, lộn xộn khô cạn tóc trắng bên dưới, che giấu thần sắc dữ tợn không phải người khuôn mặt, phần miệng nô lên, răng hô lộ tại bên ngoài. Vậy căn bản không phải cái gì lao thái thái, mà là một đầu tựa như viên hầu giống như nhe răng trợn mắt dã thú. Đương nhiên, giờ khắc này Tống Vũ Đường không có khả năng dám quay đầu, nàng đang lăn lộn sau khi đứng dậy, không chút do dự tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng. Một bên chạy, còn vừa có thể nghe thấy có đồ vật tại sau lưng theo đuổi không bỏ, chân đạp tại lá rụng bên trên thanh âm đội vàng tới gần, giống như là tại bị một đầu đói khát dã thú đuổi theo, không giống người cổ quái gầm rú càng làm cho trong lòng người hốt hoảng. Quỷ dị nhất chính là, Tống Vũ Đường cảm thấy mình sau lưng đồ vật, giống như là biết bay, thanh âm một hồi bên trên một hồi bên dưới, tại cây cối cùng mặt đất ở giữa xuyên tới xuyên lui. Kia đến tột cùng là người là quỷ? Nàng không biết đáp án, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có phi nước đại. Trời, tối xuống thật nhanh. Rõ ràng mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy ánh nắng, một hồi này công phu quá khứ, hơi tránh xa một chút chỗ rừng sâu đều không nhìn thấy, chỉ để lại một mảnh đen xì ấm ảnh. Sau lưng tiếng bước chân từ đầu đến cuối không chịu bỏ qua nàng, nữ hải chỉ có thể tiếp tục đi lên phương chạy băng băng. Chạy chạy, Tống Vũ Đường rất nhanh phát hiện lại một cái dị thường, đó chính là dưới chân con đường này thực tế dài quá đầu. Nàng chỉ là vì nhặt điểm tụi lửa, dài sâu một chút, vốn cũng không có xâm nhập vùng rừng rậm này, từ bản thân hạ trại địa phương đến cánh rừng lối vào, hết thảy cũng không đến 10 phút lộ trình. Nhưng vô luận nàng như thế nào chạy băng băng, nhưng thủy chung không nhìn thấy cửa vào phương hướng, lại càng không cần phải nói chỗ đỉnh núi phong cảnh. Là thể cảm thời gian xảy ra sai sót sao? Cảm giác đã qua thật lâu, trên thực tế vẫn chưa tới mấy phút. Tống Vũ Đường hô hấp dần dần trở nên nặng nề, đầu não u ám, nàng chỉ là máy móc bãi động cánh tay cùng hai chân, không dám có một lát dừng lại, trên đầu lưỡi dần dần nổi lên cay đắng. Trên đầu không trăng không sao, phía trước bao phủ trong bóng đêm đường núi phảng phất mãi mãi không kết thúc, nhường nàng hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Tựa như thân ở một tòa do che khuất bầu trời cao lớn cây cối tạo thành trong mê cung, Tống Vũ Đường hoài nghi mình phải chăng vĩnh viễn ra không được. Bên hai chỉ còn lại phanh phanh nhịp tim cùng thở dốc kịch liệt âm thanh. Hoàng biết là, cho dù ở loại tình huống này, sau lưng quái vật thanh âm vẫn theo đuổi không bỏ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau lưng nàng đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật? Tống Vũ Đường căn bản không kịp đi suy nghĩ. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, càng khôn điên đảo, bản thân phảng phất đã không ở nhân gian. Đúng lúc này, nàng xem thấy phía trước rừng rậm bên trong có mấy đạo sáng loáng cột sáng thẳng tắp bắn ra, ở phương xa chập chờn lấp lóe. Nhìn thấy nó, nhanh bắt lấy, nhanh bắt lấy, đừng để nó chạy trốn. Tống Vũ Đường nghe được mọi người tiếng hô hoán, phía trước có tiếng bước chân lùn lùn kéo đến, cây cối khe hở ở giữa lờ mờ, trong đó một đạo quang trụ quét đến con mắt của nàng, nhường nàng vô ý thức đóng chặt. Phanh, giống như có cái gì đồ vật từ phía sau lưng đột nhiên nổ vang. Tống Vũ Đường nhớ lại khi còn bé chơi qua dây pháo, nhưng uy lực lại hoàn toàn không phải một chuyện. Nàng giật nảy mình, kém chút ngã xuống, lảo đảo đỡ lấy phía trước cây một duy giữ mình thể cân bằng. Tống Vũ Đường đung nhiên quay người trở về nhìn lại, một lưng gù gầy yếu, tóc hoa dâm cái bóng, đó chính là nguyên bản đi sát đằng sau ở sau lưng nàng quái vật, lúc này lại ngã nhào xuống đất, tay chân run rẩy, hướng phía trước núp ních bò sát, phát ra thê lương kêu rên, một đạo nhàn nhạt khói lửa theo nó cách đó không xa trên mặt đất tiêu tán. Mới đầu xung quanh sắc trời ảm đạm, Tống Vũ Đường thật sự nhìn xóa, bao quát chạy trốn trước lưu lại ấn tượng, nhường nàng thật sự coi là đó là một tóc trắng xóa lao nhân. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Nàng tỉnh táo lại, nhìn chăm chú quan sát, phát hiện tiếp nhưng thật ra là một con viên hầu. Tay chân của lại, trên đầu có một túm tạp nhạt tóc trắng, phần miệng nô lên, có rõ ràng răng hô. Cùng đồng loại của nó so sánh, trên người nó lông tóc sinh trưởng có chút quái dị, là một tầng nhàn nhạt lông tơ, lại trên thân lại còn mặc quần áo, quả thực là vượn đội mũ người cái này từ hiện hiện. Lại thêm còn lưng gầy còn hình thể, xa xa nhìn lên thật đúng là tưởng rằng cái lao thái thái. Chắc không được, chắc không được vừa mới thời điểm chạy trốn, luôn cảm thấy sau lưng đuổi theo nàng đổ vật một hồi bên trên, một hồi bên dưới, kia là viên hầu tại cây cối cao thấp xen vào nhau ở giữa leo lên, nhảy vọt, trời sinh bản sự. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Cái này trên núi còn có hầu tử. Nữ hài vịn bên cạnh cao lớn cây cối, một bên cố gắng nhường cho mình tỉnh táo suy nghĩ, một bên nhẹ nhàng lấy hô hấp của mình. A Dễn Lìn cao tốc bài tiết mang đến cảm giác hưng phấn qua đi, nàng bắp thịt cả người đều ở đây bởi vì quá độ vận động mang đến phụ tải mà đau bứt nhức. Hầu tử lại đi trước bò mấy bước, nó cặp kia con ngươi là màu máu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Vũ Đường, có nhân tính hóa ác độc cùng tàn nhẫn. Nàng không tự giác về sau lùi lại một bước, đang chuẩn bị lại kéo ra một khoảng cách thời điểm, từ trong rừng lao ra mấy cái nam nhân. Bọn hắn có cầm súng săn, có cầm đao bổ tuổi, có cầm sẻng sắt, vây đến hầu tử phụ cận. Phanh! Sẻng sắt nâng lên lại rơi xuống, hung hăng đập vào bạch mao hầu tử trên đầu, lần này dùng sức cực mạnh, trực tiếp đem xương sọ gõ được lom xuống dưới. Viên hầu phát ra thê lương gầm rú, nhưng tùy theo mà đến là như mưa rơi rơi xuống sẻng sắt cùng đao bổ tuổi, phanh 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 rơi đập, chém rất trên người nó, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, trang diện vô cùng thê thảm. Hầu tử rất nhanh liền không gọi. Tống Vũ Đường ngừng thở, coi như biết rõ kia hầu tử là vừa mới đuổi theo bản thân dã thú, trước mắt cái này tàn nhẫn một màn vẫn là cả kinh, nàng nói không ra lời. Vị này tiểu thư đã không sao. Nàng nghe thấy có người nói với chính mình. Tống Vũ Đường ngẩng đầu, nhìn thấy đám người kia bên trong đi tới một cái nam nhân. Hắn mặc kiểu áo tôn trung sơn, đỉnh đầu mang theo mũ mềm, trong tay nắm lấy một thanh súng săn. Sáng loáng đèn tin cầm tay ánh đèn từ phía sau lưng chiếu tới, chiếu sáng đối phương mặt tái nhợt. Xem ra năm 60 tuổi, trên mặt chất đầy nếp gấp, nếp môi thời điểm lộ ra nghiêng lệch ố bằng răng. Đã không sao. Hắn lại lặp lại một lần. Tống Vũ Đường không nói gì, ánh mắt cảnh giác đánh giá đối phương. Cái này trên thân nam nhân ăn mặc, nhường nàng cảm giác giống như là từ 40, 50 năm trước xuyên qua tới. Đã không sao, tiểu thư. Nam nhân hướng phương hướng của nàng tới gần một bước. Sát trời tối rồi, đi chúng ta thôn đi. Làng. Tống Vũ Đường thanh âm có chút khàn khàn. Nàng nhớ tới, phụ cận là có cái làng, tựa như là gọi thôn Mương Đá. Chương 82, trong rừng kinh hồn 2 chương 82, trong rừng kinh hồn 2 đúng, đến chúng ta thôn, chúng ta sẽ chiêu đãi ngươi. Trong rừng này có giá thú. Ngươi một cái tiểu cô nương, một thân một mình quá nguy hiểm. Hắn nói chuyện thời điểm, sau lưng phanh 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 thanh âm dừng lại, đầu kia bạch mao hầu tử đã bị nện thành rồi thì băng. Đám nam nhân cuối cùng dừng động tắt lại, hướng phía cái này bên cạnh quăng tới ánh mắt. Kia từng trương khuôn mặt, trẻ có già có, tất cả đều hướng về phía nữ hài lộ ra nụ cười hiền hòa. Đến chúng ta thôn đi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Ở trong mắt Tống Vũ Đường, mỗi người bọn họ biểu lộ đều giống như một trang giấy phủ lên ra tới, ngay cả khoe miệng vét ra độ cong đều giống nhau như lúc nhìn thấy người trong lòng run rẩy. Nàng không có trả lời, chỉ là về sau lùi lại nửa bước. Tiểu thư, ngươi không theo chúng ta một đợt tới sao? Dẫn đầu nam nhân hướng nàng tới gần. Tống Vũ Đường nhìn xem mặt của hắn, trong lòng kia cố quỷ dị cảm vùng đi không được. Lưng bên trên hàn ý, chẳng những không có theo con khỉ kia bị giết rơi mà biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng đậm hơn. Rốt cuộc là nơi nào có cổ quái? Không, bây giờ không phải là suy xét cái này thời điểm. Ta nên làm cái gì? Báo cảnh. Nam nhân trước mặt lại hướng bên này đến gần rồi một bước. Tống Vũ Đường không do dự nữa, lại một lần nữa quay người chạy trốn, đem các thôn dân bỏ lại đằng sau. Đám người kia cũng không có đuổi tới. Tại thân ảnh của nàng biến mất ở trong rừng về sau, dẫn đầu thôn dân khuôn mặt trở nên cổ quái. Nụ cười của hắn là cứng đờ, tựa như dùng thạch cao khảm trên mặt, con ngươi ố vàng, giống như người chết hiện ra vẫn đục ánh sáng lộng lẫy. Sau lưng của hắn đám nam nhân giống như hắn, trên thân tản ra hơi nước cùng nhàn nhạt mùi thối. Không được a, không được, nàng sẽ bị Sơn Thần ăn hết. Tống Vũ Đường cũng không tin tưởng, mình ở trong thời gian ngắn đã liên tục trốn qua hai kiếp. Nàng dựa theo sớm định ra ý nghĩ, tiếp tục hướng phía doanh địa phương hướng chạy băng băng, nhưng chẳng được bao lâu, nàng liền dừng bước lại. Nhìn quanh bốn phía, nữ hải vững tin trong rừng không có người nào nữa, tầm mắt nhìn thấy chỗ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, chỉ có sâu kín tiếng gió. Không thích hợp, vẫn là không có tìm tới cửa vào. Nàng đến thời điểm, rừng rậm rõ ràng chỉ có một đầu đường đi ra ngoài, lại con đường này hành trình tuyệt không có dài dàng dặt đến nước này. Tống Vũ Đường vững tin bản thân nếu không phải là đường, nếu không, chính là bị cuốn vào so lạc đường càng quỷ dị, tình cảnh càng nguy hiểm bên trong. Còn tiếp tục như vậy, chỉ là lãng phí thời gian. Nàng được nghĩ biện pháp khác tự cứu, khi tìm thấy cách đi ra ngoài trước, muốn bảo tồn thể lực. May mắn bản thân một mực mang theo trong người ba lô. Tống Vũ Đường mở ra bao, xuất ra bên trong thức uống một ngụm, làm dịu lấy yết hầu khô ráo cảm giác, lấy thêm ra la bàn, nheo mắt lại nhìn xem phương hướng. La bàn kim đồng hồ giống tựa như điên vậy chuyển không ngừng. Tống Vũ Đường nhét lên miệng, sau đó lại lấy ra điện thoại di động, ý đồ vậy đánh 110 báo cảnh xin giúp đỡ. Không biết có phải hay không là nên nói trong dữ liệu đâu, điện thoại di động tín hiệu biểu hiện là khu phục vụ bên ngoài. Rõ ràng đến thời điểm hoàn toàn không có vấn đề này. Tống Vũ Đường có chút vô lực dựa vào sau lưng trên cành cây, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Không có tinh nguyệt ban đêm, trên trời trời u ám, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mưa xuống. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, nàng cảm thấy mình rơi vào một trận trong cơn ác mộng. Sát trời tối xuống tốc độ rất không bình thường, về sau phát sinh sự tình càng làm cho nàng xử trí không kịp đề phòng. Trước kia nhìn qua khủng bố trong chuyện mới có loại này, mở đầu trong thân thể cảm giác mệt mỏi từ bốn phương tám hướng dâng lên, trong lúc nhất thời nghĩ không ra đường ra, Tống Vũ Đường lông mi run nhẹ nhẹ, dần dần nhắm lại. Không biết trôi qua bao lâu, mê man nàng đống nhiên bừng tỉnh, trên thân phảng phất bị sương sớm hàn ý thẩm thấu rồi. Không tốt, ở loại địa phương này chìm vào giấc ngủ sẽ lạnh. Nàng có giã ngoại sinh tồn phương diện tri thức, biết rõ ngoài trời ban đêm nguy hiểm nhất chính là mất ấm. Coi như tìm không thấy doanh địa, cũng phải tìm cái an toàn, có thể tránh gió nơi trốn. Tống Vũ Đường ôm ba lô, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Vẫn là không hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng dưới mắt không phải hối hận thời điểm, nàng cố gắng nhường cho mình tỉnh lại, nghĩ biện pháp chạy ra vùng rừng rậm này. Lại đi đi về trước mấy bước đường về sau, nàng đột nhiên nhìn thấy nơi xa có ánh sáng sáng. Tựa hồ là cỗ xe đèn rọi, là từ trên đỉnh núi đến. Chẳng lẽ mình lập tức liền có thể đi ra ngoài? Tống Vũ Đường trong lòng dâng lên một chút hy vọng, vẫn là hướng phía cái hướng kia bước nhanh tới. Chỉ lần này thật có thể gặp được người khác, hy vọng không phải những cái kia kỳ quái thôn dân. Sau đó, nàng liền thật sự nhìn thấy một chiếc xe. Không thể nào, nàng vẫn là thân ở trong không đến cuối cùng trong rừng rậm, vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì đi ra thông đạo. Trước mắt chiếc xe này trực tiếp cắm ở hai cái cây bên trong, cho dù ai cũng nhìn ra được, nơi này xảy ra một trận tai nạn xe cộ. Kính chắn gió đã nát, liên tục xuất hiện chạc cây kẹt tại cửa xe cùng cửa sổ xe ở giữa. Nhàn nhạt sương khói ở trong màn đêm tràn ngập, đứt gãy kính chiếu hậu cùng cụt một tiếng rơi trên mặt đất. Tống Vũ Đường do dự một chút vẫn là hướng phía ô tô phương hướng đi đến. Có người sao? Nàng thuận cửa sổ xe đi đến nhìn thấy trên ghế lái có người, túi mặt đổ vào trên tay lái, không biết sinh tử. Người còn sống không? Tống Vũ Đường vững tin bản thân nghe được tiếng hít thở, mặc dù rất yếu ớt, nhưng người điều khiển còn giống như còn sống. Lúc này báo cảnh cùng vậy đánh 120 đều không dùng, dù bản thân còn chưa tìm được đường ra, nhưng Tống Vũ Đường vẫn là quyết định cứu ra đối phương. Tốn sức bẻ gãy cây cối, dày vò sau một lúc lâu, nữ hài cuối cùng đem người từ trên ghế lái ôm ra rồi. Đó là một nữ tài xế, tóc dài che mặt, bộ mặt đẫm máu. Tống Vũ Đường đang chuẩn bị đem nàng kéo tới an toàn địa phương, nghĩ biện pháp làm chút khẩn cấp cứu biện pháp thời điểm, nữ tài xế chỗ ngực hơi yếu chập trùng, dần dần ngừng lại. Nàng ngây ngốc một chút, phủ phục lắng nghe nữ nhân nhịp tim. Đã ngừng. Đây là nàng lần thứ nhất thấy có người ở trước mặt mình chết đi, dễ dàng như thế, yếu ớt. Tống Vũ Đường kinh ngạc nhìn cỗ này dần dần băng lạnh xuống đến thi thể, trong lúc nhất thời, đêm này trải qua sở hữu sợ hãi, bất an cùng mê mang, tất cả đều dâng lên. Nàng gái mũi chua chua, không khỏi rơi lệ. Chương 83, anh hùng cứu mỹ nhân một chương 83, anh hùng cứu mỹ nhân một. Tống Vũ Đường ngồi ở tại chỗ, ngồi yên một hồi. Nước mắt trong suốt vô thanh vô tức dọc theo khuôn mặt chảy xuống trôi, lông mi rỉ rạo mà run run lấy. Nàng cảm nhận được là một loại bị khuất, quá khứ chưa từng có gặp qua quỷ dị trải nghiệm, khiến người trở tay không kịp tình thế, làm nàng cảm thấy trước đó chưa từng có mê mang, trong đầu nói không chừng, rốt cuộc không có cách nào từ nơi này tòa rừng rậm bên trong đi ra ngoài. Tuyệt vọng suy nghĩ, giống bọt xà phòng tựa như ức chế không nổi ra bên ngoài bốc lên. Mấy phút sau, Tống Vũ Đường lấy lại tinh thần, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nhường cho mình chấn định lại. Ngươi là kiên cường người, nàng dưới đáy lòng nói với chính mình, còn có hy vọng, ngươi nhất định có thể còn sống đi ra. Bên cạnh truyền đến đôm đốt tiếng vang, quay đầu nhìn lại, là kẹt tại hai cái cây trung ương ô tô ngay tại lung la lung lay. Tống Vũ Đường từ chỗ ngồi bị bên trên ôm bị thương nặng người điều khiển, kéo lấy nàng rời đi có một giai đoạn, thẳng đến cùng ô tô duy trì khoảng cách an toàn. Chi tiết, nàng cúi đầu liếc nhìn cách đó không xa nữ tài xế, thi thể bộ mặt giống tẩy trắng như vậy, một khối miệng thủy tinh khảm nạm ở trên trán, trên mặt khắp nơi là ma sát qua lưu lại nhỏ bé vết cắt, mấy vết thương da chóc thịt bong, có loại đấm máu tàn nhẫn. Tống Vũ Đường không dám, cũng là không đành lòng lại nhìn, dù sao cũng là gặp lần đầu đến người thi thể. Nàng vội vàng vàng đứng dậy, tiếp xuống, nên đi bên nào đi? Dưới chân chỉ có một con đường, nàng nên tiếp tục sao? Thế nhưng là, đi rồi thời gian dài như vậy còn không có tìm gặp xuất khẩu, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, nếu là quay đầu lời nói, khả năng sẽ còn gặp được đám kia quỷ dị các thôn dân. Bà đát. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên suy tư, sau lưng chuyển đến dị hưởng, Tống Vũ Đường coi là lại là ô tô nơi chuyển tới thanh âm, thẳng đến, ô, ô ô. Sau lưng chuyển đến nữ nhân tiếng nghẹn nào, giống như là đang khóc, hoặc như là hơi yếu gào thét. Tống Vũ Đường xoay người, một mặt kinh ngạc nhìn xem cô kia nằm dưới đất nữ thi. Chẳng lẽ còn sống sao? Ô ô. Thi thể không hề động, nhưng này tiếng thở dốc đích thật là từ cái hướng kia chuyển tới. Không đúng sao? Nàng vừa rồi đã xác nhận qua nhịp tim, người nọ là thật đã chết rồi, đầu bị thương rất nghiêm trọng. Nàng có nghe nói qua một chút tương đối hiếm lạ, ví dụ người tại đỉnh chỉ nhịp tim sau mấy phút sau một lần nữa bị người cứu chữa trở về, là chuyện như vậy sao? Nữ nhân này chẳng lẽ còn có cứu? Tống Vũ Đường nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Không, không thích hợp. Nàng mặc dù không biết cụ thể là chỗ nào không đúng, nhưng nàng bản năng cầu sinh ngay tại nhắc nhở bản thân, từ khi tiến vào vùng rừng rậm này, nói chính xác là từ nhìn thấy đầu kia tóc trắng viên hầu bắt đầu, về sau phát sinh hết thảy đều rất không thích hợp. Quanh mình thế giới, đỉnh đầu mảnh này bóng đêm, khắp nơi có thể thấy được cây cối, lưu động gió, phiến lá va chạm nhau sàn sạt âm thanh. Nhìn như bình thường, nhưng lại khắp nơi lộ ra bất an, một loại nào đó khổng lồ, ta ác khí chàng đang nhìn không gặp địa phương lưu động. Làm Tống Vũ Đường trơ mắt nhìn nằm dưới đất cố kia nữ thi, một chút xíu lảo đảo đứng lên về sau, loại bất an này đạt tới đỉnh phong. Cánh tay gầy yếu hướng phía trước bước, tại trong hai nạn xe thụ đè ép biến hình đầu lâu túi thấp xuống. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là may mắn còn sống sót người sống sót, mà là một bộ người chết sống lại. 3. Cùng lúc đó, cách đó không xa ô tô, một cái nhỏ gầy cái bóng leo lên đến, hướng bên này quăng tới tràn ngập ác ý ánh mắt. Chợt nhìn như cái tóc trắng xóa, hình thể héo rút nhỏ gầy lão nhân, trên thực tế là chỉ lông trắng viên hầu. Dạng này viên hầu không chỉ có một con. Một con, hai con, ba con. Có leo lên xe, có leo lên bên cạnh vách đá, có đứng tại trên ngọn cây. Liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy chục con viên hầu. Cặp mắt của bọn nó gấp chằm chằm cách đó không xa con mồi, một đôi màu đỏ tươi trong mắt bên trong tản ra ác độc sáng bóng, mà ở bọn chúng trung ương, nữ thi lấy một cái quỷ dị nghiêng lệch tư thế, chậm rãi đứng người lên, trong quá trình này, nàng toàn thân trên dưới bị chèn ép qua khung xương đều ở đây phát ra thê lương vận động. Không phải là của mình ảo giác. Sở Hữu mơ hồ phát giác được không thích hợp tại thời khắc này tích xúc đến rồi đỉnh cao, như là sắp phá tan đê đập nước lũ. Đây không phải là người, mà là quỷ, đây không phải là biến hầu, mà là yêu ma. Nàng biết mình nên chạy trốn. Tống Vũ Đường không có dọa đến ngây người, không có chân chân như nhũn ra đổ xuống. Nàng đích xác là một kiên cường người, đang đã khóc một trận về sau, coi như đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, đầu óc của nàng y nguyên có thể bình thường vận hành và thao tác. Nhưng ở một phương diện khác, chính là bởi vì nàng còn có thể suy nghĩ, cho nên mới sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nữ hài ý thức được, mình đã không trốn thoát được rồi. Những cái kia bất an suy nghĩ đều là thật, nàng sẽ chôn thân trong khu rừng này. Chỉ cần nàng quay người lại, phía sau vượn cũng tốt, quỷ cũng tốt, liền sẽ một hơi nhào lên, đem mình xé thành mảnh nhỏ. Mang như vậy làm người khó qua suy nghĩ, Tống Vũ Đường quay người, chạy băng băng. Không ngoài dự liệu, động tác này phá vỡ yên tĩnh không khí, sau lưng thanh âm ồn ào gấp rút, một mạch toàn bộ lao qua. Coi như đã tin tưởng kết cục của chính mình, nàng vẫn là muốn dãy rủa đến cuối cùng. Tống Vũ Đường coi là cái này sẽ là cuộc đời mình bên trong một khắc cuối cùng. Thời gian ở trong mắt nàng chậm lại. Tống Vũ Đường cũng không có đi ra ngoài bao xa, bản thân thể lực đã gần như cực hạn, mà lại trước đó, nàng sẽ không có thể chạy qua kia một đầu lông trắng viên hầu. Sau lưng tanh hôi âm phong đã quét ở trên nó, cái mũi đều có thể rõ ràng người gặp khoảng cách, trong đó một con viên hầu dương nhanh múa vút cái bóng, từ ngọn cây nhảy tới trước người, từ trên cao nhìn xuống hướng bản thân nhe răng cười, nàng dưới chân một cái lảo đảo, tựa hồ là bị cái gì đổ vật trượt chân, cúi đầu xem xét, phát hiện là một cây che kín vết máu trắng xám cánh tay. Là cái kia chết đi nữ tài xế, dùng tay nắm lấy cổ chân của nàng. Đã kết thúc, nàng nghĩ thầm. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, cuối con đường nơi, dưới gốc cây, lại thêm ra một bóng người. Đó là một cùng nàng tuổi tác tương tự thanh niên, thần sắc lạnh lùng, hắn chính hướng bên này quăng tới ánh mắt, có chút nghiêm túc. Tống Vũ Đường nhận biết cái này người, là trước kia leo núi thời điểm từng thấy người, nhưng cũng không biết danh tự. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Là người hay quỷ? Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cũng không thể suy xét như thế nhiều, mà là vô ý thức há to mồm, hô một tiếng mau trốn. Bị bắt lại cổ chân nàng, cả người không tự chủ được té sấp về phía trước, sau lưng đám viên hầu cùng nhau tiến lên. Trong tưởng tượng cảm giác đau đớn vẫn chưa tiến đến. Tại bộ mặt tiếp xúc đến cứng rắn bề mặt trái đất trước, nàng ngã vào một cái ấm áp dày đặc ôm ấp, nghe thấy nam nhân nói với chính mình, không sao rồi. Cái này ôm ấp cũng không có tiếp tục quá lâu, Tống Vũ Đường còn không có kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền bị hắn đỡ lên. Nàng nắm lấy cánh tay của hắn, sững sờ mà nhìn xem cái kia người lạnh lẽo cứng rắn bên mặt. Chỉ thấy hắn bung ra nắm đấm kia bên trên lôi cuốn lấy gào thét gió, giống cần cầu bảy cánh tay, có được đáng sợ chất lượng cùng động năng, một quyền đem từ trên cây nhảy xuống tóc trắng viên hầu đầu nện thành rồi một đoàn hồ rắn. Không chỉ là bị nắm đấm trúng đích, phàm là bị cánh tay quẹt tới đụng phải viên hầu, tất cả đều về sau bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất hoặc là đâm vào trên cây. Nàng nghe không chỉ một âm thanh khung xương đứt gãy thanh thúy tiếng vang, quả thực giống như là dùng vận bắt mũi giết con mũi giống như dễ dàng. Hắn còn nâng lên chân, vừa rồi bắt nàng cổ chân nữ quỷ cánh tay, bị hắn không khách khí chút nào bị một cước đạp gãy. Ngay sau đó, hắn lại một cước đá vào nữ quỷ trên đầu, đem đối phương đạp thành rồi lăn đất hồ lô. Cái này vẹn vẹn có gặp mặt một lần nam nhân xa lạ, chỉ dùng tam quyền lưỡng cước, liền đem vừa rồi vây quanh nàng yêu cũng tốt, quỷ cũng được, tất cả đều đánh bay ra ngoài. ở trong mắt Tống Vũ Đường, cho đến giờ phút này, thời gian mới lại khôi phục lưu động. Chương 83, anh hùng cứu mỹ nhân 2 chương 83, anh hùng cứu mỹ nhân 2 ngươi không có bị thương chứ? Nam nhân buông tay ra cánh tay, nghiêng mặt qua tới hỏi. "Đây, ừ, không có việc gì." Tống Vũ Đường tay chân còn có chút như nhũn ra, nhưng vẫn là có thể đứng vững. Chỉ là, nàng có chút không có lấy lại tinh thần. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt, bị một cái nam nhân cứu rút. Đây là cái gì tiểu thuyết tình cảm bên trong tình tiết sao? Tống Vũ Đường tim đập bịch bịch, không dám ngẩng đầu đến xem đối phương. Sâm Đông Sinh cũng không biết ý nghĩ của nàng, nếu như có thể nghe thấy một khắc nữ hài tiếng lòng, hắn có thể sẽ trung thực thừa nhận. Thật đáng tiếc, đây không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý kỳ thật hắn sớm tại một bên quan sát đến Tống Vũ Đường dãy rủa. Sở dĩ muốn cố ý đến một khắc cuối cùng mới ra tay, chỉ là vì xác định một sự kiện, hắn muốn biết đối phương có hay không thức tỉnh bản thân mệnh cấm, chỉ thế thôi. Nửa giờ trước, Sâm Đông Sinh vừa đem lều vải đóng tốt, túi ngủ trải tốt, từ trong lều vải đi tới. Chi Chân Tỷ đứng tại cách đó không xa bên vách núi bên trên, nhìn về phương xa chập trùng kéo dài bao la hùng vĩ sơn cảnh, một đầu đen như mực thẳng tắp tóc dài trong gió chập chờn. Nàng dùng tay lũng lên bên thai tản mát loạn phát, đối diện lướt qua gió núi thổi lên mép váy, để vải áo áp sát vào trên người nàng, phát họa ra huyền chuyển hình dáng. U tối sát trời, mênh mông trời cùng đồng thủy núi, tranh sơn thủy giống như bao la tịch liêu phong cảnh bên trong, đứng lặng lấy một vị váy dài nữ tử, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại thân ảnh của nàng. Một màn này rất dễ dàng để người đứng xem thấy mê. Sâm Đông Sinh ánh mắt từ nơi đó thu hồi, nhìn thấy ở tại trong doanh địa thiếu nữ. Y Dĩ Thanh Nhan đang ngồi trên ghế gập, hai tay ôm đầu gối, đối đống lửa bên trên nấu nước ấm, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào nó có hay không nổi bong bóng. Không thể không thừa nhận một điểm là, có một lớn một nhỏ hai vị nữ hài bầu bạn về sau, tại cả chuyến xuất hành quá trình bên trong, hắn cảm nhận được là quá khứ chưa từng có thể nghiệm qua, kỳ diệu an tâm cảm giác. Đồng thời, hắn lại có một loại khó tả lo lắng âm thầm, loại này trước đó chưa từng có an tâm cảm giác, có lẽ sẽ làm hao mòn người ý chí. Sâm Đông Sinh tại Y Dĩ Thanh Nhan trước mặt ngồi xuống. "Chờ một lúc ăn cơm." "Ừm." "Một đợt ăn lẩu đi." Y Dĩ Thanh Nhan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam nhân con mắt. "Không tìm được Sơ Tiêu, ca ca không nóng nảy sao được?" "Không nóng nảy, dù sao nó không trốn được. Kia là ca ca mạnh lên thời cơ." "Đúng, ta muốn giúp bận điệu." Y Dĩ Thanh Nhan còn chưa kịp đem câu nói này nói ra miệng, ngay lúc này, ba người bọn họ không hẹn mà cùng đều cảm nhận được. Kia cỗ tà ác ngang nhiên khí tức cực lớn, giáng lâm tại cách đó không xa rừng rậm bên trong, đồng thời giống chướng khí giống như cấp tốc huyết trừ ra. Sâm Đông Sinh đứng dậy, nhìn về phía rừng rậm phương hướng, cũng thật là không kịp chờ đợi. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Nói thật, đối với hiện tại hắn mà nói, khó khăn nhất vĩnh viễn là tìm tới quỷ quái, mà không phải như thế nào đánh bại. Đầu kia giấu ở trong núi ma đại khái cũng không nghĩ ra bản thân có một ngày sẽ bị hai cái nửa hạng nhất chú cấm sư tìm tới cửa a. An Chi Chân từ nơi không xa đi tới, nàng tò mò hỏi, vừa mới kia là nhà ma hóa hiện tượng. Sâm Đông Sinh rất xác định trả lời, nguyên lai nhà ma có thể không ngừng giới hạn tại phòng à? Đúng vậy, đây chỉ là một loại đối không gian dị thường hiện tượng gọi chung. Chi Chân Tỷ nhìn qua nơi xa tràn ngập nồng đậm âm khí, lại cầm lấy địa đồ so sánh một lần. Nói như vậy, lần này nhà ma chiếm diện tích tối thiểu có 10 đến 15 hecta ở giữa, cái này kích thước hẳn là ta trước mắt gặp qua lớn nhất. Đúng vậy a. Sâm Đông Sinh mặc dù không phải am hiểu cảm giác loại hình, nhưng chỉ là từ ngoại vi đánh giá một tòa nhà ma diện tích che phủ tích, kỳ thật bình thường chú cấm sư cũng có thể làm được. Căn cứ con mắt của hắn đo, lần này nhà ma hóa hiện tượng bao trùm từ giữa sườn núi đến chỗ đỉnh núi mảng lớn rừng rậm. Vô luận khá giả lâu vẫn là tài tân trung học, hiển nhiên đều không đạt được trình độ này. Điều này nói rõ cái gì? Hắn có thể cảm nhận được An Chi Chân ánh mắt chính như có thâm ý rơi trên người mình. Điều này nói rõ nơi này là cái oán khí sâu nặng địa phương, đồng thời cỗ này oán khí nấn ná ở trên vùng đất này thời gian không ngắn, nói không chừng có mấy chục năm cùng trên trăm năm lịch sử. Mặt khác, ta muốn tìm đầu kia ma ở nơi này cánh rừng bên trong. Sâm Đông Sinh hồi đáp. Hắn có thể hiểu được An Chi Chân đặt câu hỏi chân chính hàng nghĩa, nói ngắn gọn chính là, bọn hắn trước mắt thấy tòa này nhà ma, cùng đi qua nhà ma có tồn tại hay không khác biệt về bản chất. Mà hắn vừa rồi trả lời thì tại mặt bên phủ nhận điểm này. Lấy hắn cái này người trùng sinh thị giác đến xem, hắn đương nhiên biết rõ, tại nhà ma phía trên, đích xác vẫn tồn tại cả nguy hiểm linh dị không gian bình thường được xưng hô vì hung địa. Nhà ma cùng hung địa bản chất khác biệt, kỳ thật ngay tại ở hạch tâm quỷ quái, nhà ma bên trong sinh ra cao cấp nhất quỷ quái chính là chủ nhà. Vô luận năng lực như thế nào nguy hiểm, chủ nhà vẫn là bị hạn chế trong nơi không gian này, mà hung địa bên trong sinh ra, lại là đã có thể thoát ly linh dị không gian, xâm lấn thế giới hiện thực hung sát. Thạch Lâu Sơn bên trên linh dị không gian hiển nhiên còn không có đạt tới cái này cấp bậc, căn cứ hắn kinh nghiệm, một nơi hung địa bên trong thường thường sẽ tồn tại số nhiều nhà ma. Nói một cách khác, dưới mắt tình trạng, hắn có thể độc thân ứng phó. Đông Sinh, ngươi là dự định hiện tại liền đi qua? Ừm. Sâm Đông Sinh nói, tiện tay cầm lấy ba lô, không chút do dự sải bước hướng phía bên kia đi đến. Ta đi một chút liền đến. Ai? Y Dĩ Thanh Nhan mở to hai mắt nhìn, giống như rất kinh ngạc. Vậy ta đi chung với ngươi, ca ca. Không cần, ngươi ở đây nhi nghỉ ngơi thật tốt đi. Sâm Đông Sinh không quay đầu lại, hướng nàng khoát tay áo. Y Dĩ Thanh Nhan chính là muốn theo sau, lại bị sau lưng nữ nhân kéo lại. An tiểu thư, ngươi là có ý tứ gì? Nàng quay sang, lông mày nhíu lên, chất vấn ý đồ ngăn cản bản thân An Chi Chân. Câu nói này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Nữ nhân khỏe miệng khẽ nhếch, ngậm lấy bình tĩnh mỉm cười. Loại này tựa như xem thấu hết thảy, tính trước kỹ càng tiểu dung, nhưng nàng cảm thấy có một chút chán ghét. Ngươi ca ca ý nghĩ, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Hắn muốn một người giải quyết đợt này sự kiện. Y Lý Thanh Nhan không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có mở miệng. Hai nhân gian bầu không khí trầm ngưng, phản phất ngay cả gió đều đình chỉ lưu động. Chương 84, Tu La Tràng, triệu chứng một chương 84, Tu La Tràng, triệu chứng một ta muốn đi chợ giúp Đông Sinh Ca. Ngươi nhưng phải ngăn cản ta. Y Lý Thanh Nhan có chút tức rồi, chứng cứ chính là nàng cặp kia mảnh khảnh lông mày đã bặm chặt, đôi môi thật mỏng nhếch lên, đen nhánh trong trẻo màu mực trong con mắt, có tươi sáng do nét nộ khí ngay tại thẩm thấu ra. Không sai. An Chi Chân đối tiểu cô nương triển hiện nộ khí cũng không thèm để ý, nàng vừa cười vừa nói: "Nếu như ngươi thật là vì ca ca của ngươi tốt, dù sao cũng phải thuận tâm ý của hắn tới đi." Hắn ý tứ là muốn dựa vào chính mình lực lượng độc lập giải quyết đợt này sự kiện, ta nghĩ điểm này ngươi xem ra tới. Nếu như ta không giúp ca ca đánh bại cái kia quỷ quái, ta lại là vì cái gì mới đến đây bên trong? Ừm. Vì ra tới chơi. Cùng hắn đi ra đến Đạp Thành, cắm trại giã ngoại, không phải bản thân cũng rất thú vị sao? Người này sở dĩ làm người vô pháp phản bác, là bởi vì nàng đem chính mình chân thật ý đồ giấu ở người khác trong giọng nói. Y Lý Thanh Nhan rủ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm nàng chính bắt lấy bản thân phần tay tay. Buông ra. Được. An Chi Chân sảng khoái buông tay ra. Đó lấy, nàng hướng phía thiếu nữ phát ra mời, đến, để chúng ta tọa hạ nghỉ ngơi chút nhì đi, ta chuẩn bị bắt đầu làm đồ ăn, nếu là hắn trở về kịp thời, nói không chừng còn có thể ăn được một ngụm nóng hôi hổi. Nói, nàng bắt đầu ở đống lửa lên khung lên nồi hơi, xuất ra chuẩn bị xong nguyên liệu, bộ dáng xem ra tràn đầy phấn khởi. Nữ nhân này, giống như thật sự không thèm để ý Đông Sinh Ca sắp tại cách đó không xa rừng rậm bên trong cùng quỷ quái bộ phát chiến đấu, ngược lại thật sự yên tâm thoải mái bắt đầu chuẩn bị lên cơm tối. Quá kỳ quái. An tiểu thư gặp được Đông Sinh Ca so với mình sớm hơn, chẳng lẽ bọn hắn trước đó chính là chỗ này loại ở trung phương tức sao? Tại ca ca thời điểm chiến đấu, chỉ ở nơi khác nhìn xem, rõ ràng có được có thể thay đổi cùng ngăn cản hết thể lực lượng, coi như ca ca có khả năng trong chiến đấu thụ thương. Y Lý Thanh Nhan không thể nào hiểu được, cái này sẽ chỉ nhường nàng hoài nghi mình lực lượng đến tột cùng có ý nghĩa gì. Nàng đương nhiên không cho rằng Sầm Đông Sinh sẽ chết, ngay cả vô gian địa ngục cũng không thể một lần giết chết hắn, chỉ là quỷ quái tự nhiên không đáng kể. Nhưng là, dù là thắng lợi sau cùng chính là ca ca, hắn ở trong quá trình này vẫn là sẽ thụ thương, vẫn là sẽ đau đớn. Y Lý Thanh Nhan nhớ lại mấy ngày trước cùng Sầm Đông Sinh lần đầu gặp, tại nàng còn chưa quyết định giải khai gông xiềng thời điểm, Đông Sinh ca cùng đầu kia dây leo yêu đại chiến, vì nàng không tiếc bị nuốt vào trong bụng, cả người da thịt bị dịch axit bị bỏng, toàn thân khung xương bị quấn quanh được đôm nốt rung động, đau đến nói không ra lời, nhưng vẫn là vì bảo hộ nàng, đem nàng thật chặt bảo hộ ở trong ngực. Nếu như không phải là bởi vì phát sinh qua loại này tàn khốc sự, Y Lý Thanh Nhan cũng sẽ không nhanh như vậy liền quyết định rồi. Cho nên, nàng không có khả năng không thèm để ý, càng không khả năng bỏ mặc. Lượng cơm ăn của ngươi thế nào? Được rồi, dù sao cũng là còn tại đang tuổi lớn, hơi thả nhiều một chút. An Chi Chân một bên nấu nước vo gạo, một bên lại nhải. Nhưng mà, ta bình thường làm đồ ăn cơ hội rất có hạn, mặc dù đều theo chiếu thực đơn bên trên phương pháp, cũng khó tránh khỏi có lạnh nhạt địa phương. Tóm lại, nhất định là không bằng ngươi Đông Sinh Ca tay nghề, còn mời thông cảm. Nàng lại còn hưởng qua Đông Sinh Ca tự mình làm cơm. Y Lý Thanh Nhan thở dài, xoay người sang chỗ khác. Không cần. Nàng nói. Ừm. Ta có cách làm của mình. Không có ý định lại để ý tới nữ nhân này, Y Lý Thanh Nhan mở ra bộ pháp, hướng phía rừng rậm phương hướng đi đến. Mời ngừng một chút. Y Lý Thanh Nhan vẫn chưa nghe lời. Xin đừng nên quấy rầy Đông Sinh chiến đấu. Cước bộ của nàng một lát không ngừng. Nghe một chút ta nói đi. Ta mới không nghe, nàng nghĩ. Ai. Sau đó, Y Lý Thanh Nhan nghe một tiếng từ bên tai vang lên tiếng thở dài. Ở nơi này cái nháy mắt, trước mắt tầm mắt đột nhiên run run một lần. Giống như là bị mãnh liệt tin tức quấy nhiễu, hoặc là bị kịch liệt lay động TV màn hình, Y Lý Thanh Nhan bưng kín ẩn ẩn làm đau cái chán, nàng khó có thể tin, chậm rãi xoay người lại. Hoàn toàn mơ hồ tầm mắt bên trong, nữ nhân kia trên mặt vẫn là một bộ mỹ lệ đến làm cho người ta chán ghét tiêu dung. Ngươi, vậy mà đối với ta sử dụng năng lực. Cùng lúc đó, Thạch Lâu Sơn rừng rậm nhà mà khu vực bên trong, chờ đến thời khắc mấu chốt mới ra tay Sầm Đông Sinh, yên lặng đánh giá sắc mặt trắng bệnh, vẫn chưa hết sợ hãi Tống Vũ Đường. Xem ra không giống như là diễn kịch. Xác nhận một chút, trên người có không có thụ ngoại thương? Sầm Đông Sinh nói: "Không, không có." Đối phương có chút hốt hoảng lắc đầu, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đã có hiếu kỳ, lại có không thể tưởng tượng nổi. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Hắn dậm chân hướng về phía trước. Trước mắt còn thừa lại mấy cái còn sống viên hầu, những này xúc vật so quỷ quái càng cơ linh, nhìn thấy đồng loại của mình không phải phá thành mảnh nhỏ chính là ốc bơi điện, lúc này đã đình chỉ động tác, lại nhảy trở về trên cây hoặc trên vách đá, mắt nhìn thấy tình huống không thích hợp liền sẽ tùy thời chạy trốn. Bọn chúng cặp kia xích hồng sắc tà ác con người gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, cảnh giác bên trong lộ ra nóng nảy. Sầm Đông Sinh không có bỏ qua bọn chúng dự định. Hắn bằng tốc độ kinh người đạp đất, hướng phía trước bắn bọn, một quyền đập nát cách hắn gần nhất một con viên hầu đầu, sau đó động tác không ngừng nghỉ chút nào mà đem thi thể giơ lên, dùng ném bóng mềm tư thế hung hăng đánh tới hướng phương xa rừng ở cỗ xe trên đỉnh hai con, đưa chúng nó giống bảo lĩnh giống như đồng loạt đập bay. Đúng như dự đoán, còn lại mấy cái viên hầu thấy thế không ổn, lập tức hốt hoảng chạy trốn, nhưng khi bọn chúng vừa mới chạy ra nửa đường, liền như bị chúng hóa đá bình thường ngưng lại tại nguyên chỗ, giống như một tôn tôn sinh động như sinh điêu khắc. Sầm Đông Sinh hai mắt đã chuyển thành vàng nóng hổ đồng, đám viên hầu tại thời khắc này phảng phất tại nội tâm chỗ sâu nghe Lâm Trung Sơn quân ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời tất cả đều bị chấn nhiếp ngốc tại chỗ. Thừa dịp khoảng thời gian này, Sầm Đông Sinh xông lên phía trước, từng cái gõ bể đầu hoặc vặn gãy cổ, tiện tay giống ném rác rưởi giống như đem đám khỉ thi thể ném sang một bên. Hắn quay người trở lại Tống Vũ Đường bên người. sở dĩ phải chờ tới một khắc cuối cùng, hắn dụng ý đơn giản là muốn nhìn xem nữ nhân này có thể hay không thức tỉnh mệnh cấm. Hắn nhớ lại, Tống Vũ Đường biển hiệu chú cấm là thiên lôi vô vọng đồng thời gồm cả nhân tiên hệ cường hóa nhục thể hiệu quả, cùng với địa tiên hệ thao túng sấm sét siêu tự nhiên lực lượng, là tương đương cường lực cùng toàn diện năng lực. Có thể trời sinh thức tỉnh giáp đẳng mệnh cấm chú cấm sư, có thể nói là có được gần với hạng nhất chú cấm sư thiên phú. Mệnh cấm cùng bình thường chú cấm chỗ khác biệt trước đó đã đề cập tới, cái trước không cần luyện hóa âm khí, một chút xíu tu luyện đặc biệt làm từng bước thức tỉnh tam trọng dị năng, mà là chỉ cần thời gian cùng lật lại luyện tập, liền có thể hoàn chỉnh nắm giữ. Cho nên liền xem như vừa thức tỉnh nàng, đều có cơ hội tại nhà ma trong khu vực tự vệ. Bất quá nha, hiện tại xem ra. Chương 84, Tu La Tràng, triệu chứng 2 chương 84, Tu La Tràng, triệu chứng 2 cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, vị đại ca này, xin hỏi ngài là Sầm Đông Sinh. Không cần đến gọi đại ca, ta và ngươi số tuổi không sai biệt lắm. Tốt, ta họ Tống, gọi Tống Vũ Đường. Tống Vũ Đường nhìn xem một chỗ viên hầu thi thể, kia phần vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Nam nhân vừa rồi kia tấn mãnh như thiểm điện động tác, lấy nàng động thái thị lực cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh chớp động, rất rõ ràng không phải bình thường nhân loại có thể làm được. Nhưng đầu tiên là gặp kỳ quái sẽ đả thương người viên hầu, muốn chạy trốn ra đi lại phát hiện toàn bộ rừng rậm biến thành nguyên một tòa mê cung, tiếp lấy lại là sau khi chết còn có thể bỏ dậy quỷ hồn. Sẽ ở loại thời điểm này xuất hiện cứu mình người, tự nhiên không tầm thường. Trong lòng nàng đã có các loại suy đoán, hỏi, cái kia, Sầm tiên sinh, ta có thể thỉnh giáo một chút sao? Những này hầu tử rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sầm Đông Sinh liếc nàng liếc mắt. Vẻ mặt của cô bé trông có một chút khẩn trương, nhưng chỉnh thể đến xem vẫn là rất bình tĩnh, không có bị dọa sợ, điều này nói rõ nàng tố chất không tệ. Hơi giải thích một chút đi. Chính đang hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tống Vũ Đường đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ý ỉa. Nàng đầu phía sau bím tóc đuôi ngựa hơi nhúc nhích một chút về sau, cả người đều cứng lại rồi. Sầm Đông Sinh cúi đầu xem xét, cái kia vừa mới bị bản thân đạp gãy hai chân nữ tính oán linh, chẳng biết lúc nào lại một lần bắt được Tống Vũ Đường chân. Thật đúng là chấp nhất a, hắn một cước đạp gãy quỷ hồn cánh tay đồng thời, vươn tay, một tay lấy Tống Vũ Đường lôi đến phía sau mình. Nhìn xuống đất bên trên thảm liệt chu lên, như trùng tử giống như lốn lượn lốn éo người nữ thi sau lưng nữ hài dùng thanh âm run rẩy hỏi, đây là quỷ sao? Thửng, là quỷ. Sầm Đông Sinh thuận miệng trả lời. Hắn một thanh quăng lên nữ quỷ cổ áo, đưa nàng giơ lên trước mặt mình, một đôi màu vàng sáng mắt hổ cùng quỷ hồn đối mặt. Sau một khắc, nữ quỷ thân thể cứng lại rồi. Nói cho ta biết, là ai giết ngươi? Trước mắt hắn chân khí lượng phát động hổ phách có thể đem thấp hơn một cái cấp bậc cô hồn chuyển hóa thành thụ bản thân ý chí thao túng chính quỷ. Nữ quỷ nghe lời há mồm, nhưng nàng biết hầu cùng ngôn ngữ một dạng phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói chuyện, căn bản nghe không hiểu. Không được, đầu này linh trí mải mòn quá mức rồi. Sầm Đông Sinh lắc đầu. Đã đổ vô dụng, tự nhiên chỉ có thể luyện hóa. Tránh sau lưng hắn Tống Vũ Đường, nhìn xem cái này nam nhân hời hợt đem nữ quỷ cổ bắt gãy, sau đó hung hăng quẳng xuống đất, lại giơ lên nắm đấm hướng phía nữ quỷ trên đầu đập tới. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Hắn quyền nhanh nhanh như hạt mưa, nữ quỷ bộ mặt ở nơi này gió táp mưa rào đánh mạnh bên trong cấp tốc sụp đổ biến hình liên đối lấy phía dưới mặt đất đều sinh ra vết nước. Nữ quỷ đầu từ lom đến khô cát, lại đến toàn bộ đầu đều bị đánh được hồn phi phách tán, cuối cùng tiêu tán xu thế khuyết trương đến toàn thân, hóa thành một sợi đen nhánh hơi khói biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nghe vào trải nghiệm một phen quá trình, nhưng bởi vì nam nhân động tác quá tấn mãnh, kỳ thật trong vài giây liền kết thúc. Ngay tại vừa rồi, Tống Vũ Đường kỳ thật liền từng có suy đoán, cảm thấy vị thanh niên này rất có thể là chuyên môn khu quỷ bắt yêu, mà lại bản lĩnh cao cường, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy đột nhiên xuất hiện. Đối phương bản sự cùng nàng nghĩ một dạng, đích sắc rất lợi hại, cũng rất hữu hiệu, chỉ là tràn diện xem ra cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Ta năng lực chỉ thích hợp như thế khu quỷ. Tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của nàng, Sầm Đông Sinh nhàn nhạt trả lời. Là à. Tống Vũ Đường cố gắng thử nghiệm lộ ra tiêu dung, đến tỏ ra là đã hiểu đối phương. Đi thôi. Sầm Đông Sinh vẫn chưa để ý, hắn hướng phía trước đi đến, hướng sau lưng nàng vẫy vẫy tay. Đi theo ta. Ai? Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tống Vũ Đường vẫn là cố gắng đi theo nam nhân bước chân. Ngươi nghĩ mau rời khỏi vùng rừng rậm này, đúng không? Sầm Đông Sinh vừa đi vừa nói, hắn chưa từng quay đầu. Ta mang ngươi ra ngoài. Hắn dự định tận lực dùng giản lược nói tóm tắt ngôn ngữ giao lưu. Đã Tống Vũ Đường còn chưa thức tỉnh mệnh cấm, có mấy lời tự nhiên cũng không còn tất yếu tốn nhiều miệng lưỡi. Bất quá, từ đối với một vị quen thuộc tương lai đại danh nhân tôn kính, Sầm Đông Sinh không ngại làm thuận tay ân tình, tại cùng hạch tâm quỷ quái quyết đấu trước, đem đối phương đưa ra vùng này địa khu. Cảm ơn. Nữ hài nhìn xem bóng lưng của hắn, đưa tay đặt ở trên ngực, nhỏ giọng nhẹ nhàng thở ra. Thật là một cái gọn gàng mà linh hoạt người a. Có thể tưởng tượng ra được, hắn nhất định trải nghiệm rất nhiều, đối với mắt loại nguy cơ này tứ phía tình cảnh vậy tập mãi thành thói quen rồi. Mặc dù cứu mình, nhưng không có biểu hiện được quá nhiệt tình, có chút lãnh đạm. Bất quá, chính là chỗ này loại hơi có vẻ lãnh đạm biểu hiện, ngược lại để Tống Vũ Đường hơi an tâm xuống, nàng cảm giác đối phương không giống như là người xấu. Tống Vũ Đường nhắm mắt theo đuôi đi theo lấy ân nhân cứu mạng, trong rừng rậm buôn ba. Nàng nói rõ với hắn rõ ràng cảm thấy vùng rừng rậm này không có như vậy lớn, cách lối ra cùng đỉnh núi doanh địa cũng rất gần, kết quả bỏ ra thời gian thật dài đều đi ra không được quỷ dị tình trạng, mà đối phương trả lời cũng rất trực tiếp, bọn hắn hiện tại đã không ở thế giới hiện thực, mà là lâm vào một nơi tên là nhà ma linh dị không gian. Muốn ra ngoài, dựa vào hiện thực không gian định vị cùng phương hướng cảm là vô dụng, bao quát trên người nàng truyền tin điện tử thiết bị, cùng với như là la bàn loại hình công cụ, tất cả đều vô hiệu, rồi cùng chính Tống Vũ Đường suy đoán như thế, nàng đúng người nơi một cái quỷ dị trong mê cung. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu lâm vào nhà ma bên trong người liền thật sự cả một đời không ra được, nơi đây vẫn là tồn tại cùng thế giới hiện thực liên thông cửa ra vào, chỉ là người bình thường dựa vào năng lực bản thân rất khó phát hiện. Cụ thể nguyên lý nàng nghe không biết rõ, đối phương chỉ nói là hắn phát giác được âm khí lưu động điểm yếu, chính là cửa vào. Chú cấm sư, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Tống Vũ Đường nghĩ thầm. Nghe hắn thuyết pháp, đây là một miêu tả phạm vi rất rộng rãi từ ngữ, nàng biết từ xưa đến nay những đạo sĩ kia cùng thượng phương sĩ vũ bà, nếu như không phải lừa đảo, mà là chân chính có siêu tự nhiên năng lực đặc dị nhân sĩ, đều có thể quy nạp nhập cái từ ngữ này bên trong. Tại tạm thời an toàn không ngại tình cảnh bên dưới, Tống Vũ Đường trước đó những cái này đối không biết sự vật sợ hãi cùng khẩn trương, tất cả đều chuyển hóa thành rồi lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng tại bảo đảm không làm cho đối phương phản cảm điều kiện tiên quyết, cố gắng nghe ngóng lấy cùng siêu tự nhiên có liên quan tri thức. Ở trong quá trình này, nàng còn phải biết, đối phương niên kỷ thế mà thật cùng bản thân cùng tuổi vẫn là sinh viên. Không nghĩ tới cùng ta một cái số tuổi. Ngài thật lợi hại. Đúng rồi, Sầm. Sầm tiên sinh, ngài bây giờ ở đâu nhi đi học? Là ở thành phố Thiên Hải sao? Hừm, ta tại Đại học Thiên Hải đọc sách. A, Đại học Thiên Hải. Vậy chúng ta vẫn là đồng học. Cùng giới đồng học A. Nữ Hải rất giật mình dáng vẻ. Có đúng không? Sầm Đông Sinh vẫn là bộ kia không mặn không nhạt thái độ. Hắn kỳ thật vẫn là có chút giật mình, bởi vì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này. Cũng là nói, nàng cũng giống như mình, là âm binh quá cảnh lúc kia bị ép rời đi trường học, sau này mới đi thành phố Đại Kinh sao. Đương nhiên, cũng có thể là trước đó liền thức tỉnh rồi. Không nghĩ tới mình còn có cái như vậy nổi danh đồng học. Hắn chính một bên suy nghĩ một bên đi lên phía trước đây, sau lưng đột nhiên chuyển đến phốc đông một tiếng. Sầm Đông Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tống Vũ Đường đột nhiên thân thể sủi lơ ngã xuống. Hắn bị nàng ngồi vào phụ cận đại thụ bên cạnh, chỉ thấy nữ hài cao mày, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có thể cảm giác được ngay dưới mắt trong mắt nhanh chóng chớp động. Loại trạng thái này là thông linh. Chương 85, tìm đồng hương hỏi thăm đường. Chương 85, tìm đồng hương hỏi thăm đường. Tống Vũ Đường giống như là đột phát trọng tật, lâm vào nửa hôn mê trong trạng thái, thân thể mềm mại ngã xuống. Sầm Đông Sinh bị nàng, nhường nàng nhẹ nhàng tựa ở sau lưng trên cây, lật ra mí mắt của nàng, thấy được một đôi ngay tại kịch liệt run rẩy trắng dã trong mắt. Nay quỷ dị trạng thái tới vừa vội lại nhanh, không có chút nào làm nền, dễ dàng khiến người không biết làm sao, nhưng kinh nghiệm phong phú Sầm Đông Sinh, đầu liếc mắt liền có thể nhìn ra thành tựu. Đây là cái gọi là thông linh trạng thái, những cái kia có được trở thành chú cấm sư tư chất, lại còn chưa học được như thế nào luyện hóa chân khí, sử dụng chú cấm người, thân ở nhà ma loại này âm khí tương đối nồng nặc linh dị không gian bên trong, rất dễ dàng chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Cái gọi là có được tư chất đổi loại pháp chính là linh cảm khá mạnh. Những người này cho dù tại còn chưa có được chú cấm tình hình bên dưới, vậy có được trời sinh mắt âm dương, hoặc là có thể ngửi gặm, nghe thấy không tốt đồ vật. Thế gian vật vật, tin tức giao lưu câu thông là 2 triệu, những người này có được so với thường nhân càng cảm giác nhạy cảm, có thể bắt được tản mát trong không khí vô hình âm khí lưu lại, cũng không giống chân chính chú cấm sư như thế có được chống cự ăn mòn cùng tuyển chọn có hại tin tức năng lực, chỉ có thể bị động toàn bộ tiếp nhận. Một khi lượng tin tức vượt qua đại não phạm vi chịu đựng, liền sẽ để thụ xung kích người lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn ngồi xuống, quan sát đến Tống Vũ Đường trắng xám gương mặt xinh đẹp, chỉ thấy nàng mồ hôi lạnh dòng chảy, lông mày nhíu chặt, đầu hơi rung nhẹ, tựa hồ là lâm vào một trận vô pháp tự kiểm chế thâm trầm trong cơn ác mộng. Thông linh trạng thái chỗ tốt là có thể khiến người ta biết rõ một chút lấy bình thường thủ đoạn vô pháp hiểu rõ tin tức, hắn nghe nói một ít quỷ tiên hệ chú cấm, liền có thể khiến người chủ động tiến vào cùng loại trạng thái, từ đó bắt được tỉnh táo trạng thái dưới khó mà phát giác lưu lại ám niệm. Bất quá, Tống Vũ Đường trước mắt còn là một người bình thường, còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ đối nàng đại não cùng dương khí tạo thành tổn thương. Hắn chờ một lát sau, nô ra một ngón tay, điểm tại nữ hài trên trán. Nghe ta thanh âm. Thanh niên miệng lúc đích, nhìn như không có phát ra âm thanh, lại là dùng chân ngôn phương thức, đem thanh âm xuyên thấu qua nữ hài màng nhĩ, rót vào nàng tầng sâu trong ý thức. Loại kỹ xảo này cùng loại thôi miên, tại trong lời nói rót vào nhập lưu động chân khí, hiệu quả càng thêm lộ ra. Không nhìn tới địa phương khác, chỉ nhìn sáng ngời nơi. Thuận ta chỉ dẫn, từ trong huyệt động đi tới. Nương theo lấy lời của hắn, Tống Vũ Đường vẻ mặt thống khổ có thể chuyển biến tốt đẹp, vặn chặt lông mày giống như là bị một đôi vô hình ôn nhu tay chậm rãi vuốt lên. Gặp nàng hô hấp có chỗ bình phục, Sầm Đông Sinh khẽ quát một tiếng, tỉnh lại. Lời còn chưa dứt, Tống Vũ Đường cấp tốc mở mắt. Nữ hài không ngừng thở hào hẹn, ngực chập trùng kịch liệt, nàng từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, phát hiện mình trên thân đã là mồ hôi đầm địa, y phục bên trong áo ngực thể thao bị ướt đẫm mồ hôi. Sầm tiên sinh. Nàng nhìn Sầm Đông Sinh mặt, ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang, tán loạn sợi tóc dính tại trên trán, sắc mặt trắng bệch, xem ra so ngày bình thường càng thêm làm người chịu mến. Sầm Đông Sinh thái độ y nguyên trấn định, hắn không phải lần đầu tiên chiếu cố người, thuận tay từ trong bọc xuất ra suối nước khoáng, xoay mở nắp bình, phóng tới nàng môi khô khốc bên cạnh, uống miếng nước tỉnh táo một chút. Cô, từ ngực. Tống Vũ Đường không do dự quá lâu, cứ việc bị người mớm nước cảm giác giống như là bị xem như trẻ con đối đãi, nhưng lúc này nàng đã không lo được ngượng ngùng, liền vội vàng đem miệng xẻ tới, miệng lớn uống. Cổ họng của nàng nóng ngoại, từng giọt trong suốt nước động thuận đường nét duyên dáng cái cổ chảy xuống trôi, đánh rất tại vạt áo của nàng cùng Sầm Đông Sinh trên quần. Châm một chút uống, cẩn thận sập đến. Thằng đến đem trọn bình suối nước khoáng uống hết hơn phân nửa, Tống Vũ Đường mới xem như chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng lau miệng, hướng Sầm Đông Sinh gật gật đầu, ra hiệu mình đã tỉnh táo lại. Sầm Đông Sinh đem bình nước trả về. Vừa mới kia là, Tống Vũ Đường có chút chần chừ mà hỏi thăm. Nàng rất lo lắng cho mình trên thân có thể hay không xảy ra vấn đề. Quỷ dị cùng nguy cơ theo nhau mà tới, thân ở linh dị không gian bên trong, khắp nơi là nàng không hiểu rõ bí ẩn, nữ hài khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung, bắt đầu bi quan hoài nghi mình vừa rồi loại kia trạng thái có đúng hay không cái gọi là quỷ nhập vào người. Cái này gọi là thông linh trạng thái. Hắn giải thích nói, thụ xung quanh âm khí ảnh hưởng, một ít tin tức sẽ ở phụ cận từ trường ở bên trong lấy được giữ lại, ngươi chính là chịu đến bọn chúng ảnh hưởng mới có thể hôn mê, khả năng còn biết xem đến một chút quá khứ lưu lại đến hình ảnh. Thông linh. Vậy ta thân thể hẳn là? Nàng vô ý thức vuốt ve bản thân sung mãn ngực, kết quả mò tới một tay dính chặt mồ hôi, có loại vi diệu e lệ cảm giác, về sau rụt thân thể. Đừng lo lắng, là hiện tượng bình thường. Ngồi xổm ở trước gót chân nàng Sầm Đông Sinh an ủi, chỉ cần kịp thời tỉnh lại, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghe lời ấy, Tống Vũ Đường thở dài một hơi. Cảm ơn ngươi, Sầm tiên sinh, lại bị ngươi cứu một lần. Không khách khí. Về sau cũng đừng hô tiên sinh, đã tại cùng cái trường học, lại là cùng niên cấp, trực tiếp gọi ta đồng học đi. Hắn nói, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, hắn không ngại hỗ trợ. Khá giả lâu thời kỳ là có ngoại địch nhìn chằm chằm, tại Tân Trung học thời kỳ là lo lắng Bình Đẳng Vương sẽ hay không sớm thức tỉnh, đều tồn tại hắn không thể không một mình đối mặt biến số, lúc này cuối cùng là gặp gỡ bình thường tình huống rồi. Theo Sầm Đông Sinh cách làm, nếu là còn có vô tội người bình thường tại chỗ, hắn sẽ cho người trước tiên ở nơi tương đối an toàn ở lại, bản thân đi giải quyết quỷ quái, hoặc là lựa chọn trước tiên đem người mang đi ra ngoài, giải quyết nỗi lo về sau, lại đi đối phó hạch tâm quỷ quái. Không biết có phải hay không là bởi vì Thạch Lâu Sơn nhà mà phong bế cảm tương đối yếu kém, cảm giác lẽ ra có thể tìm tới xuất khẩu. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Mặt khác, tựa như tại Tống Vũ Đường bị quỷ hồn cùng biên hầu vây công thời điểm, hắn lựa chọn tại phụ cận đứng ngoài quan sát trong chốc lát, không có ngay lập tức xuất thủ, mục đích là quan sát nàng phải chăng có thức tỉnh chú cấm. Kỳ thật vừa rồi đem đối phương từ thông linh trạng thái bên dưới đánh thức thời điểm, hắn đồng dạng tận lực chờ thêm trong chốc lát. Căn cứ kinh nghiệm, đem khoảng thời gian này khống chế tại sẽ không đối Tống Vũ Đường bản thân tạo thành tổn thương hạn độ bên trong. Đến như lý do, Tống đồng học, ta có lời muốn hỏi. Ngươi ở đây trạng thái hôn mê bên dưới, phải có nhìn thấy một chút đồ vật ta. Hắn nghĩ ra được nhiều đầu mối hơn. Thông linh trạng thái, hắn mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng loại trạng thái này thật đúng là không phải tùy thời đều có thể phát động. Thân là chính thức chú cấm sư hắn, trải qua rèn luyện linh cảm khẳng định so vẫn là người bình thường Tống Vũ Đường mạnh, nhưng cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì tại hiện trường lưu lại tin tức. Sầm Đông Sinh thể nội cường thịnh chân khí ngăn cách ngoại giới xâm lấn, nhưng cũng đoạn tuyệt yếu ớt tin tức chuyển vào đại não độ khả thi, mà trừ phi là có được đối ứng dị năng người bình thường là không có cách nào chủ động tiến vào loại trạng thái này. Đúng vậy, ta có trông thấy. Tống Vũ Đường lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại. Ta thấy được. Bản thân ngay tại điều khiển một chiếc xe hơi, dọc theo con đường từ đỉnh núi hướng dưới núi rừng rậm mở. Bên cạnh có người sao? Không, không có. Hẳn là một người. Sát trời nhìn qua rất muộn, ta mở coi như cẩn thận. Nhưng đến rồi nửa đường thời điểm, đột nhiên có một con hầu tử bỏ lên. Trên đầu nó mọc ra tóc trắng, còn lưng đứng ở đằng kia, để cho ta tưởng rằng phía trước là một lão giả. Ta muốn tránh đi nó, kết quả là ở thời điểm này, phụ cận trên cây lại nhảy xuống mấy cái, còn dùng tảng đá đem cửa sổ đều đập vỡ ra. Phương hướng của ta bàn mất đi khống chế. Chương 85, tìm đồng hương hỏi thăm đường 2 chương 85, tìm đồng hương hỏi thăm đường 2 nói đến đây, Tống Vũ Đường vô ý thức che chắn của mình, phảng phất có thể thân lâm kỳ cảnh cảm thụ đến. Cái kia xảy ra tai nạn xe cộ tài xế trước khi chết đau đớn, chính là như vậy. Nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Đông Sinh, là chiếc kia kẹt tại hai cái cây ở giữa xe sao? Ta gặp được phần này ký ức, thường là đến từ cái kia chết đi nữ tài xế, nàng là bị đám kia hầu tử ép lên tuyệt lộ. Những con khỉ kia thật sự rất đáng sợ, bọn chúng vẫn là động vật sao? Tống Vũ Đường nhớ tới những cái kia bạch mao hầu tử hung lệ biểu hiện vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Sầm Đông Sinh thì thấy rất rõ ràng, bọn chúng đương nhiên là hầu tử, chỉ là trên thân dính âm khí, thụ một loại nào đó tà vật khống chế. Sau lưng nó ẩn dấu, chỉ sợ sẽ là tên là Sơn Tiêu Ma rồi. Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục hướng phía trước từ nơi này địa phương ra ngoài. Màn đêm thâm trầm, rừng rậm tĩnh mịch. Cái này sinh trưởng tại linh dị không gian bên trong lâm mục, là hiện thực bóng ngược, nhưng lại có chỗ khác biệt, có càng cao to hơn, có càng thêm tươi tốt, có tự nhiên đâm ngang giữ tợn bẻ cong, tựa như quái thú nanh bước, có vỏ cây bên trên hiện đầy vặn bẻo đường vân, như là từng trương oán hận mặt người vây quanh lại với nhau. Cùng lúc đó, kia không có quá gối đóng sâu bụi cỏ, kia lờ mờ trong bụi cỏ, luôn luôn có thể nghe tới tiếng vang. Có lúc là tiếng bước chân, có lúc là sột soạt soạt giống con chuột bầy núp nhích thanh âm, có lúc là người thật thấp khóc nức nở. Một hồi là phột phổ quỷ hỏa lấp lóe, một hồi lại có quỷ màu trắng ảnh từ khỏe mắt liếc qua thổi qua đi, sâu trong bóng tối, phản phất có vô số song tà ác ánh mắt lạnh như băng, chính nhìn về phía cái này bên cạnh. Trên thực tế, những này động tĩnh, tuyệt đại bộ phận thật đúng là không phải là ảo giác. Nhà ma nha, âm khí nơi tụ tập, có phù du linh loại hình thành quần kết đội ẩn hiện quá bình thường. Mặc dù ở trong mắt Sầm Đông Sinh, những này nhỏ yếu bối cảnh bản căn bản nhiễu loạn không được hắn tâm cảnh, thậm chí có loại xem ra thật náo nhiệt tiểu khác niềm vui thú, nhưng đối với hoàn toàn không biết gì người bình thường tới nói, muốn từ nơi này phiến quỷ mị kiếp phù du rừng rậm đi vào trong quá khứ, hiển nhiên cần không nhỏ gan dạng. Tống Vũ Đường đội vã cuốn cùng nhìn chung quanh, càng về sau, nàng chỉ có thể nắm lấy Sầm Đông Sinh y phục lần sau, giống đứa nhỏ nắm lấy nhà mình lớn lên dạng nhắm mắt theo đuôi theo sát, sợ mình bị rơi xuống. Thật sự là một trận ác mộng. Nàng nghĩ, nếu như chỉ có một mình nàng, sợ rằng thật sự cả một đời đều đi không ra địa phương quỷ quái này. Nghĩ tới đây, nàng đối cái này từ trên trời giáng xuống Sầm đồng học không khỏi càng thêm trong lòng còn có cảm kích. Đúng lúc này, đi ở phía trước nam nhân đột nhiên dừng bước, Tống Vũ Đường có chút hoảng hốt, kém chút đâm đầu vào phần lưng của hắn. Lại tới một nhóm. Nàng nghe thấy thanh niên thấp giọng nói. Tống Vũ Đường nhón chân lên nhìn quanh một lần, mấy đạo sáng loáng đèn tin cầm tay cổ sáng từ hai người trên mặt quét qua. Trong rừng rậm xuất hiện mấy nam nhân, dẫn đầu cái kia người mặc kiểu áo tôn trung sơn, đỉnh đầu mang theo mũ mềm, trong tay nắm lấy còn một thanh súng săn, tựa hồ ngay tại phụ cận tuần tra. Ta đã thấy bọn hắn. Tống Vũ Đường đội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Trước đó có cái hầu tử tại truy chúng ta thời điểm, chính là bọn họ ra tới đem hầu tử giết chết, còn mời ta đi thôn trang làm khách, nhưng ta cuối cùng cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, sẽ không cùng bọn hắn cùng đi. Nàng nhất thời nghẹn lời. Kỳ thật, đám người này cũng coi là đã cứu bản thân một mạng, cũng cùng trước mắt vị này Sầm Đông Sinh một dạng, đều là lần đầu gặp mặt người xa lạ, nhưng nàng vì sao lại cái sau đã đáng giá tín nhiệm đâu. Tống Vũ Đường cũng không hiểu linh giác loại hình sự, cho nên có chút hoang mang. Cách làm của ngươi là chính xác. Sầm Đông Sinh nói, nếu là ngươi lúc đó đi theo, ta khả năng liền không cứu được ngươi. Sầm Đông Học nói là, bọn hắn cũng là quỷ. Đúng. Ngươi chú ý tới trang phục của bọn hắn sao? Ta cảm giác giống như là thế kỷ trước người, chỉ ở trước kia hình cũ bên trong nhìn thấy qua. Ừm. Điều này nói rõ bọn hắn chết rồi có hơn mấy chục năm. Nói chính xác, là cách nay 40 năm trước, hắn đã nghĩ tới, chi chân tỷ trong tình báo liền có đề cập tới, một đợt phát sinh ở năm 1970 dã thú đả thương người sự kiện. Nơi đó thôn Mương đã đại đội sản xuất vì ngăn cản khỉ thai, mấy vị nam tính thôn dân tổ chức lên một chi giết khỉ tiểu đội, cũng đều mang vũ khí, kết quả cuối cùng lại là tập thể mất tích, qua mười mấy năm mới phát hiện đám người này di thể, thi cốt rách nước, khó mà phục hồi như cũ. Từ đó về sau, bọn chúng âm hồn bất tán, bồi hồi ở mảnh này trong rừng rậm, nhà ma giáng lâm về sau, lợi dụng quỷ quái diện mục xuất hiện. Chúng ta nên làm cái gì? Tống Vũ Đường khẩn trương lại bất an hỏi thăm. Sầm Đông Sinh nghĩ, hồi đáp, đương nhiên phải đi tìm Đồng Hương hỏi thăm đường. Hắn nói thật nhẹ nhàng, sau lưng nữ hải không khỏi ngẩn ngơ. A, bọn hắn không đều mời người đi thôn trang sao? Thịnh tình không thể chối từ, ta đương nhiên phải đi nhìn một cái. Ngươi là nói chúng ta muốn đi? Không, thôn trang bên kia ta một người đi. Còn ngươi, ta sẽ thuận tiện hỏi đầu đường xuống núi, sau đó đem ngươi đưa ra ngoài. Thế nhưng là, bọn hắn không phải quỷ sao? Sẽ trả lời sao? Sầm Đông Sinh lộ ra một hàng hàm răng trắng đoán, cái nụ cười này được xương tụng ánh nắng cởi mở. Đặt ở vài ngày trước, hắn khả năng còn không có biện pháp đánh cược, dù sao tuyệt đại bộ phận vị đều tuân theo chấp niệm hành động, không nhất định e ngại tự thân tiêu diệt, hắn am hiểu nhất bạo lực chưa hẳn hữu dụng. Nhưng bây giờ, tình huống không giống nhau. Các đồng hương, ban đêm tốt, ta có lời muốn hỏi. Hắn để Tống Vũ Đường trước tìm góc cốt trốn đi, mình thì hướng phía các thôn dân đi đến, thái độ hữu hảo hướng bọn họ phất phất tay. Là người sống, có người sống. Lần này không thể để cho người chạy rồi. Cùng Tống Vũ Đường khi đó so sánh, bọn này đồng hương cảm xúc tựa hồ trở nên bắt đầu nôn nóng, vừa thấy được Sầm Đông Sinh xuất hiện, liền đoàn đoàn bao vây tới, sau đó, phanh, có quỷ nổ súng. Khói lửa từ họng súng nơi lượn lờ dâng lên. Trốn ở phía sau cây Tống Vũ Đường hoa dung thất sắc, nàng chăm chú che miệng của mình, nhìn về phía Sầm Đông Sinh. Sầm Đông Sinh cúi đầu xuống, nhìn xem trên thân phá cái động thương cảm, cùng trên da thịt vết máu. Hắn ngẩng đầu, cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Các đồng hương, thật đúng là nhiệt tình. Có qua có lại, ta liền không khách khí. Chương 86, rời đi cùng cáo biệt một chương 86, rời đi cùng cáo biệt một thấy đã trúng một viên đạn Sầm Đông Sinh hoàn toàn không có ngã xuống dấu hiệu, dẫn đầu nam nhân thôn dân sau lưng ảo ảo giơ lên trong tay súng săn. Phanh, phanh phanh phanh. Viên đạn giống như bạo phong vũ bắn ra. Thân là quỷ hồn, trong tay bọn họ cầm dĩ nhiên không phải trong hiện thực súng săn, mà là do âm khí cấu trúc lên súng ống, nhưng cũng không có nghĩa là không có uy lực. Trong đó có mấy mai viên đạn xẹt qua Sầm Đông Sinh bên người rơi xuống phụ cận trên tảng đá, tại mặt ngoài lưu lại màu trắng vết lõm, vô số mảnh vụn bay ra, phát động liên tiếp cỡ nhỏ nổ tung. Trốn ở cách đó không xa cây cối sau lưng Tống Vũ Đường con ngươi co bảo, nhìn xem bị đánh nát sau tản mát các nơi tảng đá, lại nhìn cái kia đứng tại bốc lên khói lửa bên trong sừng sững không ngã nam nhân, một mặt không dám tin. Đơn thuần vật lý lực phá hoại, các quỷ hồn thương trong tay rõ ràng so cũ kỹ súng săn càng mạnh, thông thường dã thú đủ để một kích mất mạng. Nhưng đối mặt mưa bom báo đạn, nam nhân kia lại tránh vậy không tránh mặc cho đại lượng viên đạn đánh trúng ở trên người, y phục mảnh vụn phiêu tán, máu me tung tóe, lưu lại từng đạo thiện thiện vết thương. Sầm Đông Sinh đỉnh lấy vẩy ra viên đạn, sải bước hướng về phía trước, cơ thể của hắn bởi vì chân khí rót vào mà phồng lên, lưu chuyển lên thanh sắc quang mang, phản phất do sắt thép đổ bê tông mà thành. Phanh! Hắn không chút do dự một quyền nện ở đầu đội mũ mềm nam nhân trên mặt, quỷ hồn khuôn mặt trong chốc lát giống đất dẻo cao su tựa như lo biến hình. Cầm dẫn đầu nam nhân xem như khi thịt, Sầm Đông Sinh khí thế làm người ta không thể đương đầu xông vào quỷ hồn trong đám. Phanh! Sầm Đông Sinh năm ngón tay khép lại, lấy tay làm đao, liền huy mấy cái, đem hậu phương mấy cái thôn dân trong tay súng săn chém thành hai đoạn, đồng thời một cái tay khác vẫn một mực nắm bắt dẫn đầu cổ của nam nhân, hướng trên mặt đất hung hăng quăng đi, lại một cước dẫm lên, đánh chó mù đường. Hắn liếc mắt nhận ra đến, những thôn dân này quỷ hồn đẳng cấp có khác nhau, chỉ có dẫn đầu cái kia là lệ quỷ. Muốn dùng hổ phách đem chuyển hóa thành tranh quỷ, lấy trước mắt hắn đẳng cấp còn có chút miễn cưỡng, nói một cách khác, hắn không cần ra hỏa này. Nếu là không cần quỷ hồn, hay dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức phá hủy. Chân khí mãnh liệt như liệt hỏa, trong chớp mắt xé rách lệ quỷ lồng ngực, hắn thân thể tựa như liệt dương tuyết tan, dần dần bắt đầu tiêu mất. Lệ quỷ kêu thảm muốn thoát thân, về sau nhanh chóng tối lui, chỉ là nửa người đã lưu lại một đạo vô pháp phục hồi như cũ to lớn miệng vết thương. Muốn chạy trốn, hổ phách dị năng phong thích, màu vàng sáng uy nghiêm trong con mắt, phản chiếu lấy mấy cái tiết như bị định thân cứng tại chỗ bất động quỷ quái. bị thương nặng lệ quỷ là trước hết nhất tỉnh hồn lại, nên đón nó chính là không hô hấp thiết quyền đánh liên tục. Mặc dù chỉ mới qua mấy giây công phu, nhưng đối với một trận phản ứng của hai phe địch ta tốc độ sớm đã siêu việt nhân loại giới hạn chiến đấu mà nói, cái này vài giây đã là rất dài thiên nhân khoảng cách. Tại mãnh liệt nắm đấm cùng trên đó lôi cuốn chân khí phá hủy phía dưới, lệ quỷ mất đi nguyên bản hình thái, thể xác héo rút, trở nên thấp bé, vặn mèo, triệt để mất đi uy hiếp. Không tệ. Sâm Đông Sinh đối hổ phép hiệu quả coi như hài lòng, không chỉ là chiến đấu bên ngoài tin tức thu hoạch, trong chiến đấu xáo trộn tiết tấu cùng tinh thần xung kích tương tự có kỳ hiệu. So sánh với ban đầu tại khá giả lâu chiến đấu, cùng một đầu lệ quỷ đều muốn chiến đấu hồi lâu, hắn hiện tại nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy cái này một đẳng cấp quỷ quái sắc ngoài. Xâm nhập nắm giữ hai hạng dị năng về sau, hắn lực lượng so sánh với bình thường ất đẳng đã có ưu thế áp đảo, chỉ có giáp đẳng cấp chủ nhà mới có thể bức bách hắn sử xuất toàn lực. Thuận thế đem cái này lệ quỷ đầu hai xuống, hắn nhìn về phía còn lại mấy cái về sau rút lui, chuẩn bị trốn chạy cô hồn, dị năng lần nữa phát động. Không có ngoài ý muốn, mấy cái này thôn dân rất nhanh bị chuyển hóa thành rồi hắn chảnh quỷ. Duy trì loại quan hệ này cần tiêu hao chân khí, cho nên hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, làng ở đâu? Cô hồn nhóm sắc mặt cứng đờ giơ tay lên, không hẹn mà cùng chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Hạch tâm quỷ quái, ta nói là, trong cánh rừng rậm này hung nhất đầu kia quỷ, có đúng hay không ngay tại làng bên trong? Cô hồn nhóm đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu. Không ở làng bên trong, nhưng ở làng phụ cận. Cô hồn nhóm ào ào gật đầu, bắt đầu dùng tay khoa tay lên. Bọn chúng mặc dù có thể phát ra thanh âm của người, nhưng kỳ thật linh trí mất mát hơn phân nửa quỷ hồn rất khó bảo lưu lại cùng nhân loại bình thường trao đổi ngôn ngữ năng lực, thường thường chỉ có thể lặp lại mấy câu, không được à? Không được. Bị ăn sạch. Sẽ bị sơn thần ăn hết. Mặc dù từ không diễn ý, nhưng ở lật lại khoa tay về sau, Sầm Đông Sinh vẫn là lý giải bọn này quỷ ý tứ. Thôn Mương Đá bên cạnh sơn cốc à? Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ. Cái này qua mấy thập niên, thôn Mương Đá danh tự không thay đổi, đoán chừng coi như vị trí có biến rời, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Mặt khác, căn cứ hiện trạng có thể hợp lý phỏng đoán, đầu kia giấu ở trong núi ma còn tại ở nút, vẫn chưa đối dân bản xứ độc thủ. Sơn Tiêu trước mắt sở tại địa, rất có thể là quỷ trong phòng thôn trang, mà không phải trong hiện thực. Hắn nghĩ, các ngươi vừa rồi nâng lên sơn thần, đúng không? Sầm Đông Sinh không có bỏ sót chi tiết này, bị sơn thần ăn hết những lời này là có ý tứ gì? Nghe sơn thần danh tự, bọn này linh trí không hoàn toàn các quỷ hồn đều lộ ra hỗn tạp bán động, tiêu hận cùng vẻ mặt sợ hãi. Đây không phải là nhằm vào hắn, mà là đối cái kia đem bọn hắn sát hại quái vật, ý thức được điểm này về sau, Sầm Đông Sinh rõ ràng, đám thôn dân này chính là hắn muốn tìm kiếm được đầu kia ma người bị hại. Chắc không được sẽ thành đoàn săn, bắt giết sơn thần hầu tử khí tôn. Nếu như không phải bọn chúng đồng dạng không cách nào khống chế đối máu người sống thịt khát vọng, thật có thể xem như cứu Tống Vũ Đường một mạng. Ta nói các ngươi, muốn để ta giết cái kia sơn thần sao? Sầm Đông Sinh nhếch khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Lên núi đi săn, kết quả lại bị ăn, quả thực đáng thương. Nhưng ta có thể báo thù cho các ngươi rửa hận, cũng chỉ có ta có thể làm được. Đối mặt chành quỷ nhóm vẫn đủ con mắt, hắn hỏi. Nói một chút đi, đầu kia quái vật, đến tột cùng lai lịch gì? Từ sau lúc đó, thật vất vả lý giải chủ nhân ý đồ chành quỷ nhóm nô nước tấp nập phát biểu. Đáng tiếc bọn hắn khi còn sống đều là người bình thường, cũng không có chân chính gặp qua siêu tự nhiên tồn tại, chỉ biết mình lên núi đánh khỉ, nửa đường lại bị quái vật giết, rất khó cho ra cụ thể hơn chi tiết. Thẳng đến đối phương xuất hiện ở trước mặt mình, giống đập con ruồi như vậy đem bọn hắn từng cái nhẹ nhõm xử lý, lại bỏ vào trong miệng miệng lớn nuốt sống, đám người này sắp chết đến nơi thời điểm, mới nhớ tới trước kia làng bên trong lão nhân truyền miệng cố sự, nói là tòa này Thạch Lâu Sơn bên trên ở sơn thần, sinh sống ở vùng này địa khu đám người, đời đời kiếp kiếp đều muốn cho nó dâng lên tế sống, tài năng cam đoan làng không bị phá hủy. Giống như Sầm Đông Sinh, bọn hắn chỗ hiểu rõ nội dung, vẫn là bị Tuế Nguyệt báo cắt vùi lấp hơn phân nửa vỡ vụn nghe đồn. Từ các quỷ hồn trong miệng, hắn có thể nắm giữ đến chủ yếu chính là ngoại hình, kia là một con hình thể to lớn viên hầu, những cái kia bạch mao hầu tử chính là tụ nó ảnh hưởng sinh ra thế hệ con cháu. Viên hầu à? Quả nhiên là trong truyền thuyết sơ tiêu. Ngoài ra, còn có lực lớn vô cùng súng bắn tại da lông bên trên không hề có tác dụng loại hình chi tiết, xem như trong dữ liệu. Đạt được hạch tâm quỷ quái hạ lạc về sau, nam nhân không do dự nữa, bước kế tiếp chính là trực tiếp tiến về thôn trang, cùng Sơn Tiêu chiến thống quái. Đương nhiên, trước đó còn muốn đem người vô tội đưa ra ngoài. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm bọn này cô hồn. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi biết rõ làm như thế nào từ nơi này địa phương rời đi sao? Chương 86, rời đi cùng cáo biệt 2 chương 86, rời đi cùng cáo biệt 2 hỏi ra sở hữu tình báo về sau, Sầm Đông Sinh cái này đến cái khác đem bọn này cô hồn đầu bạc gãy, dùng chân khi đưa chúng nó luyện hóa. Hổ phách chỉ có thể chuyển hóa so bản thân thấp một cái cấp bậc quỷ quái. Cô hồn tại hắn cùng với ma quyết đấu sân quyết đấu không phát huy được tác dụng, mang theo bọn chúng chỉ là đang lãng phí chân khí. Hành vi của hắn nhìn như vô tình, nhưng chành quỷ nhóm vẫn chưa thể hiện ra dãy rủa, tựa hồ biết rõ hắn muốn đi giết đầu kia sơn thần về sau, liền tiếp nhận rồi biến mất kết cục. Hắn làm như vậy, xem như siêu độ. Dù sao trên đời này không tồn tại đám người trong tưởng tượng có thể chứng ác dương thiện minh giới, cũng không có khiến người tại sau khi chết niệm niệm kinh đốt nhang một chút, liền có thể để linh hồn đi hướng một cái khác không có đau đớn tinh khiết bị ngạn thuận tiện pháp môn. Đã từng sống sờ sờ nhân loại, bây giờ chuyển hóa thành buổi hồi trên thế giới này du hồn, bị khi còn sống chấp niệm cùng đối máu người sống thịt khao khát chỗ giàn vặt, kết thúc cái này đau xót khổ quá trình dài dằng dặc, đích xác xem như siêu độ rồi. Có thể đi ra. Sầm Đông Sinh hướng phía sau cây nữ hải kêu gọi. Tống Vũ Đường chậm rãi đi ra, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hắn. Ngài trên thân không có chuyện gì sao? nàng tận mắt nhìn đến Sầm Đông Sinh bị bắn loạn đánh trúng, đạn kia uy lực cũng là nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ Sầm Đông Sinh trên thân hoàn toàn không nhìn thấy vết tích, chỉ có y phục phá động. Vốn là còn một ít vết thương, mấy phút trôi qua về sau, ngay cả vết máu đều biến mất, nói rõ hắn có trong thời gian ngắn siêu cường năng lực hồi phục. Cái này cùng mình một cái niên kỷ nam nhân, đang dùng cơ bắp cùng bắp thịt khu quỷ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng khả năng thật sự không thể tin được. Đương nhiên không có việc gì. Sầm Đông Sinh hướng nàng vẫy vẫy tay. Tới đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Sau đó đường không còn khó khăn chắc trở. Y đi theo các thôn dân chỉ dẫn, hai người quả nhiên phát hiện một đầu xuống núi tiểu lộ. Sầm Đông Sinh lần theo bản thân linh giác, tìm được nhà ma không gian bên trong điểm yếu. Được rồi, chính là phía trước. Ngươi xuyên qua mảnh này sương mù liền có thể trở lại chỗ cũ. Tống Vũ Đường nhìn xem trước mặt mông lung đường núi, có thể cảm giác được không khí chung quanh giống như trở nên nhẹ điểm, có tươi mát gió tại trước mặt cách đó không xa lưu động. Nàng một chút đều không nghi ngờ Sầm Đông Sinh thuyết pháp, cho nên nàng vô cùng rõ ràng, tiếp xuống chính là nên lúc chia tay rồi. Sầm Đông Học, ngươi tiếp xuống không chuẩn bị cùng ta cùng rời đi, đúng không? Đúng. Nam nhân trả lời rất thẳng thắn, ta muốn đánh bại trong cánh rừng rậm này mà nếu không, chỗ này linh dị không gian chắc là sẽ không biến mất. Dạng này à? Tống Vũ Đường trong lòng không tránh được hiện mấy phần đối ân nhân cứu mạng lo lắng, sẽ có nguy hiểm không? Địch nhân sẽ mạnh hơn ta một điểm. Sầm Đông Sinh nở nụ cười, bất quá còn tại ta ứng phó phạm vi bên trong. Cuối cùng người thắng nhất định là ta. Rõ ràng so với ta mạnh hơn lại vững tin người thắng nhất định là bản thân à? Tống Vũ Đường có chút không thể nào hiểu được, nhưng khi nàng nhìn thấy thanh niên trên mặt mỉm cười lúc, lại cảm thấy mình giống như cũng bị phần này không khỏi lòng tin lây nhiễm. Chúc Sầm Đồng Học mã đáo thành công. Ta nghĩ chuyên môn tìm cơ hội hướng ngươi nói lời cảm tạ, xin ngươi nhất định phải bình an trở về. Sầm Đông Sinh hướng nàng nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tống Vũ Đường vẫn là không nhịn được lại gọi lại hắn. Đúng rồi, cái kia, có thể hay không mời ngươi lưu một cái phương thức liên lạc? Chúng ta về sau lại. Có cần thiết này? Hắn xoay đầu lại, có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng. Ách, không, không có ạ. Đối phương đáp lại nghe vào có chút lãnh đạm cùng xa cách, Tống Vũ Đường lập tức cảm nhận được sợ hãi. Đây là nàng lần đầu chủ động đi muốn một cái nam sinh phương thức liên lạc, bình thường đều là trái lại bị người khác hỏi thăm, không nghĩ tới đầu này một lần nếm thử, liền chết kích trầm xa rồi. Bình thường vô luận tại nam sinh còn là nữ sinh quần thể bên trong, nàng đều rất được hoan nghênh, bản thân lại vẫn đối với yêu đương loại hình không có hứng thú, cho nên ở phương diện này khó tránh khỏi thiếu kinh nghiệm, mỗi lần bị người cự tuyệt, nàng chỉ cảm thấy e lệ, không còn dám nói thêm nửa câu. Đương nhiên, nàng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì, cũng sẽ không cảm thấy khó qua hoặc là sinh khí, dù sao, đối diện thế nhưng là ân nhân cứu mạng của mình. Nói đến, nàng trước đó lưu ý qua hắn, là bởi vì hắn hai vị bạn gái đều rất xinh đẹp, khiến người khác sâu ấn tượng, chúng ta không phải cùng trường sao? Lúc này, nàng lại nghe được Sầm Đông Sinh nói, chờ nghỉ hè kết thúc, trở về trường học, chúng ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Cũng là a. Tống Vũ Đường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai đối phương là ý tứ này. Kia, chúng ta nghỉ hè sau lại thấy đi. Nàng một lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạ, giơ tay lên hướng phía hắn dùng lực lung lay hai lần. Thửm, gặp lại. Sầm Đông Sinh cũng đối với nàng nhẹ gật đầu. Hai người riêng phần mình cất bước, mỗi người đi một ngả. Cùng Sầm Đông Sinh phân biệt về sau, Tống Vũ Đường ở trong sương mù đi rồi ước chừng 5 phút đường, đột nhiên cảm thấy phía trước tầm mắt trở lên rõ ràng. Cả trên trời tình không đều trở nên sáng tỏ, mạnh mẽ hoàn hồn, nàng phát hiện mình đã đi tới rừng rậm thông hướng đỉnh núi lối vào. Vẻ đều không dứt bên hai, vẩy xuống đầu vai ánh trăng ôn nhu trong sáng, đầu cành cây diệp chính tại trong gió đêm sàn sạt lắc lư. Hết thảy đều là như thế tươi sống cùng tự nhiên, rõ ràng thoạt nhìn là cùng một mảnh rừng rậm, không khí lại lớn tướng khác biệt. Cuối cùng trở lại rồi. Nữ hài thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý thức được bản thân đã lại về nhân gian. Lúc này, nàng chưa kịp thu nạp tâm tư, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đứng một cái mười phần nhìn quen mắt bóng người. Linh Kiệt, ngươi tại sao sẽ ở chỗ này? Tống Vũ Đường đã cảm thấy kinh ngạc, lại có loại kinh hỉ cảm giác. Linh Kiệt là của nàng đại học ký túc xá cùng phòng, xem như quan hệ tốt nhất mấy cái quê mật một trong, vậy giống như nàng thích leo núi cùng cắm trại, rất thích mạo hiểm. Bất quá, cùng nàng hơi có khác biệt chính là, Tống Vũ Đường thích một thân một mình lữ hành, mà Linh Kiệt thì luôn luôn cùng người khác cùng ra ngoài, nàng bây giờ là đại học Thiên Hải câu lạc bộ leo núi thành viên. Hai người cũng không thường xuyên cùng ra ngoài, lúc này cũng thế. Ta lo lắng ngươi a, cho nên mới tìm ngươi rồi. Nơi xa Linh Kiệt bộ mặt hình dáng có chút mơ hồ, nàng con ba lô, hướng bên này đi tới. May mắn ngươi không có việc gì. Thừng, ta là không có việc gì. Cho dù đối với Ninh Khiết lại đột nhiên xuất hiện ở đây cái địa phương, nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này nàng càng muốn làm, là tìm người thổ lộ hết vừa mới phát sinh hết thảy, chính đang Tống Vũ Đường chủ động đón lấy hảo hữu lúc, ở nơi này cái nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Ninh Khiết bước chân đột nhiên cứng lại rồi. Một đạo dấu vết mờ mờ, từ nàng cái cổ hiện hiện. Một giây sau, Ninh Khiết đầu bay lên không trung, thân thể thì không tự chủ được hướng phía trước bộ nào. Tại Tống Vũ Đường trở nên ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, từ hảo hữu thi thể sau lưng đi ra, là một tuổi ước chừng 16 tuổi, khí chất yếu đuối thanh thuần khuôn mặt đẹp thiếu nữ. Thời khắc này nàng mặt không biểu tình, một đôi ở trong màn đêm có chút tỏa sáng con mắt, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào nữ sinh viên. Chương 87, Tu La Tràng, bắt đầu động chương 87, Tu La Tràng, bắt đầu động a. Tống Vũ Đường cứng tại chỗ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đây hết thảy phát sinh. Hảo hữu đầu người rơi xuống đất, bị chặt bên dưới đầu thân thể té sấp về phía trước, đối mặt cái này tàn khốc một màn, đầu óc của nàng trong lúc nhất thời trở nên trống không, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đầu tiên là không cẩn thận ngộ nhập đầy đất quỷ quái khủng bố rừng rậm, kém chút bị giết chết, về sau bị người cứu vớt, đột nhiên gặp được hảo hữu, một giây sau liền gặp được hảo hữu chết yểu ở trước mặt mình. Thay đổi rất nhanh, đại hỉ đại bi, khiến người thể xác tinh thần đều mệt. Linh Kiệt, nàng lảo đảo chạy về phía trước mấy bước, nhìn xem rơi xuống đất hảo hữu đầu. Ai? Kỳ quái, Tống Vũ Đường nháy nháy mắt, nàng phát hiện giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Xem cho rõ. Cái kia từ Linh Khiết sau lưng đi ra nữ học sinh cấp 3, ngữ khí lạnh nhạt nói, cái kia không phải người. Tống Vũ Đường nhận biết gương mặt này, là cùng Sầm đồng học cùng nhau đồng bạn, kia hai cái trong đám người nhất là làm cho người chú mục nữ sinh bên trong, lệch trẻ tuổi một cái kia. Tướng mạo của nàng rất dễ dàng khiến người lưu lại sâu khắc ấn giống như, cho nên Tống Vũ Đường nhớ được rất rõ ràng, không phải là người. Lời nàng nói khiến người để ý, Tống Vũ Đường nhìn chằm chằm Linh Khiết thi thể cùng đầu. Vô luận bên nào vết thương mặt cắt cũng không có chảy ra máu, ngay cả thi thể bản thân hình dáng đều trở nên mờ đi. Nàng rất nhanh nhớ tới, bị Sầm đồng học giết chết những quỷ hồn kia, bọn chúng tiêu tán kết cục liền giống như chúng, không phải là người, là quỷ sao? Tống Vũ Đường lẩm bẩm nói. Nô, rất nhanh tiếp nhận rồi a. Thiếu nữ liếc nàng liếc mắt, giống như hơi kinh ngạc. Ngươi gặp qua sao? Không đúng, ngươi nên chính là mới từ nhà ma bên trong trốn tới a. Đúng thế. Tống Vũ Đường cố gắng nhường cho mình ánh mắt từ viên kia đầu người phía trên dịch chuyển khỏi. Mặc dù biết không phải thật sự, nhưng nhìn xem sinh động như thật vẫn là sẽ cho người sinh lòng khó chịu. Nàng chủ động mở miệng nói. Ngươi là Sầm đồng học đồng bạn a? Là hắn đã cứu ta, để cho ta từ nhà ma bên trong trốn ra được. Ồ. Y Dị Thanh Nhan meo lại con ngươi, kia đôi mắt chỗ sâu lóe ra kiểu khác tình cảm. Tống Vũ Đường cũng không có chú ý tới điểm này, nàng chỉ là nhìn xem cái kia ngụy trang thành hảo hữu của mình, dần dần biến mất quỷ hồn, cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Trên đời này lại còn có loại này quỷ, thực tế quá giảo hoạt. Mà lại, còn đặc biệt thừa dịp bản thân mới từ nhà ma bên trong trốn tới, cả người trầm tĩnh lại thời điểm. Nàng đều không dám nghĩ, nếu như chỉ có chính mình một người tại, không có chút nào ngoài ý muốn sẽ mắc lừa. Mặc dù mơ hồ phát giác được Linh Khiết xuất hiện ở nơi này thời cơ có chút kỳ quái, nhưng mặc cho ai cũng nghĩ không ra bằng hữu của mình đã biến thành một đầu hất lên ra người ác quỷ. Cái này đồ vật là Huyễn Tượng Quỷ. Y Thanh Nhan trả lời. Nàng cùng Đông Sinh Ca tại Tân Trung học nhà ma bên trong gặp được tương tự đồ vật. Theo ca nói, cái kia Huyễn Tượng Quỷ xem như cao đẳng cấp loại hình, có thể chế tạo ra một người bên trong sợ hãi nhất cùng sợ người hoặc chẳng cảnh. Kỳ thật, sau đó nàng đối với lần này vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ, luôn cảm thấy Đông Sinh Ca thời điểm đó biểu hiện có chút kỳ quái đâu. Nếu như chỉ là đơn thuần sợ hãi vẫn còn dễ lý giải, mỗi người đều sẽ có bản thân sợ đồ vật, cho dù là có được lực lượng cường đại cùng kiên cường ý chí người cũng không ngoại lệ, quá mức. Về sau nhường nàng cái này là muội muội đến bài trừ đây hết thể uy hiếp. Nhưng trên thực tế, Đông Sinh Ca ngay lúc đó biểu hiện hoàn toàn không giống như là đáng sợ. Nhìn qua cái kia xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, bộ mặt hình dáng mơ hồ nữ tính bóng người, trên mặt hắn lộ ra biểu lộ có chút phức tạp, có chút hoài niệm, tựa như cùng một cái đã lâu không gặp người quen trùng phùng. Y Dị Thanh Nhan cũng tưởng tượng qua, nếu như là bản thân, thấy sẽ là dạng gì cảnh tượng. Mặc dù đối với bây giờ giải trừ năng lực bản thân phong ấn nàng tới nói, loại này nhỏ yếu quỷ quái, chỉ là một suy nghĩ liền có thể chém vào liều xiềng, nhưng nàng vẫn là sẽ huyễn tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Y Dị Thanh Nhan cảm thấy mình sẽ nhìn thấy, chỉ có thể là một chính mình khác, là không có gặp được Kaka, cũng không thể đè nén nội tâm dục vọng, thức tỉnh năng lực sau không bị khống chế, đại khai sát giới chính mình. Sau này, Y Dị Thanh Nhan từ Kaka nơi đó hiểu rõ đến, huyễn tượng quỷ năng lực nhiều mặt, có không chỉ là phản ứng ra trong lòng người sợ hãi nhất chi vật, cũng có lại biến thành một người thân cận người, ví dụ như người yêu, bằng hữu, người thân, khiến người buông lòng đề phòng, bất chi bất giác chịu đến lừa dối cùng lừa dối. Cái gọi là quỷ quái, chính là chỗ này a giảo hoạt đồ vật. Tựa như động vật hoang dã vì bắt giết con mồi, sẽ tiến hóa xuất sinh tồn bản năng cùng thích hợp săn bắt khí quan cùng kỹ xảo, trời sinh khát vọng người sống tinh khí bọn chúng, vì săn bắt nhân loại, nuốt ăn máu thịt tương tự nắm giữ lấy quỷ dị khó lường năng lực. Chỉ là vạn vật tương sinh tương khắc, giữa thiên địa tự có cân bằng, huyết tượng quỷ năng lực đối với người bình thường mà nói không có gì bất lợi, nhưng ở chân khí kể bên người chú cấm sư trước mặt lại có phần bị khắc chế. Huyết tượng quỷ. Tống Vũ Đường thì thảo, nàng nhìn trên mặt đất bằng hữu thi thể đã triệt để tiêu tán, vững tin là đối phương cứu mình. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cái kia, ngươi và Sầm đồng học đã cứu ta nhiều lần, ta không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi. Không cần cảm ơn. Y Dị Thanh Nhan nhìn chằm chằm nàng biểu lộ, quan sát được nàng tại nâng lên Sầm Đông Sinh thời điểm, cũng không có thể hiện ra quá nhiều dị dạng. Cái này người bị Đông Sinh ca cứu, nàng không cần cảm tạ, nàng cảm thấy Đông Sinh ca cũng không cần. Rời đi nơi này đi, về sau có thể sẽ rất nguy hiểm. Tốt, ta biết rồi. Thiếu nữ ngữ khí lãnh đạm, nhưng nghe giọng điệu vẫn là xuất phát từ lòng tốt, Tống Vũ Đường đương nhiên sẽ không nghe. Nói thật, nàng hiện tại xác thực đã tinh bị lực tấn, liên tiếp vượt quá tưởng tượng gặp phải nhanh nhường nàng ngay cả giật mình khí lực cũng không có, chỉ nghĩ mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đặc biệt là rời đi nhà ma về sau, Tống Vũ Đường cảm giác cả người tựa như nhanh chết chìm thời điểm bị người vớt lên, mặc dù lập tức buông lỏng, nhưng là có thể phát giác được tinh lực đại lượng trôi qua. Nữ hải cảm thấy lần này trải nghiệm cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý, về sau còn có thể hay không như quá khứ một dạng, thưởng thụ một mình leo núi, thưởng thụ tự do yêu thích, thực tế rất khó giảng. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được một thân một mình bất lực. Bất quá nói thật ra, bản thân gặp phải loại tình huống này, coi như nhiều một chút người, kỳ thật cũng không còn cái gì dùng a. Tống Vũ Đường nhớ tới trước kia nhìn qua phim kinh dị bên trong, vai diễn nhóm đều là người bình thường, coi như thành đoàn, cuối cùng hạ chẳng cũng chính là cho quỷ nhiều đưa mấy bản đồ ăn. Đúng rồi, nàng trước khi hôn mê thời điểm, Sầm Đồng Học nói nàng là tiến vào một loại nào đó được xưng thông linh trong trạng thái, giống như không phải tất cả mọi người có thể làm đến. Nói không chừng, nàng cũng có trở thành kia cái gì chú cấm sư tư cách đâu. Thế nào rồi? Đối diện thiếu nữ lại một lần đem ánh mắt đưa tới, lần này, ánh mắt của nàng giống như là có một loại nào đó trọng lượng cùng sắc bén độ khiến người vô ý thức không muốn đối mặt. Không có gì. Tống Vũ Đường lắc đầu. Không nói trước chuyện này có khả năng hay không, hiện tại căn bản không phải suy tính thời điểm đi. Lần nữa cùng tiểu cô nương kia sau khi nói cảm ơn, nàng về doanh địa cầm lên hành lý, thừa dịp bóng đêm vội vàng xuống núi. Lần này, nàng trở về nhà trên đường lại không có phát sinh khác ngoài ý muốn. Nhìn xem cái kia không biết từ chỗ nào nhô ra nữ nhân xa lạ sau khi rời đi, Y Lý Thanh Nhan cuối cùng có thể đem lực chú ý tập trung ở trên rừng rậm. Nhà ma, ngay ở phía trước. Nàng lẩm bẩm. Nàng vô cùng rõ ràng, Đông Sinh Ca ở nơi này nơi không gian bên trong, sắp cùng hạch tâm quỷ quái, đầu kia được xưng là Sơn Tiêu Ma buộc phát chiến đấu. Vì bù đắp thể nội chú cấm, vì mạnh lên, cái này rất tốt, cái này đều rất tốt. Thế nhưng là, vì cái gì không chịu để cho ta hỗ trợ đâu? Thiếu nữ trong lòng sinh sôi ra một chút không đủ vì ngoại nhân nói cũng nôn nóng. Còn có, vấn đề lớn nhất không ở nơi này. Không ở Đông Sinh Ca trên thân, hắn có hắn ý nghĩ, coi như nàng không thể hoàn toàn lý giải, cũng có thể thông qua giao lưu giải quyết, vấn đề là cái kia An tiểu thư. Nàng vậy mà chủ động đối với mình sử dụng năng lực. Ở trong mắt Y Lệ Thanh An, cái này liền tương đương với song phương đã không nể mặt mũi. Thiên Khôi quyền thủ, nghe nói là có thể cưỡng chế phá hủy người khác tinh thần cũng cho tái tạo, từ đó thao túng người khác hạng nhất chú cấm. Thân có hạng nhất chú cấm nàng sẽ không bị tẩy não, nhưng này một khắc chuyển tới cảm giác khó chịu 10 phần rõ ràng, nàng tinh thần sát thực bị mãnh liệt can thiệp. Loại này nghe vào cũng rất tà ác năng lực, thế mà cứ như vậy bị đối phương không tiết chế lạm dụng, quả nhiên là cái hỏng bét cực độ nữ nhân. Ý gì Thanh Nhan bưng lấy chán của mình. Ta không có động thủ, thật sự là xem ở Đông Sinh Ca trên mặt mũi. Vừa rồi chủ động đối với ta sử dụng năng lực, đây là không có dấu hiệu nào đánh lén, là ngươi đơn phương tại gây ra tranh đấu. Ta chỉ là muốn cho ngươi tỉnh táo một chút, Thanh Nhan muội muội. Nương theo lấy thở dài nhẹ nhẹ thanh âm, nữ nhân kia thanh âm tại nàng bên tai vang lên, đã thấy không đến bóng người. Suy nghĩ một chút, đến tột cùng là ai tại tùy hứng? A, rốt cuộc là người nào? Ý gì Thanh Nhan thả tay xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm không có một ai hư không. Còn có, ta đã nói, đừng gọi ta muội muội. Thật là lạnh nhạt ta. Rõ ràng là ngay tại lúc này, đối phương nhưng vẫn là tại cười, ngữ khí vẫn là biểu lộ đều rất ôn hòa, thật sự tựa như một cái lớn tuổi đại tỷ tỷ tại đối đãi muội muội của mình. Nhưng chính là loại địa phương này, loại này bất cứ lúc nào đều nhìn qua không chút phí sức biểu hiện, mới là nàng ghét nhất địa phương. Nàng muốn tự tay xé rách tầng này cao cao tại thượng ngụy trang. Chớ giả bộ, An tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng rất chán ghét ta đi. Nói không chừng là chán ghét đến muốn giết ta trình độ. Ta cho ngươi cơ hội này. Ý gì Thanh Nhan nâng lên con ngươi, ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén. Tới đi, hiện tại liền đến. Chương 88, Quỷ thôn, lầu đá, Sơn Tiêu, 1, chương 88, Quỷ thôn, lầu đá, Sơn Tiêu, 1, nhà ma không gian bên trong Sầm Đông Sinh còn không rõ ràng ngoại giới phát sinh sự tình. Nếu là hắn nhìn thấy An Chi Trần cùng Y Dĩ Thanh Nhan hai người bây giờ dương cung bạc kiếm cục diện, có thể sẽ cảm thấy dạ dày run rẩy đi. Rõ ràng khoảng cách ba người cáo biệt mới không có đi qua 2 giờ thời gian, hai vị tương lai tổ ở giữa yếu ớt cân bằng liền đã duy trì không ngừng, gần như sụp đổ. Chính vì hắn còn không biết, cho nên dưới mắt còn có thể chuyên chú vào bản thân việc cần phải làm bên trên. Cùng Tống Vũ Đường phân biệt về sau, hắn dọc theo các quỷ hồn bạch ra con đường, hướng nhà ma không gian bên trong tồn tại thôn mương đá tiến lên. Ước chừng 20 phút sau, hắn nhìn thấy thôn trang cửa vào. Cái kia chính là, chợt nhìn lối kiến trúc không giống xã hội hiện đại thôn trang, càng giống là trở lại cổ đại xã hội, cổ thụ cao thấp phòng, bên ngoài là vờn quanh một dải nước trong, một tòa phiến đá cầu gãy vượt ngang qua bộ phát cỏ tranh bên trong. Trong thôn đạo lộ thanh phiến đá trải mạn, chỉnh tề nhà ngói cùng cổ xưa nhà cỏ giao thoa hỗn tạp, bùn đất tường, đen nhánh ngói, mơ hồ có thể nghe tới gà gáy chó sủa. Nhưng nhìn kỹ nhưng lại có thể ở cái này cổ đại làng bên trong tìm kiếm được rất rõ ràng là hiện đại mới có thiết bị vật phẩm, đường cái biên giới cắm cột múc đường, bên trong góc xi măng đống, ngã xuống cột điện. Tựa hồ là mấy cái thời đại thôn mương đá lộn xộn, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Nam nhân vượt qua cầu gãy, bước tiến của hắn không nhanh không chậm, đi vào trong thôn. Trong thôn xóm còn rất náo nhiệt, đồng ruộng, con đường, dưới mái hiên, khắp nơi có thể thấy được du đãng bóng người. Những bóng người này mặc trên người y phục đồng dạng thiên kỳ bách quái, có mặc chưa nhuộm màu áo gai, có mặc vải thô y phục, có mặc tiểu áo tôn trung sơn, có nửa người trên áo đông nửa người dưới mặc cu hiệp quần, có mặc áo giả kín áo cùng quần jean. Chẳng những nam nữ già trẻ đều có, lại rất rõ ràng là đến từ không cùng thời đại người, cứ như vậy tùy ý tụ lại với nhau. Vô thanh vô tức, cũng không có người nói chuyện, tựa như từng cô lên dây cót búp bê, khắp nơi lung tung không có mục đích đi đọc lên. Duy nhất điểm giống nhau, chính là bọn hắn trắng sáng khuôn mặt, hiện ra màu u lam da rẻ, cùng trống rỗng mở mịt ánh mắt. Những này du đãng quỷ hồn, sợ rằng đều là vị kia sơn thần đại nhân người bị hại. Đi vào thôn trang chỗ sâu, Sầm Đông Sinh phát giác được có cái gì đổ vật từ trên trời giáng xuống, từng mảnh vẩy xuống ở trên người. Hắn một vệt bà bay, tại y phục bên trên nhặt tiếp theo sợi màu trắng bụi bặm. Đây là, so với trong suốt tuyết, càng giống là tiền giấy đốt qua đi lưu lại cho. Sầm Đông Sinh nhíu mày, ngón tay vê nhúc nhích một chút, đem bụi đất phủ đi. Cái này tinh tế màu trắng cho bụi từ u tối trời khung lạc bên dưới, bao trùm trong thôn trang mỗi một nhà phòng ốc, mỗi một chỗ con đường, cùng các quỷ hồn hư vô khuôn mặt. Tiếp tục đi vào trong, thẳng đến đem hơn phân nửa thôn xóm dạo qua một vòng, hắn phát hiện các quỷ hồn tình trạng đều có khác biệt, có khí tức yếu kém, hình dáng tăng dã, cách biến mất đã không có quá xa, có nên tính là mới mẹ nhìn thấy hắn còn muốn nhào tới ăn người, bị hắn tiện tay xử lý. Trên đại thể, thời đại càng sớm, quỷ hồn lại càng yếu kém. Tại bị chuyển hóa thành quỷ quái về sau, mặc dù không có máu người sống thịt thân thể hạn chế, có thể ở trên đời này mấy chục năm, mấy trăm năm như một ngày du đãng, nhưng linh trí lại ở trong quá trình này làm hao mòn hầu như không còn, thẳng đến triệt để tiêu tán. Chứ bỏ bị chú cấm sư luyện hóa kết cục, đây là bọn quỷ quái tự nhiên biến mất một loại khác hạ trạng. Liếc nhìn lại, kỳ thật Sầm Đông Sinh trước đó nhìn thấy đám kia cầm súng săn thuần dân, đã là bị Sơn Thần giết chết người ở trong khí tức cường thịnh nhất một nhóm, trong đó dẫn đầu còn là một lệ quỷ. Nghĩ đến cũng là tương tự là người bị hại, các thôn dân còn có thể có ý chí phản kháng Sơn Thần. Mặc dù địch ta chênh lệch quá lớn, chỉ có thể ở rời xa thôn trang rừng rậm bên trong du đãng, giết chút Sơn Thần hầu tử khí tôn, nhưng linh trí giữ lại được tương đối hoàn chỉnh. Sầm Đông Sinh bước chân chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng phía chỗ sâu tiến lên. Hắn rất nhanh chú ý tới, ở nơi này con đường cuối cùng, đứng sừng sững lấy một cái to lớn cái bóng, trên trời rơi xuống màu trắng cho bụi, như là sương mù giống như che lại phía trước. Tại mông lung trong sương trắng, có cái lớn đến bất khả tư nghị hình dáng ẩn ẩn hiện hiện. Nó lặng im bất động, giống như một đầu cự thú, bệ nghệ nhìn xuống dưới chân thôn trang. Sầm Đông Sinh hướng phía cự ảnh xuất phát. Đến gần, hắn cuối cùng thấy rõ ràng. Thôn trang cuối cùng, kia là một tòa lầu đá, giống như là cổ đại cung điện, mai tròn cột đá cùng hình mâm tròn tảng đá từng khối xếp thành nhà lầu. Hắn nhớ tới tại thế giới hiện thực leo núi quá trình bên trong, bước kia do tăng nhân miêu tả minh họa, so sánh với lầu đá bản thể, vẽ lên mặt nội dung rõ ràng có trải qua tưởng tượng gia công, cũng không có quỳnh lâu ngọc vũ, giường cột chạm chỗ mỹ cảm, cột đá cùng hòn đá tán đinh trở chi tiết nơi rất thô ráp, nhìn không ra là có thể tinh xảo tượng làm ra. Lầu đá trên vách tường có một ít siêu siêu mẹo mẹo ký tự cùng vẽ, giống như là tiểu hài tử tiện tay viết nguyện vọng. Mặc dù như thế, đây hết thể vẫn là làm cho người rung động, bởi vì quá khổng lồ, mỗi một chỗ chi tiết đều giống như nhân loại phóng ốc phóng đại mười mấy lần. Đây là một tòa do cự nhân ở cung điện. Sầm Đông Sinh ngưỡng vọng mái vòm, kia đụng vào không tới khoảng cách, có thể khiến người ta cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Hắn còn nghe được có tiết tấu tiếng hít thở, liền đến từ cung điện chỗ sâu. To lớn, nặng nề hô hấp, toàn bộ trong thạch lâu phong bế không gian đều ở đây quanh quẩn tiếng vang. Dưới chân mặt đất run nhẹ nhẹ, thật nhỏ cát sỏi ở phía trên lay động, nó biến thành một mặt trống, nương theo lấy trầm muộn nhịp tim, có quy luật lay động. Sầm Đông Sinh mặt không đổi sắc, tiếp tục đi đến. Tại nơi nào đó thạch lâu nội bộ bên trong góc, hắn thấy được một bộ hài cốt. Phía trên da thịt lông tóc đã hư thối hầu như không còn, còn dư lại khung xương đồng dạng mười phần to lớn. Hắn đánh giá một lần, cỗ hài cốt này chủ nhân tại khi còn sống, thân dài tối thiểu tại 10 mét trở lên, so voi ma mút cũng phải lớn hơn. Chỉ có viễn cổ thời đại địa cầu mới có thể ở trên lục địa nhìn thấy loại sinh vật này đi. Ta là tới đến công viên kỳ dụ ra sao? Mà lại, từ cánh tay cùng chân hình dạng đến xem, còn rất có thể linh trưởng loại, cỗ này khung xương nếu là đưa ra ngoài, để bây giờ cổ sinh vật học gia môn nhìn thấy, không biết sẽ ở giới giáo dục nhấc lên dạng gì gợn sóng. Nhưng hắn rõ ràng là, trong tương lai 8 năm tại chú cấm sư thời đại tồn tại như vậy một cái thưởng thức, trên đời này đích xác có từ cách xa thời cổ đại tồn tại đến nay, chỉ ở các nơi thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện qua hung thú. Chút điểm này đều không phù hợp sinh vật học định luật, nhưng đối với khắp nơi đều tràn ngập siêu tự nhiên thế giới tới nói lại không tính là gì. Tại toàn cầu linh khí khôi phục đại bối cảnh bên dưới, những này hung ma nhóm cũng từ an nghỉ bên trong thức tỉnh. Nói đến chính Sầm Đông Sinh liền tận mắt nhìn đến qua một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh thượng cổ hung ma, sau đó bị cái nào đó tiểu cô nương một đao dây, chẳng biết tại sao. Hắn nhớ tới cùng Y Ly Thanh Nhan tại đời trước lần đầu gặp lúc phát sinh sự tình, Sầm Đông Sinh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Những này quái vật thật là rất đáng sợ uy hiếp, nhưng từ nơi sâu xa tự có vạn vật cân bằng, ở trên viên tinh cầu này, tồn tại xa so với thượng cổ hung thú đáng sợ hơn nhân loại. Chương 88, Quỷ thôn, lầu đá, sơn tiêu 2, chương 88, Quỷ thôn, lầu đá, sơn tiêu 2, lại tại các ngõ ngách bên trong phát hiện mấy cố khung xương về sau, Sầm Đông Sinh cuối cùng đi vào lầu đá chỗ sâu, trực diện lần này địch nhân. Lầu đá phía trên có một nơi cung điện, trung ương là một tấm dài rộng đều ở đây 10 mét trở lên đế đá. Một đầu cự thú đang nằm trên đế, thân dài tại khoảng 15 mét. Đỉnh đầu của nó là một túm bộ lông màu trắng, và bỡ, tứ chi thon dài, bộ mặt nô lên, so với viên hầu, càng giống là toàn thân mọc đầy màu đen da lông cự nhân. Sầm Đông Sinh đi đến bên dưới ghế đá phương, ngước nhìn sơ tiêu. Chỉ là thanh này thoạt nhìn như là vương tọa cái ghế, liền có 3 đến 4 tầng lầu cao. Trên đường đi nghe thấy tiếng hít thở, đột nhiên ngừng lại, ngồi ở trên ghế cự thú mở mắt ra, màu đỏ tươi trong mắt quan sát cái này nhân loại. Miệng của nó bộ ngọ ngoại, phát ra ủ ủ thanh âm. Cái gì? Sầm Đông Sinh méo méo lỗ tai. Không phải của hắn hiểu lầm, quái thú ngay tại nói chuyện, có tiết tấu âm điệu, kia rất rõ ràng là ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng giá hỏa này tiếng nói ùng ùng, dẫn đến toàn bộ không gian đều đang run rẩy, tăng thêm nó phương thức nói chuyện vốn là mơ hồ không rõ, rõ ràng là cách rất lâu mới cùng người giao lưu, cho nên qua một hồi lâu, hắn mới cuối cùng miễn cưỡng hiểu rõ. Sống. Tế sống sao? Coi ta là tế phẩm, hoặc là chuyển tế phẩm người. Sầm Đông Sinh thở dài. Thật đáng tiếc, nơi này không có tế phẩm. Ta là tới đánh nhau. Sơn Thần đại nhân từ cái ghế kia bên trên chậm rãi nâng lên thân thể khổng lồ, to lớn trong mắt trung lưu lộ ra ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ, đồng thời lại có không che giấu được đói khát, nó giơ tay lên, chỉ dùng 2 cây đầu ngón tay, hướng phía Sầm Đông Sinh đưa qua tới. Nó nghĩ đem mình làm con mồi ăn vào bụng. Có lẽ một cái tiểu bất điểm xa xa không đủ để lấp đầy khẩu vị của nó, nhưng từ rất dài trong ngủ mê tỉnh lại về sau, nó đã trở nên bụng đói ăn quẳng. Một người ăn không đủ no, không quan hệ, tiếp xuống nó liền muốn bắt đầu đối toàn bộ rừng rậm sinh vật, bất kể là động vật vẫn là người triển khai săn bắt. Sâm Đông Sinh thấy được động tác của nó, vậy chú ý tới nó ý nghĩ, thật sự là rất rõ ràng. Sơ Tiêu trên thân tà ác tàn nhẫn khí tức không che giấu được, nương theo lấy cự thú động tác, một cỗ nồng nặc gió tanh đập vào mặt. Nhưng hắn bản thân lại tràn đầy phấn khởi, đây là hắn trọng sinh đến nay đầu về cùng loại này hình thể quỷ quái liên hệ, nếu như tính luôn đơn đấu tính chất, khả năng này thật là có sinh đến nay lần đầu tiên. Đặt ở trước đó, đối mặt loại này vật khổng lồ, hắn ngay lập tức lựa chọn nhất định là chạy trốn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn nghĩ cùng gia hỏa này cứng đối cứng, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Đối mặt hướng phía hắn đưa qua đến hai cây tráng kiện đầu ngón tay, Sâm Đông Sinh ý thức được, đây là một cơ hội tốt. Thừa dịp Sơn Tiêu đối với mình cái này giống như con kiến nhân loại tràn ngập khinh thị thời cơ, cho nó đi lên một lần hung ác. Như vậy, Sâm Đông Sinh hoạt động một chút gân cốt, bày ra chạy nhanh tuyển thủ xuất phát chạy trồn hồn tư thế, nhìn chằm chằm mục tiêu của mình. Chỉ chiếc khấu hai cây đầu ngón tay là vô dụng, đối Sơn Tiêu cái này hình thể quái vật tới nói, điểm này tổn thương nghiêm trọng đến đâu, vậy không ảnh hưởng được thế cục. Cho nên, Sâm Đông Sinh dậm chân, ra tốc xuất phát chạy, nhảy lên ngón tay. Hắn cả người chân khí bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên, không có như vậy dừng bước lại, mà là dọc theo bao trùm nồng đậm lông tóc cánh tay hướng lên một đường phi nước đại. Không biết có phải hay không là bởi vì hai lần trước nhà ma trong chiến đấu, mỗi một lần đều sẽ bị bước đến sắp chết sau sử dụng xương bất tử trình độ, Sâm Đông Sinh đã dần dần quen thuộc mỗi lần đều đánh cược toàn lực phương thức chiến đấu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì mỗi lần gặp đối thủ đều là đẳng cấp cao hơn chính mình bị quái. Đây là một loại nguy hiểm cách làm, một mặt là chân khí sử dụng như là hô hấp cùng vận động, sử dụng quá nhiều sẽ kiệt quệ không nói, sẽ còn xuất hiện cùng loại với thở không ra hơi tình huống. Tại tranh đoạt từng giây trong chiến đấu sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Một phương diện khác, chú cấm sư nhóm cảm xúc hơi quá cũng rất dễ dàng xúc phạm cấm kỵ, cũng chính là quá độ lạm dụng. Nhưng là cho phép đây chính là hạng nhất chú cấm ưu việt chỗ, cho dù là không hoàn chỉnh bộ phận lực lượng, cũng có thể cho phép để người nắm giữ lấy vượt qua lẽ thường phương thức, toàn lực vận chuyển chân khí mà không đến mức sinh ra tác dụng phụ. Đặt ở đối thủ trong mắt, người thanh niên này giống như là một hơi đem chính mình thể nội chân khí toàn bộ nhóm lửa về sau, lấy hoàn toàn không quan tâm tính mạng phương thức vọt lên. Trơ mắt nhìn xa lại chú cấm sư từ một đám ngọn lửa biến thành một đám lửa bao đuốc, thiêu đốt tại Sơn Tiêu trong con mắt. Màu đỏ tươi trong mắt phóng đại, Sơn Tiêu bởi vì lâu dài ngủ say chỗ cảm thụ đến mệt mỏi cảm giác, lập tức không cánh mà bay, nó ý thức được không phải một con mình có thể tùy thời nghiền chết tiểu côn trùng, mà là đủ để uy hiếp được tính mạng độc hạt. Nhưng nó tỉnh hồn lại thời cơ vẫn là chậm. Tiêu rộng lớn hữu lực, bắp thịt cánh tay, vì nó cung cấp kinh khủng thể lực, là Sơn Tiêu chí mạng nhất vũ khí, có thể dễ dàng rút ra đại thụ che trời xem như vũ khí bung đẩy, toàn thân mọc đầy cứng rắn lông tóc thì tương đương với giáp trụ bên trên gai ngược, thủy hỏa bất xâm. Nhưng ở giờ khắc này, hai cái này lại đều thành rồi đồng lõa, tên tiểu nhân kia đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Sơn Tiêu đầu chạy băng băng. Động tác này khiến cái này ăn người không nháy mắt quái vật cảm nhận được một tia không rét mà run. Liền xem như nhân loại, nhìn một con côn trùng bò lên trên thân thể của mình, một hồi liền không thấy, cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Thú chi, đây là một con nó biết rõ có tính uy hiếp mệnh năng lực côn trùng. Rộng lớn cánh tay thành rồi rộng lớn con đường, coi như lay động cánh tay muốn bỏ rơi đi, tiểu nhân chỉ cần bắt được lông liền có thể nhẹ nhõm đứng vững. Sau đó cứ như vậy, Sâm Đông Sinh nhảy lên Sơn Tiêu bả vai. Hey a. Toàn thân cơ bắp đều ở đây kéo căng, chân khí rót vào đến một cánh tay, lại đến kéo dài năm cái khép lại ngón tay, thẳng đến lan tràn đến đầu ngón tay. Sau đó, chạy lấy đà, hạ xuống, giơ lên cao cao tay đao, đâm rách lông tóc cùng biểu bì, thẳng tới cơ bắp. Vừa mới nhảy lên bắt lấy kiên cường lông tóc xúc cảm, đủ để cho hắn ý thức được Sơn Tiêu bên ngoài thân có cỡ nào dày đặc, chắc không được đã từng sinh sống ở cái này, người trên núi nhóm căn bản bất lực tới đối kháng, đừng nói đao kiếm cung tiễn loại hình vũ khí lạnh bình thường súng trường thuốc nổ đều không phá được nó phòng. Cho nên lần này không có bất kỳ cái gì thăm dò, Sâm Đông Sinh dồn đủ toàn lực, bảo đảm bản thân phải tất yếu một kích tạo thành nguyên vẹn chiến quả. Cánh tay của hắn giống ngay tại mở đủ mã lực mũi quan, hung hăng hướng Sơn Tiêu trong cổ chui vào, tại đột phá ngoại tầng phòng hộ về sau, hắn ngay ngắn cánh tay đều không nhập trong đó. Giống, Sơn Tiêu bị đau, phát ra gầm thét, cái này gầm thét để dưới chân cả tòa lầu đá đều ở đây lay động. Nó từ trên ghế nhảy lên, sau đó hướng phía một bên cột đá đánh tới. Nương theo lấy tiếng ầm ầm trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, Sơn Tiêu nâng lên một cái tay khác, hung hăng hướng phía trên bờ vai tiểu nhân vỗ tới.